Chương 228, Lịch Thiên trọng sinh người, Diệp Đông, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Chương 228, Lịch Thiên trọng sinh người, Diệp Đông, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, ngày thứ 2. Trận này từ Tử Dương Kiếm Tông cử hành Tử Dương Kiếm giới luận võ thịnh hội ở Tử Dương Kiếm Tông luyện kiếm sân rộng đúng hạn cử hành. Tử Dương Kiếm Tông làm Tử Dương Kiếm giới thế lực cấp độ bá chủ, dưới trướng môn nhân đệ tử hơn thập vạn. Những thứ này môn nhân đệ tử tư chất so lẹ không đồng nhất, tự nhiên không phải mỗi người cũng có thể trong phòng tu luyện cơ hội. Đại bộ phận hay là đang Tử Dương Kiếm Tông chuyên trúc luyện kiếm trên quảng trường tu luyện. Nhưng may là như vậy, những thứ này đang luyện kiếm trong quảng trường tu hành đệ tử tu hành tốc độ cũng so với giới bên ngoài nhanh hơn không ít. Ở nơi này đủ để dung nạp mấy triệu người to lớn luyện kiếm trong quảng trường, lúc này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quảng trường này chuyển một cái cự đại vô cùng hình tròn hình dáng. Dài rộng đủ có mấy chục dặm, có thể nhẹ dịch dung nạp mấy trăm ngàn người. Bốn phía có một chỗ đài cao, trên đài cao trên giường thượng hạng bộ đoàn. Trên bộ đoàn, vô số khí tức thâm bất khả trắc, như vực sâu biển lớn thân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Từ trên nhìn xuống, có thể mang toàn bộ quảng trường phạm vi nhìn thu hết vào mắt. Bất quá, những thứ này đài cao cũng không phải là vì đệ tử bình thường cùng với ngoại lai kiếm tu nhóm chuẩn bị. Những thứ này là vì Tử Dương Kiếm Tông bên trong trưởng lão, khách khanh, chân truyền cùng với Tử Dương Kiếm Tông quý khách chuẩn bị. Không có thực lực nhất định địa vị người, tự nhiên không thể hưởng thụ được phần này cùng người khác bất đồng đãi ngộ. Thông thường ngoại lai kiếm tu, môn nhân đệ tử chỉ có thể ngồi ở dưới đài cao 99 tầng trên bậc thang tham quan học tập trận này có 102 thịnh hội. Đông, đông, đông. Ba tiếng trang nghiêm tiếng trung âm thanh triệt toàn bộ Tử Dương Kiếm Tông, phá vỡ Tử Dương Kiếm Tông mấy nghìn năm qua bình tĩnh. Những cái này ở trên đài cao nhắm mắt ngồi xếp bằng cường đại thân ảnh mạnh mở hai mắt ra, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc. Bất luận là Tử Dương Kiếm Tông người vẫn là còn lại tông môn người cũng hoặc là tán tu, đều nhất thể đứng dậy, hướng về trong quảng trường chỗ cao nhất túi người hành lễ. Một mực cung kính mở miệng nói, bọn ta gặp qua ba vị thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, chỗ cao nhất phía kia trên bộ đoàn, lặng yên xuất hiện ba bóng người. Ba người này toàn bộ đều là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, lưng đeo bảo kiếm, khí tức toàn thân nội liễm, hồn nhiên tựa như một người bình thường. Thế nhưng người ở tại chẳng có thể không có mấy cái đứa ngốc sẽ đi cho là như vậy. Nghe được mọi người bần an, Tử Dương Kiếm Tông ba vị thái thượng trưởng lão không có chút rung động nào, tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen. Bọn họ hơi gật đầu, mọi người mới dồn dập ngồi xuống. Mà dưới trận một đám Tử Dương kiếm giới kiếm tu cũng là trong nháy mắt sôi sùng sục. Trận này kiếm tu luận võ thịnh hội thậm chí ngay cả ba vị này tuyệt thế kiếm tu đại năng đều phát hiện thân rồi sao? Thậm chí ngay cả Thần Long kiếm thủ Bất Kiến Vi chỉ sống ở trong truyền thuyết Trưởng Dương kiếm thánh đều xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ ngửi được trận luận võ này thịnh hội không tầm thường. Chỉ là, bọn họ lại không biết cái này không bình thường lại xuất từ nơi nào. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ, chơi sập còn có vóc dáng cao trống. Mà một ít tuổi trẻ tài cao thiếu niên tiên tiêu thấy cái này ba bóng người, càng là mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc. Đây chính là ba vị đại thánh cảnh giới đại năng a, trong đó còn có một người chính là danh xứng với thực Tử Dương kiếm giới đệ nhất cường giả. Nếu là bọn họ ở trận này thịnh hội trong biểu hiện xuất sắc, vạn nhất có may mắn được ba người này thu làm đệ tử, đó không phải là cá chép ngư dược long môn, một bước lên trời. Ôm trong ngực cái ý nghĩ này, những thiếu niên này tiền kiêu trong lòng không khỏi xoa tay, nóng lòng muốn thử đứng lên. Chỉ có ở nơi nào đó trên đài cao ngồi xếp bằng Diệp Đông điểu môi khinh thường. Thực sự là một đám không có từng va chạm xã hội nhân, ba vị đại thánh liền đem các ngươi sợ thành như vậy. Nếu như nhất tôn tiên địa phong vương thậm chí nhất tôn đại đế xuất hiện ở trước mắt các ngươi không được tại chỗ qua đời. Đương nhiên, tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu hiện ra cũng là không có bất kỳ biểu lộ, những người này không phải hắn hiện tại có thể chỉ trích. Thời gian nước chừng quá khứ non nửa khắc đồng hồ, chỉ thấy ba vị thái thượng trưởng lão trung cầm đầu Trưởng Dương kiếm thánh háng giọng một cái, ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, cũng là vang vọng toàn bộ Tử Dương Sơn. Nguyên bản huyên náo vô cùng luyện kiếm sân rộng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chứng kiến chính mình như thế, Trưởng Dương kiếm thánh hài lòng gật đầu, chậm rãi nói: "Chư vị Tử Dương kiếm giới đồng đạo đường xa mà đến, cứ khổ, ta Tử Dương kiếm tông nếu như chiêu đại không chủ đáo, cũng xin các vị đồng đạo thứ lỗi." Đám người nói liên tục không dám. Trưởng Dương kiếm thánh không có nói gì nhiều, khách khí một phen phía sau, chính là đi thẳng vào vấn đề nói: "Hiện tại, ta tuyên bố, Tử Dương kiếm tông luận võ thịnh hội chính thức bắt đầu. Hy vọng chư vị trong tỷ thí vẫn duy trì thân là kiếm tu nguyên tắc, không nên sử dụng một ít bẩn thỉu thủ đoạn, người vi phạm, trừng phạt nghiêm khắc không tha." Tuy là ngữ khí là vậy ôn hòa, thế nhưng trong lòng mọi người cũng là không khỏi run lên. Bọn họ biết, Trưởng Dương kiếm thánh lời này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là thật bởi vì này chút bẩn thỉu chuyện hư hỏng đắc tội rồi Tử Dương kiếm tông, chỉ sợ bọn họ về sau ở toàn bộ Tử Dương kiếm giới đều không tiếp tục chờ được nữa. Theo Trưởng Dương kiếm thánh nói xong, từng đạo tiếng kiếm reo chính là vang vọng toàn bộ Tử Dương sơn, tuyên bố trận này thịnh hội chính thức bắt đầu. Dựa theo quy tắc, cùng là một cảnh giới nhân sẽ bị phân chia đến cùng một cái lôi đài, sẽ không xuất hiện muốn vượt cấp mà chiến tình huống. Điểm này cũng rất nhân tính hóa. Đương nhiên, những thứ này kiếm tu nếu là đúng tự có lòng tin, như vậy cũng có thể cùng Trưởng Dương kiếm tông trưởng lão xin khiêu chiến cao hơn chính mình một cảnh giới nhân. Bất quá loại tình huống này rất ít, dù sao chiến lực cường đại giả cuối cùng là số ít, đều là một bước một cái vết chân từ nhất giới phạm nhân chậm rãi ngao đi lên, không thể so với người khác kém đến nổi nơi nào ra. Diệp Đông làm bảy đại kiếm tông một trong Trường Hà kiếm tông đại trưởng lão tốt tử, địa vị cao quý, vốn là có thể không cần tham gia trận luận võ này. Hơn nữa hắn cũng kinh thường, nhưng nếu là không thể so, tắc vô pháp tiến nhập Tử Dương bí cảnh lấy đi hắn vật, cho nên hắn chủ động xin đi rất rằng, tuyển trạch gia nhập thần phủ cảnh kiếm tu tỷ võ hàng ngũ. Mà hắn trận chiến đầu tiên rất là chói mắt, một kích liền đem một vị cùng giai kiếm tu đánh bại, hấp dẫn không ít chuyện tốt chi ánh mắt của người. Diệp Đông ở Tử Dương kiếm giới có thể nói được là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá tên này cũng không phải háo danh, thân là đường đường Trường Hà kiếm tông đại trưởng lão duy nhất tôn tử cũng là một cái không hơn không kém phế vật, con nhà giàu. Một lần trở thành Trường Hà kiếm tông cho cười, hôm nay biểu hiện cũng là có chút chói mắt, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên không hơn, dù sao đánh bại một cái cùng giai tu sĩ đối với đường đường Trường Hà kiếm tông đệ tử không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Bất quá cái kia dẫn đội bán thánh cảnh giới trưởng lão mặt bên trên cũng là hiện lên vẻ tươi cười. Hắn làm đại trưởng lão tâm phúc, tự nhiên biết đại trưởng lão trong lòng tính toán. Bây giờ Diệp Đông biểu hiện ra thiên tư, bọn họ những thứ này đại trưởng lão bao vây cũng yên tâm không ít. Nếu không, nếu là sau này tân tông chủ thượng vị, không phải đại trưởng lão hệ này thậm chí đối với đại trưởng lão có quan điểm nhân, vậy bọn họ những người này thời gian liền không dễ chịu lắm. Trước dứt bỏ đám người trong nội tâm bảng tiểu trương, đại hội luận võ cực kỳ tiến hành thuận lợi lấy. Buổi tối trải qua một phen nghỉ ngơi, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Trải qua cả ngày hôm qua tỉ thí, đã đào thải không ít kiếm tu cường giả, còn lại đều là một ít ở cùng là kỳ bên trong tiên tư hơn người người, mà Diệp Đông đang ở trong đó, biểu hiện của hắn rất là đẹp mắt. Đang ở ngày hôm qua, hắn liên chiến 11 chàng, dưới kiếm không ai đỡ nổi một hiệp, mặc dù là một vị thần phủ cảnh trung kỳ tột cùng kiếm tu cũng là bị hắn một kích mà vỡ. Đám người đều không rõ Diệp Đông thực lực cụ thể, cho nên hắn hoàn toàn xứng đáng thành chuyến này hắc mã một trong. Mà một đám Tử Dương kiếm giới kiếm tu cũng là âm thầm gật đầu, nhận rồi hắn Trường Hà kiếm tông thiếu niên tiên tiêu địa vị. Quả nhiên hổ phụ không quyền tử, tổ tôn ba người đều là trong chốc lát tiên tiêu. Phanh, một cái thân ảnh chật vật rơi ở trên mặt đất, dãy rủa muốn đứng lên. Ngay sau đó cũng là hộc ra một ngụm máu tươi. Dãy rủa vài cái, chính là ngất đi. Một bên một vị Tử Dương kiếm tông trọng tài chấp sự vội vã tuyên bố, trận chiến này, Trường Hà kiếm tông thiếu niên tiên tiêu Tôn Lễ công tử thắng. Dưới trận trong nháy mắt lại là nhấc lên một phen gây rối. Đây là cái này ba ngày tới, Tôn Lễ công tử đánh bại thứ 57 vị kiếm tu cường giả. Mới vừa bị thua vị kia thật không đơn giản, chính là Tử Dương kiếm giới đại phái một kiếm tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Thân phủ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu vi, ở nơi này Tôn Lễ công tử trên tay vẫn là không có chống nổi bá chiêu. Xem ra đối với vị này Tôn Lễ công tử vẫn là xem thường a, mà Tôn Lễ mấy ngày nay tới mắt sáng biểu hiện tự nhiên là hấp dẫn Tử Dương kiếm tông một đám cao tầng ánh mắt. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, bực này bất thế thiên kiêu vì sao không phải hắn Tử Dương đệ tử của kiếm tông, mà là cái kia Trường Hà kiếm tông đệ tử. Bất quá cũng liền tiếc hận mà thôi. Tử Dương kiếm tông ở Tử Dương trên đỉnh núi thành lập tông môn vô số năm tới nay, thiên tài gì chưa từng thấy qua. Tôn Lễ tuy là xuất chúng, nhưng cũng không hơn. Không phải từng cái thiên phú xuất chúng người đều có thể bình yên vô sự đi tới nhất đỉnh phong. Mà ngày nay nửa hiệp sau, thì là trận này Tử Dương kiếm giới thịnh hội cuối cùng một hồi tỷ thí. Mấy trăm ngàn tham dự tỷ thí kiếm tu chỉ còn lại có không đến 300 vị, có thể nói là chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Mà những cái này người đều có tư cách thu được Tử Dương kiếm tông thưởng cho cùng với tiến nhập Tử Dương kiếm tông bí cảnh tu hành cơ hội. Theo trận này đại hội kết thúc, thanh danh của bọn hắn nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Dương kiếm giới. Đây là rất nhiều người mục đích của chuyến này. Mà ở nhất phương trên đài cao, một chỗ che giấu trong hư không, nhìn cái kia càng phát ra long lánh tinh thạch, Hoắc Văn đại thánh trong mắt tràn đầy kích động màu sắc. Hắn xác định con cá sẽ ở đó 300 người bên trong. DS, đệ nhất càng. Cảm tạ no no làm gì được duyên cạn, 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ nơi nào có hồng nhan chi kỳ a chỗ rẽ đến gặp thần. Phiêu gu linh ngẫu nhiên, 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 229, tháng. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 229, tháng. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, lại là một phen kịch liệt tỷ đấu. Cuộc tỷ thí này rốt cục tiến hành đến cuối cùng nhất khắc, mà Diệp Đông cũng là nên đón hắn lần này luận võ thịnh hội cuối cùng một cái đối thủ, Tử Dương kiếm tông tiên tiêu. Đương đại Tử Dương kiếm tông tông chủ thân tử quyền một trận. Một vị từ nhỏ chính là tiên thiên kiếm thể Tử Dương kiếm giới truyền kỳ. Bị Tử Dương kiếm giới người khen là thiếu niên đại thánh. Ngụ ý quyền nguyệt trần một ngày lớn lên, chính là có thể trở thành một tôn chân chính đại thánh. Mà bên ngoài đáng sợ nhất, không phải của hắn thiên tư, mà là hắn lấy thần phụ cảnh hậu kỳ thực lực chém ngược một vị mắc phải đại ác thiên nhân cảnh giới kiếm tu. Bởi vậy danh chấn toàn bộ Tử Dương kiếm giới. Lấy thần phụ phạt thiên người, có thể thấy được bên ngoài thiên phú kinh khủng. Thiếu niên này đại thánh danh xưng cũng không phải là hắn tự thổi tự phụng, mà là được Tử Dương kiếm giới sở hữu kiếm tu thừa nhận. Nhìn trước mắt cái này một thân tự y y, thanh tú tuyệt luân thanh niên, Diệp Đông giữa hai lông mày không khỏi nổi lên vẻ ngưng trọng. Ở hắn trong cảm giác, cái này quyền nguyệt trần dĩ nhiên mơ hồ mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Đó là một cứng rắn nhân vật. Xem ra cái này trận chiến cuối cùng không có đơn giản như vậy. Tiên tiên kiếm thể, kiếp trước thân là kiếm đế hắn tự nhiên biết, đây là một cái kinh khủng bực nào thể chất. Bởi vì hắn ở tiền thế chính là loại thể chất này. Sau đó lấy tiên tiên kiếm thể chứng đạo, trở thành uy danh hiển hách Tử Dương kiếm đế. Tiên tiên kiếm thể, từ khi xuất hiện trên đời trong cơ thể liền dẫn một luồng kiếm ý học tập kiếm đạo càng là như cá gặp nước, ở tu hành đến chân thánh cảnh giới trước càng là không có chút nào bình cảnh. Có thể nói, một vị tiên tiên kiếm thể sở hữu giả về sau thấp nhất thành tựu cũng là một vị sinh tử cảnh đại năng. Mà Diệp Đông càng rõ ràng, tiên tiên kiếm thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nói là thiếu niên đại thánh đều là khinh thường hắn, trở thành một tôn tiên địa phong vương cường giả cũng không khó. Trong lòng hắn thầm than, cái này Tử Dương kiếm tông số mệnh ra sao kỳ xương thịnh. Nguyên bản hắn cũng không có cùng là một thiếu niên người tranh phong ý tưởng, thế nhưng cái này quyền nguyện trần cũng là đưa tới hứng thú của hắn. Huống chi nếu như đánh bại người này, vậy hắn tiến nhập Tử Dương bí cảnh danh ngạch chính là chắc chắn. Đang ở Diệp Đông dục dịch lúc, một đạo truyền âm truyền đến, này đạo truyền âm nội dung cũng là làm cho Diệp Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc. Nhưng chợt hắn chính là lắc lắc, nghĩa vô phản cố đi lên lôi đài. Mới vừa đạo kia truyền âm là Trường Hà Kiếm Tông chuyến này dẫn đội bán thánh cảnh giới trưởng lao gửi tới, khuyên hắn không nên vọng động, buông tha cùng Quyền Nguyệt Trần tỷ thí. Cá nhân hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn hoàn toàn không coi trọng Diệp Đông. Hơn nữa Diệp Đông chuyến này biểu hiện cũng đầy đủ ưu dị, hoàn toàn không dùng tại cùng Quyền Nguyệt Trần khai chiến chứng minh chính mình. Phản chi nếu như Diệp Đông nếu như ở Quyền Nguyệt Trần trong tay ra một chuyện rắc rối gì, hắn đều không biết làm sao trở về cùng đại trưởng lão bàn giao. Bởi vì hắn biết đại trưởng lão đối với Diệp Đông coi trọng trình độ, đơn giản là trở thành cái mạng thứ hai. Chứng kiến Diệp Đông lắc đầu, cái kia Trường Hà Kiếm Tông dẫn đội trưởng lão không khỏi thở dài một cái. Chỉ là hy vọng Diệp Đông không muốn trong tay Quyền Nguyệt Trần bại quá thảm. Chứng kiến từng bước một bước trên bậc thang leo lên lôi đài Diệp Đông, Quyền Nguyệt Trần cặp kia con ngươi trong suốt trung hiện lên một tia nghiền ngẫm màu sắc. Cái này Diệp Đông thật đúng là một khác loại, dĩ nhiên không sợ hắn. Phải biết rằng, phía trước những cái này gặp phải kiếm của hắn tu không phải lựa chọn bỏ chiến chính là trực tiếp đầu hàng chịu thua. Bất quá Quyền Nguyệt Trần cũng là cực kỳ khinh thường bọn họ. Không có gì khác, tu hành kiếm đạo giả, làm dũng cảm tiến tới. Nếu như lòng mang sợ hãi, liền cùng địch nhân đánh một trận dũng khí cũng không có. Vậy còn tu hành kiếm đạo gì, còn không bằng đi về nhà bán khoai lang. Trông trước trông sau, thành thành thật thật làm cả đời phạm nhân không tốt sao? Vượt khó tiến lên, Diệp Đông là người đầu tiên. Hắn biết rõ chính mình tại Tử Dương kiếm giới những người cùng thế hệ kia trong mắt lực uy hiếp, cho nên Diệp Đông đưa tới hứng thú của hắn. Hơn nữa Diệp Đông thực lực hắn chính là có chút nghe thấy, tỷ đấu này sao nhiều chàng, chưa bại một lần, đều là lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Diệp Đông có tư cách làm đối thủ của hắn. Nhìn Diệp Đông, Quyền Nguyệt Trần viên kia vô địch đã lâu tâm lại là nổi lên một tia sóng lớn. Đợi Diệp Đông đứng vững phía sau, Quyền Nguyệt Trần khẽ mỉm cười nói: "Tử Dương kiếm tông, Quyền Nguyệt Trần, cùng là kỳ bên trong, dám cùng ta giao thủ, ngươi là người thứ nhất." Diệp Đông nghe vậy, cười ha ha, không yếu thế chút nào đáp lại nói: "Trường Hà kiếm tông, tôn lễ, bại trong tay ta, ngươi tuyệt đối không phải đệ nhất cái, càng sẽ không là cuối cùng một cái." Hai người lẫn nhau ghi danh hảo. Hai người đều là lần này kiếm tu luận võ thịnh hội đại hắc mã, cũng là Tử Dương kiếm giới bất thế thiên kiêu, có thể nói bên trên là Tử Dương kiếm giới thế hệ trẻ tối cường một trong mấy người. Bây giờ hai người tỷ thí, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thậm chí quan chiến người so với sinh tử cảnh đại năng tỷ đấu phía kia trên lôi đài người còn nhiều hơn trên không ít. Tuy là không có mấy người xem trọng Diệp Đông. Diệp Đông lời vừa nói ra, một đám quan chiến người không khỏi dồn dập hít vào một hơi. Cái này Diệp Đông nhưng là thực có can đảm nói a, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Đến lúc đó đánh mặt mình là tốt rồi nhìn. Quyền Nguyệt Trần cũng không có bởi vì Diệp Đông lời nói này mà tức giận. Hắn không nói thêm gì, lưng đeo đạo kiếm ông hưởng một tiếng. Một đạo hàn quang xẹt qua, chính là bị Quyền Nguyệt Trần nắm ở trong tay. Hắn nhìn trôi này đạo kiếm, ánh mắt u tựa hồ là đang nói cho Diệp Đông nghe, dường như lại là đang lẩm bẩm lồ bồ. Trôi này Tử Quang kiếm, chính là ta bản mệnh bảo kiếm, ta từng dùng kiếm này lấy thần phủ cảnh thân nghịch phạt một vị thiên nhân cảnh ta tu, cũng đem chém ở dưới ngựa, hôm nay hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ta đã thật lâu không có gặp mặt đối thủ. Lời nói này, để cho Tử Dương kiếm giới một vài thiếu niên tiên kiêu xấu hổ cúi đầu. Dứt lời, Quyền Nguyệt Trần một thân cường đại kiếm ý phóng lên cao, hướng về bốn phương tám hướng chấn áp tới. Một ít thần phụ cảnh hoặc là tiên thiên kiếm tu ở Quyền Nguyệt Trần cái này thần đáng sợ trong kiếm ý bị chèn ép không thở nổi, mà một ít yếu một chút tu sĩ càng là từ trong đó cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không hổ là thiếu niên đại thánh, Quyền Nguyệt Trần, cho là thật không giống bình thường. Đối với Quyền Nguyệt Trần, Diệp Đông không có chút nào coi thường, đây có lẽ là chính mình sống lại một đời tới gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn rút ra kiếm của mình, hai người được rồi một cái kiếm lễ, sau đó liền không chút do dự nào, thân hình bước nhanh mà ra, chỉ có thể miễn cưỡng thấy từng đạo tàn ảnh, nhất để hướng về đối phương lướt đi. Thương một tiếng, hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau, ma sát ra một tia kim loại va chạm hoa lửa. Hai người cách xa nhau gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong mắt đối phương con người phản xạ. Hai người giằng co, bọn họ thải đạp mặt đất, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái khe hở. Sau đó hai người mạnh dùng sức, nhất thể lui năm bước, mới miễn cưỡng thắng lại bước tiến. Giờ khắc này, trang diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên. Hai người lần đầu tiên giao phong, dĩ nhiên là tương xứng. Nguyên bản ở trong mắt bọn hắn, Quyền Nguyệt Trần chắc là nghiền ép Diệp Đông, mà cái kia Trường Hà kiếm tông dẫn đội trưởng lao trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Đông mạnh như vậy. Sau đó trên mặt chính là hiện lên một tia ý mừng. Quá khứ một cái nghĩ cũng không dám nghĩ ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn. Nếu như Diệp Đông đem Quyền Nguyệt Trần bị này tuyệt thế yêu nghiệt đánh bại, vậy hắn Trường Hà kiếm tông, vậy hắn đại trưởng lão mạch này lại đem thu được bực nào thanh thế. Mà trên đài cao ngồi ngay ngắn một đám Tử Dương kiếm tông trưởng lao trên mép nụ cười cũng đột nhiên cứng đờ, tựa hồ là có điểm không thể tin được. Bất quá dưới trận hai người cũng không võ thuật quan tâm người khác phản ứng. Tại mọi người mất thần cái này phiến khắp thời gian, bọn họ đã liên tục giao thủ mấy hiệp. Mỗi một hợp đều là chẳng phân biệt được cao thấp. Tuy là Diệp Đông trong mơ hồ có chút ở hạ phòng, nhưng phải biết rằng đối thủ của hắn là ai. Thiên Chi Tiêu Tử, Quyền Nguyệt Trần. Hơn nữa đáng sợ hơn là Diệp Đông tu vi so với bắt đầu Quyền Nguyệt Trần thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu như hai người cùng là một cảnh giới. Đám người để tay lên ngực tự hỏi, Quyền Nguyệt Trần thực sự sẽ là Diệp Đông đối thủ sao? Hai người cuộc tỷ thí này đã rằng co non nửa khắc đồng hồ. Lúc này hai người thân hình đã chật vật không ngớt, chống bảo kiếm quỳ một chân trên đất. Hai người nguyên bản cái kia thân cao đắt hoa lệ xiêm y lúc này đã trở nên rách rách dưới dưới. Một đầu buộc lên tóc dài cũng là xóa ra, tùy ý rối tung ở sau người, lại cũng không có cái kia quý công tử phong độ. Khóe miệng đều là treo một vệt máu. Cực kỳ hiển nhiên, hai người ở mới vừa giao phong chung đều là bị một phen thương không nhỏ thế. Mà giờ khắc này, ở cũng không có ai dám hát suy Diệp Đông. Nhìn lúc này Diệp Đông, mặt lộ vẻ kính nể màu sắc. Đã coi Diệp Đông là làm là cùng một cấp bậc tồn tại. Người chính là thực tế như vậy, người không có thực lực, ai cũng có thể coi thường người, cho dù là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng biết chửi đối. Mà Phan Chi, cũng thế. Đổ máu mấy trăm hiệp hai người có chút thở hổn hển. Chỉ thấy Quyền Nguyệt trần chật vật đứng dậy, lau lau rồi một phen vết máu ở khóe miệng. Ngẩng đầu tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Đông, mở miệng nói, "Tôn huynh, như vậy đánh tiếp sợ là muốn không dứt, nhất chiêu quyết định thắng bại như thế nào?" Lúc này Diệp Đông cũng không dễ chịu, dù sao hai người cảnh giới có chênh lệch cực lớn, mà Quyền Nguyệt Trần thực lực của bản thân càng là cực kỳ cường đại. Chống lại Quyền Nguyệt Trần, không keo kiệt chống lại một vị cường đại thiên nhân cảnh cường giả. Bây giờ Quyền Nguyệt Trần đưa ra nhất chiêu quyết định thắng bại, tự nhiên tránh hợp tâm ý của hắn. Hắn chậm rãi gật đầu. Chứng kiến Diệp Đông gật đầu, Quyền Nguyệt Trần một tiếng hào mại cười to. Trong tay tử quang kiếm thần quang tứ xạ, một đạo kinh người kiếm ý từ trong đó chậm rãi tản mạn ra. Kiếm ý kia dường như có thể xé rách thiên cung. Diệp Đông cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong mắt một nói ánh sáng màu vàng sẽ qua. Hắn dồn khí đan điện, chắp hai tay, một thanh hư ảo thần binh vô căn cứ hiện lên. Khí thế kia dường như còn muốn áp Quyền Nguyệt Trần tử quang kiếm một đầu. Khi này hai cổ sát phạt thế tiến công nổi lên đến mức tận cùng, bốn phía hư không đều hơi đều có chút bặm mẻo, để cho xem cuộc chiến đám người không khỏi có chút chấn động. Hai cái thần phủ cảnh tu sĩ đụng nhau, dĩ nhiên là đáng sợ đến rồi trình độ như vậy. Chợt hai người nhất tề phát sinh một tiếng quát lớn. Nổi lên đã lâu sát phạt thế tiến công lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bộ ra, vô cùng kiếm ý đan vào một chỗ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh tịch quyển toàn bộ hai người tỉ thí lôi đài. Trên lôi đài gạch xanh bị nổ tung sinh ra sóng xung kích tầng tầng nhấc lên đầy trời cho cắt đi thạch. Thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong. Nếu không phải Tử Dương kiếm tông trước giờ bày ra kết giới trận pháp, khả năng một ít phụ cận người xem cuộc chiến sẽ bị vạ lây người vô tội. Đợi cái kia đầy trời bụi mù tan đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang ngạo nghễ đứng ở giữa lôi đài, chính là Diệp Đông, mà đối thủ của hắn Quyền Nguyệt Trần thì là ngã xuống trên lôi đài, đã không có một tia động tĩnh, không rõ sống chết. Một trận chiến này, Diệp Đông chiến Tử Dương kiếm giới bất thế thiên kiêu Quyền Nguyệt Trần. Thắng. DS, phần 2, cầu hoa tươi, BUFFL. Chương 230, Diệp Đông kết đảm. Chương 230, Diệp Đông kết đảm. Mà ở chủ tịch trên này, một cái diện mục uy nghiêm trung niên nhân vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên tới. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, tựa hồ đối với Quyền Nguyệt Trần thua ở Diệp Đông một chuyện hoàn toàn không thể tiếp thu. Một thân khí tức trở nên cực kỳ táo bạo lên. Cái này diện mục uy nghiêm trung niên nhân chính là phụ thân của Quyền Nguyệt Trần, cũng là Tử Dương kiếm tông tông chủ, nhất tôn chân thánh kỳ đỉnh phong cường giả, Quyền Nhạc An. Bên cạnh ngồi ngay ngắn mấy vị Tử Dương kiếm tông trưởng lao thấy thế, liền đội vàng đứng lên khuyên can nói. Tông chủ cũng xin bất giận, hôm nay toàn bộ Tử Dương kiếm giới kiếm tu đều ở đây nhìn đâu, Nguyệt Trần là đường đường chính chính bại vào tôn lễ thủ, ai cũng nói không nên lợi một cái không phải tới. Nếu là ngươi ra mặt, sợ rằng ngoại nhân sẽ nói chúng ta Tử Dương kiếm tông không thua nổi, ngược lại thời điểm ta Tử Dương kiếm tông mặt mũi khả năng liền ném đi được rồi. Hơn nữa cái kia thân phận của tôn lễ cũng không đơn giản, chính là Trường Hà kiếm tông tôn du lão giả kia tôn tử. Ngươi cũng biết lão giả kia thường ngày bao che khuyết điểm, nếu chúng ta hôm nay làm khó dễ tôn lễ, sợ rằng lão giả kia sẽ không chịu để yên, cho nên cũng xin tông chủ nghĩ lại à. Quyền Nhạc Can nghe vậy, trên mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, thoáng là quái dị. Sau đó liền hừ lạnh một tiếng, lại mang khuôn mặt không cam lòng một lần nữa ngồi về tại chỗ. Hắn nhịn trở về ngược lại không phải sợ tôn du, mà là như mới vừa vị trưởng lão kia theo như lời, hôm nay người trong thiên hạ đều ở đây nhìn. Hắn Tử Dương kiếm tông lại không chiếm để ý, hắn không muốn để cho Tử Dương kiếm tông trên lưng một cái không thua nổi đều danh. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn Tử Dương kiếm tông kiêu ngạo, Quyền Nguyệt Trần. Dĩ nhiên như vậy sạch sẽ gọn gàng bại bởi Diệp Đông một cái như vậy hoàn khố hạng người. Đúng vậy, ở trong mắt Quyền Nhạc An, Diệp Đông chính là một cái hoàn khố hạng người. Chứng kiến Quyền Nhạc An ngồi xuống lại, bên người mấy vị trưởng lão trong nháy mắt thả lỏng một hơi. Bọn họ chỉ sợ Quyền Nhạc An hành động theo cảm tình, nhưng cũng may, thân là tông chủ hắn điểm ấy cái nhìn đại cục vẫn phải có. Không đúng vậy sẽ không từ bọn họ trong mấy người này thoát dính mà ra đạt được trưởng Dương kiếm thánh ưu ái trở thành Tử Dương kiếm tông tông chủ. Dưới lôi đài Tử Dương kiếm tông trọng tài chấp sự sắc mặt khó coi tuyên bố hai người lần này tỷ đấu kết quả. Khổ sáp vô cùng nói, trận chiến này, Trường Hà kiếm tông tôn lễ thắng. Sau đó liền bay lên lôi đài, vội vã ôm lấy đã hôn mê tôn lễ xuống phía dưới chữa bệnh. Nghe được tuyên án kết quả, Trường Hà kiếm tông đoàn người cảm giác hình như là sống ở trong mộng một dạng. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ trong ngày thường tên phế bậc kia, hoàn cố vô cùng đại trưởng lão tôn tử dĩ nhiên lực gáp quần hùng, thậm chí thất bại Quyền Nguyệt Trần. Tôn lễ sư minh hắn dĩ nhiên thực sự thắng. Hắn chiến thắng thiên chi tiêu tử Quyền Nguyệt Trần một cái diện mạo dáng đẹp nữ đệ tử lẩm bẩm nói. Mà dưới trận quan chiến người trong khoảng thời gian ngắn cũng là lặng ngắt như tờ. Trong mắt bọn họ tuyệt thế yêu nghiệt Quyền Nguyệt Trần dĩ nhiên bại bởi Diệp Đông. Một hồi quỷ dị vắng vẻ phía sau, bọn họ rất nhanh chính là tỉnh táo lại tới. Thay vào đó thì là một mảnh tiếng hoan hô. Đang ở hôm nay, bọn họ lại chứng kiến một vị tuyệt thế yêu nghiệt của thời. Mà cái này vị tuyệt thế yêu nghiệt vẫn là cường thế đánh bại một vị khác tuyệt thế yêu nghiệt mà quật khởi, việc này một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ trở thành Tử Dương kiếm giới các tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà xem như nhân chứng chính bọn họ, về sau tự nhiên cũng có hướng đồng đạo nhóm khoác lác tư bản. Mà tôn lễ tên cũng đem truyền khắp toàn bộ Tử Dương kiếm giới đại giang nam bắc, vì thiên hạ người biết tất. Đúng lúc này, trên đài cao ngồi xếp bằng trưởng Dương kiếm thánh lỗ hai khẽ động, sau đó liền hướng về trong vòm trời nơi nào đó khẽ gật đầu. Chỉ thấy một đạo âm ba nổi lên, xuyên qua trùng điệp hư không, lặng yên không tiếng động truyền vào lúc này nổi giận đùng đùng Tử Dương kiếm tông tông chủ Quần Nhạc Can trong hai. Nghe được truyền âm nội dung, Quần Nhạc Can trong con người bỗng nhiên tóe ra một tia ánh sáng kinh người hiện ra, trên mặt trở nên thần bí khó lường, nhìn về phía tôn lệ ánh mắt mang theo một tia ngoạn vị tiểu ý một màn này, để cho bên cạnh mấy vị trưởng lão kinh ngạc không thôi. Tông chủ đây là thế nào? Chịu không nổi quyền nguyện chuẩn bị tôn lễ đánh bại đả kích, tinh thần có điểm không bình thường. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Quần Nhạc Can ánh mắt dư quang tự nhiên là nhìn quét đến rồi một đám trưởng lão phản ứng. Hắn tự nhiên đại thể là đoán được những trưởng lão này trong lòng đang suy nghĩ gì, khóe miệng không khỏi có quắc một cái. Hắn tùy ý khoát tay áo, nói một tiếng, vô sự. Sau đó liền nhắm mắt ngồi xếp bằng cùng đợi trận này có 102 thịnh hội kết thúc. Ước chừng sau nửa canh giờ, còn lại lôi đài chiến đấu cũng có một kết thúc. Cười đến cuối cùng mấy người đều là Tử Dương kiếm giới trung thanh danh hiển hách nhân vật, không có một tán tu cường giả. Đây cũng không phải Tử Dương kiếm tông nhằm vào tán tu, chỉ là so sánh với nội tình thâm hậu tông môn. Tán tu thực lực thật sự là không lấy ra được, bởi vì tán tu cùng tông môn sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại ngoài sáng bên trên, thiên hạ tán tu chung, tối cường đại không khác nào bất bại thiên vương quân bất bại. Lấy nhất rồi đứa chăn châu thần, trở thành uy áp tứ hải thiên ngoại vương cảnh cường giả. Đây là bực nào chuyên kỳ. Đợi toàn bộ bụi bẩm lắng xuống phía sau, Quân Nhạc Can chậm rãi đứng lên tới, mặt mang tiểu ý, dường như mới vừa cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Hắn mở miệng nói, hiện tại ta tuyên bố, trận này Tử Dương kiếm giới luận võ thịnh hội chính thức kết thúc, biểu hiện ưu dị giả tôn lễ, Trương Hà, Trần Cảnh Sơn đẳng người đem thu được ta Tử Dương kiếm tông ban thưởng đáng lượng, bảo kiếm các loại, chờ, mặt khác hôm nay qua đi, bọn họ sẽ tiến vào ta Tử Dương kiếm tông Tử Dương bí cảnh tu hành 10 ngày. Trong đó đoạt được, ta Tử Dương kiếm tông tổng thể không tham dự vào. Đến tận đây, trận này ảnh hưởng hơn nửa Tử Dương kiếm giới có 102 thịnh hội, ở cực lạc cảnh nhẹ đống trong giọng nói. Hạ màn. Tuy là kết quả làm cho Tử Dương kiếm tông có chút không thể tiếp thu Quyền Nhạc Can nói xong, bị hắn có một chút tên mấy người đều là mặt lộ vẻ mừng như điên màu sắc. Chỉ có Diệp Đông, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, có vẻ bí hiểm. Mà hắn cái phản ứng này, càng làm cho một đám len lén nhìn chăm chú vào hắn Tử Dương kiếm giới tu sĩ liễu lươi không ngớt. Không hổ là mới ra lò bất thế thiên tiêu, tâm tính dĩ nhiên trầm ổn như vậy. Đối mặt Tử Dương kiếm tông bực này, phần thưởng phong phú đều không chút nào trở nên tâm động. Thực sự là bọn ta kiếm tu chi tấm gương. Chỉ là bọn hắn nơi nào lại biết, Diệp Đông tiếp trước quý vi đại đế, gió to sóng lớn gì không có trải qua, thứ tốt gì không có hưởng thụ qua. Mấy thứ này cùng hắn kiếp trước có qua đồ đạc, nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Tuy là mặt ngoài bình quân, thế nhưng trong lòng của hắn là thập phần hưng phấn. Hưng phấn không ít Tử Dương kiếm tông hay là thưởng cho, mà là hắn rốt cục có thể đi vào Tử Dương bí cảnh lấy đi thứ thuộc về hắn. Một khi đem hắn bật thu hồi lại, như vậy hắn tất phải có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh phong. Sau đó đi tìm ba cái kia tiểu nhân hèn hạ đi báo thủ. Nghĩ đến ba cái kia tiểu nhân hèn hạ, hắn theo bản năng gắt gao nắm tay. Ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy thâm bất khả trắc. Ngày hôm sau, chính là đến rồi Tử Dương kiếm tông thực hiện lời hứa làm cho lần so tài này biểu hiện ưu dị người tiến nhập Tử Dương bí cảnh tu hành thời điểm. Tử Dương kiếm tông làm Tử Dương kiếm giới bá chủ, một bãi nước miếng một cái đinh. Nói ra đương nhiên sẽ không nuốt lời. Một buổi sáng sớm, hai vị Tử Dương kiếm tông sinh tử cảnh chấp sự trưởng lao chính là đi tới Trường Hà kiếm tông tu hành địa phương. Đến đây mời Diệp Đông đi trước Tử Dương bí cảnh. Diệp Đông chờ đợi ngày này đã chờ đã lâu. Hắn không kịp chờ đợi chính là ở hai vị Tử Dương kiếm tông chấp sự trưởng lao dưới sự hướng dẫn hướng về Tử Dương bí cảnh phương hướng đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn một lòng cũng là một mực mãnh liệt nhảy lên. Trong lúc mơ hồ dường như có một tia tim đập nhanh, dường như chờ một hồi chuyện gì không tốt muốn phát sinh một dạng. Chợt, hắn âm thầm phỏng đoán nói, hắn sống lại bí mật này nhưng là không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Có thể là sẽ phải cầm lại đồ đạc của mình. Quá kích động, cho nên tâm tình khả năng vẫn bình tĩnh không được. Chỉ là hắn lại đã quên, lấy hắn đường đường tiếp trước đại đế tâm tình. Cái này sợi tim đập nhanh như thế nào lại không có lửa thì sao có khói. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 231, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Cầu hoa tươi, VUFFL, chương 231, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Cầu hoa tươi, VUFFL, Diệp Đông ở Tử Dương kiếm tông hai vị chấp sự trưởng lao dưới sự hướng dẫn, đi tiếp ước chừng non nửa khắp đồng hồ. Rốt cục đi tới một chỗ cửa đá khổng lồ bên ngoài. Chỉ là làm cho Diệp Đông có chút ngoài ý muốn là, cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng. Ở nơi này bên ngoài cửa đá dĩ nhiên là không ai. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hướng về hai vị chấp sự trưởng lão dò hỏi, hai vị chấp sự trưởng lão, còn lại theo ta cùng nhau tiến nhập Tử Dương bí cảnh người đâu? Cái kia Tử Dương kiếm tông chấp sự trưởng lão cười hắc hắc, mở miệng đáp lại nói, tôn lễ công tử, có thể là bọn họ đã không kịp đợi, đi vào trước. A. Diệp Đông nhẹ ác một tiếng, gật đầu. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Trong lòng âm thầm phòng bị đứng lên. Hai vị này chấp sự trưởng lão biểu hiện làm cho trong lòng hắn sinh nghi. Bất quá hắn hiện tại quả là nghĩ không ra tới trong lòng cái kia dự cảm bất hảo xuất từ nơi nào. Theo lý hắn nói, lấy thân phận của hắn, Thử Dương Kiếm Tông không có xuất thủ nhằm vào hắn lý do. Thử Dương Kiếm Tông tuy là cường đại, nhưng xưa nay khiêm tốn. Thử Dương đệ tử của Kiếm Tông cũng rất ít cậy thế làm nhân, cho nên Thử Dương Kiếm Tông ở Thử Dương kiếm giới tiếng tăm còn là rất không tệ. Nghĩ vậy, hắn lại yên tâm không ít. Nhị vị chấp sự trưởng lão tướng nhìn kỹ lên mắt, trong mắt lóe lên một tia không rõ thần sắc. Chợt chỉ thấy bọn họ hai tay kết ấn, một đạo vô hình không gian ba động nổi lên. Một đạo không gian chi môn từ bên ngoài cửa đá hiện lên. Một vị trong đó chấp sự trưởng lão một bước tiến lên, hướng về Diệp Đông vung tay. "Mời, Tôn Lễ công tử, bên trong chính là Tử Dương bí cảnh, mời." Diệp Đông gật đầu, sau đó thân hình lăng không dựng lên, một bước bước vào trong đó. Nhị vị chấp sự trưởng lão cũng là chưa cùng bên trên, chỉ là khoe miệng lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý, thân hình lóe lên một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Đông bước vào phương này không gian phía sau, cái kia không gian chi môn chính là ngay sau đó nhắm lại. Từ không gian chi môn nhắm lại một khắc kia, hắn phát giác bốn phía hư không tựa như bị phong tỏa một dạng. Điều này làm cho hắn đột nhiên khẩn trương lên. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy bốn phía là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nào có trong truyền thuyết Tử Dương kiếm giới tu luyện thánh địa Tử Dương bí cảnh dáng vẻ. Đúng lúc này, cái này đen kịt một màu không gian đột nhiên trở nên vô cùng sáng sủa. Diệp Đông cực kỳ không thích ứng, vô ý thức lấy tay che lại ánh mắt. Đợi hắn ánh mắt thích ứng thấy rõ ràng hết thảy trước mắt phía sau, đồng tử mạnh đến giúp thành châm cho hình dáng. Chỉ thấy cách hắn cách đó không xa, mấy trăm tên mặc tử y, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tử Dương kiếm tông đệ tử chánh phụ kiếm mà đứng. Ánh mắt sáng quắc, không có hảo ý nhìn Diệp Đông, mà cái kia vượt lên đầu một người, càng làm cho hắn cả người tóc gáy dựng đứng. Dĩ nhiên là Tử Dương kiếm tông tông chủ, Quyền Nhạc An. Diệp Đông trong lòng cái kia dự cảm bất hảo cuối cùng là thành sự thật. Hắn không nghĩ tới, Tử Dương kiếm tông tâm nhãn dĩ nhiên nhỏ đến trình độ như vậy. Cũng bởi vì hắn đánh bại Tử Dương kiếm tông thiên chi tiêu tử Quyền Mật Trần, cái này Tử Dương kiếm tông liền muốn ra tay với hắn. Hắn không có hoài nghi đến những địa phương khác đi, bởi vì, trừ cái đó ra, hắn thực sự là nghĩ không ra Tử Dương kiếm tông còn có cái gì xuất thủ nhằm vào hắn lý do. Hắn híp mắt một cái, biết mà còn hỏi, tiền bối đây là ý gì? Quyền Nhạc Can nghe vậy, mỉm cười. Tiểu bối, như ngươi sở kiến, hôm nay bổn tọa phải ra tay đưa ngươi bắt, không bằng thúc thủ chịu trói, tiết kiệm chịu một phen đau khổ ra thịt. Ha ha. Diệp Đông khinh thường cười, tâm cũng là đã tăng lên tới cổ họng. Hắn không nghĩ tới cái này Quyền Nhạc Can dĩ nhiên không chút nào mang che giấu nói muốn bắt hắn. Nhưng hắn Diệp Đông như thế nào ngồi chờ chết người? Nếu như là ở địa phương khác, đối mặt nhất tôn đường đường chân thánh kỳ cường giả, dù cho hắn kiếp trước là đại đế, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng bây giờ cái này Tử Dương Sơn, nhưng là hắn sân nhà a. Hắn chậm rãi lắc đầu. Quyền Nhạc Can này mặt mang theo nụ cười, khuôn mặt chợt lạnh xuống. Vốn là đối với Diệp Đông có cực kỳ bất cần thấy hắn, nhìn thấy một cái kẻ như run rề dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, lửa giận trong lòng muốn phát vượng đứng lên. Hắn không có cùng Diệp Đông nói thêm câu nữa lời nói nhảm, bước ra một bước, bàn tay to tùy ý vung lên, một con kinh khủng nguyên khí cự trưởng vô căn cứ hiện lên, trực tiếp hướng về Diệp Đông bắt lại. Newton một kích liền đem Diệp Đông cho bắt. Chân thánh xuất thủ đối phó một cái thiên nhân đều không phải là tiểu bối, mặc dù cái này tiểu bối lại yêu nghiệt, không phải vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Diệp Đông chờ một hồi với hắn cầu xin tha thứ tình cảnh. Nhìn Quyền Nhạc Can cái này trước mặt một kích, Diệp Đông sâu kín thở dài, xem ra chính mình phải không được không phải bại lộ. Nguyên bản còn muốn hèn mọn chỗ má hắn, cũng là bởi vì một món đột như vậy việc nhỏ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Xem ra chỉ có thể lấy đi hắn vật sau đó rời đi cái này Tử Dương kiếm giới. Bởi vì hắn biết, Tử Dương kiếm tông không cố kỵ chút nào ra tay với hắn, đó không thể nghi ngờ là không nể mặt mũi. Như vậy Tử Dương kiếm giới liền lại cũng không có đất dung thân của hắn. Dù cho gia gia của hắn là Trường Hà kiếm tông đại trưởng lão, Tử Dương kiếm tông một ngày nổi giận, Trường Hà kiếm tông như cũ có lẽ nhất hắn. Chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, trong mắt một nói kiếm khí màu vàng óng sẽ qua, lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Diệp Đông cả người khí thế bắt đầu tăng gọn. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên bạo ngược không gì sánh được. Hư không cũng biến thành cực kỳ không vững chắc, kịch liệt nhăn nhó. Khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Thần phủ cảnh đỉnh phong, thiên nhân sơ kỳ, thiên nhân đỉnh phong sinh tử cảnh sơ kỳ, sinh tử cảnh đỉnh phong bán thánh đỉnh phong chân thánh, chân thánh đỉnh phong. Rất nhanh chính là ở Quyền Nhạc Can trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Diệp Đông một lần hành động đột phá chân thánh cảnh giới là trời, đạt tới vô cùng kinh khủng đại thánh cảnh giới. Hắn tùy ý vung tay lên, Quyền Nhạc Can thế tiến công chính là tiêu tan thành mây khói. Diệp Đông đứng chắc tay, cuồng bạo thiên địa nguyên khí lay động mái tóc dài của hắn, tựa như sắp bị điên rồi. Hắn bước ra một bước, dưới chân sinh liên, cái kia mạnh mẽ tuyệt đối khí thế trực tiếp về phía Quyền Nhạc Can cùng với một đám Tử Dương kiếm tông đệ tử trấn áp mà đến, để cho trong lòng bọn họ trở nên kinh sợ. Diệp Đông một tiếng hừ lạnh, vô hình em ba hiện ra bắt đầu. Quyền Nhạc Can cùng với một đám Tử Dương đệ tử của kiếm tông nghe thế tiếng hừ lạnh, như đồng tâm đầu gặp trọng thương, nhất thời một tia máu tươi đỏ thấm từ trong miệng tràn ra, khí tức trong nháy mắt hể bại không ít, cực kỳ hiển nhiên thương thế không cạn. Chân thánh cảnh giới đỉnh cao Tử Dương kiếm tông tông chủ Quyền Nhạc Can, dĩ nhiên là bị lúc này Diệp Đông một tiếng hừ lạnh cho trọng thương. Quyền Nhạc Can có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn Diệp Đông, cả giận nói: "Ngươi không phải Tôn Lễ, ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Trong lòng hắn sáng tỏ, tên phế vật kia hoàn khố Tôn Lễ tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy. Càng chưa nói ở ngắn ngủi 20 năm không tới thời gian liền tu thành đại thánh cảnh giới, đây là bực nào nghe rợn cả người. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ có một, người trước mắt căn bản cũng không phải là hắn biết cái kia Tôn Lễ. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lão tổ làm cho hắn đường đường nhất tôn chân thánh xuất thủ đối phó Tôn Lễ thì ra lão tổ đã sớm biết. Diệp Đông nghe vậy, lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trọng sinh một chuyện là hắn bí mật lớn nhất, hắn sẽ không hướng về phía bất luận kẻ nào thổ lộ. Dù cho người kia là hắn trên danh nghĩa ra ra, hắn không có đối với quyền nhà can thống hạ sát thủ ý tưởng, hắn đã đại khái cảm giác được hắn vật vị trí. Vừa muốn xé rách không gian, đi trước chân chính tử dương bí cảnh. Đúng lúc này ngoài ý muốn, xảy ra. GS, đệ nhất càng. Cảm tạ Ly 189-518-6400 vip điểm khen thưởng. Cảm tạ Định Quả Tranh 200 vip điểm khen thưởng. Cảm tạ 159-248-159-582 Hắc Hồng 100 vip điểm khen thưởng. Chương 232, người đắc tội người không nên đắc tội. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 232, người đắc tội người không nên đắc tội. Cầu hoa tươi, VUFFL. Diệp Đông mạnh quay đầu. Ngưng trọng nhãn thần nhìn chòng chọc vào trong hư không nơi nào đó. Chỉ thấy vùng hư không đó một hồi bặm mẻo, năm đạo khí tức cổ xưa, cường đại thân ảnh chậm rãi từ vùng hư không đó trung đi ra. Mà cái kia trong đó ba người, hắn đều nhận thức. Tuy là ba người này khả năng không biết hắn, ba người này chính là Tử Dương Kiếm Tông tổ chức kiếm tu luận võ thịnh hội lúc hiện thân ba vị Tử Dương Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ba vị đại thánh cảnh giới cường giả. Trong đó càng là có trưởng Dương Kiếm Thánh vị này được xưng Tử Dương Kiếm giới đệ nhất cường giả tồn tại. Mà xem ra, mấy người này lai giả bất thiện. Trong lòng của hắn nhất thời trở nên khổ sắc không gì sánh được, nguyên bản hắn cho rằng Tử Dương Kiếm Tông châm ra tay với hắn, chỉ là thân là Tử Dương Kiếm Tông tông chủ quyền nhạc gan bất mãn cho hắn ở kiếm tu luận võ thịnh hội lúc với trước mắt bao người đánh bại con hắn quyền một trận, để cho hắn bộ mặt không nhịn được. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình hoàn toàn không có hắn nhớ đơn giản như vậy. Thậm chí hắn đều hoài nghi, cái này Tử Dương Kiếm Tông tổ chức trận này kiếm tu luận võ thịnh hội đều là một cái chỉ vì nhằm vào hắn cái trọng. Trường Dương Kiếm Thánh bước ra một bước, nhìn khí tức vẻ bại suy sụp quyền nhạc gan, một đôi đục ngầu con người hơi híp lại. Hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Đông, ngữ khí có chút bất thiện nói: "Tôn Lễ tiểu hữu, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a, liền bổn tọa cũng không có phát hiện ngươi dĩ nhiên ẩn nút sâu như vậy." Những lời này là Trường Dương Kiếm Thánh lời tâm huyết. Tuy là phía trước còn chưa có xác định Hoắc Văn Đại Thánh tìm nhân chính là Diệp Đông, nhưng lúc đó ở trên lôi đài biểu hiện xuất sắc Diệp Đông nhưng là chiếm được hắn trọng điểm chú ý không có gì khác, ở quan sát của hắn chung, người này kiếm pháp cùng với đối với kiếm đạo thần thông lý giải đều viễn trình hắn cùng thế hệ, thậm chí ở một ít địa phương, làm cho thân là nửa bộ Thiên Phong Vương hắn đều tự hành xấu hổ. Nguyên bản hắn thấy cái này Tôn Lễ có thể là thiên phú dị run sợ, thế nhưng tổng hợp lại hắn mới vừa biểu hiện đến xem, đây hết thảy khả năng không có đơn giản như vậy. Thảo nào phía kia thần bí thế lực cấp độ bá chủ không xa và dặm, đi qua Bắc Hoang giới giới chủ phủ phái Hoắc Văn Đại Thánh như thế nhất tôn cường giả đỉnh cao hưng sư động chúng đến đây bắt cho hắn. Quả nhiên có bên ngoài chỗ độc đáo. Nghe được Trưởng Dương Kiếm Thánh ngôn ngữ, Diệp Đông có chút không hiểu hướng về Trưởng Dương Kiếm Thánh mở miệng dò hỏi: "Tiền bối, vãn bối đối với Tử Dương Kiếm Tông luôn luôn nắm lễ quá mức cùng, tự vẫn không có bất kỳ đắc tội qua tiền bối cùng với Tử Dương Kiếm Tông địa phương, vì sao hôm nay quý tông phải ra tay làm khó dễ ta một cái tiểu bối? Việc này nếu như truyền đi, Tử Dương Kiếm Tông chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề?" Hắn không có xuất ra thân phận của mình bối cảnh, bởi vì hắn biết, chính hắn về điểm này thân phận bối cảnh hoàn toàn sẽ không bị cái này Trưởng Dương Kiếm Thánh không coi vào đâu. Mặc dù là hắn Trưởng Hà Kiếm Tông bị lão tổ kia tới, nhìn thấy cái này sông dài kiếm thánh, đều muốn tự xưng một tiếng văn bối. La Cố, hắn đứng ở Tử Dương Kiếm giới chúng sinh góc độ bên trên, hướng Trưởng Dương Kiếm Thánh làm khó dễ, chỉ hy vọng nhìn hắn cùng Tử Dương Kiếm Tông mặt mũi, để cho hắn có thể ở hôm nay chuyển nguy thành an. Thu này, chờ hắn trưởng thành, ngày sau lại báo cũng không trễ. Vậy mà Trưởng Dương Kiếm Thánh chỉ là một tiếng phơi nắng cười, chợt nhìn về phía bên cạnh một ông lão, sau đó mới xoay đầu lại, trầm lặng nói: "Tiểu bối, ngươi thật sự là không có bất kỳ đắc tội qua bổn tọa cùng với Tử Dương Kiếm Tông địa phương." Nghe nói như thế, Diệp Đông trong mắt lóe lên một tia ý mừng, cho rằng sự tình nên đón chuyển cơ, có thể bình yên trốn qua một kiếp này tự nhiên tốt nhất, hắn cũng không muốn ở hiện tại bại lộ nhiều lắm. Cốt bởi vì hắn biết, hắn những cái này các cựu gia hậu đại ở nơi này nguyên ương giới có quyền thế cũng không phải là ít. Nếu như hắn bại lộ thân phận, cái kia sợ rằng không ra mấy ngày, sẽ có vô số cường giả khủng bố kéo dài qua thiên sơn vạn thủy đến đây truy sát mà hắn, lấy trảm thảo trừ căn. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Trưởng Dương Kiếm Thánh đang nói nhất chuyện, có chút kính uy nói: "Thế nhưng, ngươi lại đắc tội rồi người không nên đắc tội, ta Tử Dương Kiếm Tông cũng là phụ mệnh hành sự, nếu không, nếu như chọc giận phía kia thế lực, chỉ sợ là ta Tử Dương Kiếm Tông ngày hôm sau liền muốn ở nơi này Tử Dương Kiếm giới xóa tên a." Dường như là nghĩ đến phía kia thế lực chỗ cường đại, Trưởng Dương Kiếm Thánh trong lời nói có chút thổn thức, giữa hai lông mày đều là sùng kính màu sắc. Đây chính là nhất phương không thể so Trung Châu những cái này cổ xưa đế tộc, vô thượng đại giáo yếu thế lực a. Mặc dù là thiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế, tại cái kia nhân vật khủng bố trong tay, lúc đó chẳng phải lật tay gian hủy diệt. Cái gì? Diệp Đông theo bản năng mở hỏi. Phụ mệnh hành sự. Bốn chữ này trong nháy mắt làm cho cái kia khỏa nóng bỏng tâm lạnh một đoạn. Là bực nào tồn tại, dĩ nhiên có thể thúc giục đường đường Tử Dương Kiếm giới bá chủ, Tử Dương Kiếm Tông. Chẳng lẽ là hắn đã bại lộ? Hắn những cái này cựu gia hoặc là cựu gia hậu đại biết hắn không chết, cho nên đi qua Tử Dương Kiếm Tông ra tay với hắn rồi hả? Nhưng hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây cũng làm sao có thể? Nếu như cái kia chút cựu gia biết được sự hiện hữu của hắn, tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ chấm dứt hậu hoạn, mà không phải lao lực quanh co đi qua Tử Dương Kiếm Tông tới giết hắn. Nhưng mặc kệ kết quả làm sao dạng, cái kia có một việc có thể xác định, vậy chính là có một cái người khủng bố hoặc là một cái kinh khủng thế lực đã phát hiện dị thường của hắn, theo dõi hắn, còn muốn cửa ra hỏi chút gì, cũng là tăng trưởng Dương Kiếm Thánh thân bên cạnh một vị kỳ mạo xấu xí lão giả có chút không kiên nhận hướng về phía trưởng Dương Kiếm Thánh nói, "Được rồi, trưởng Dương đạo hữu, còn cùng cái này tiểu bối rong dài cái gì, ta xem cái này tiểu bối rất quỷ dị, không khỏi đem dài nhiều ngộng, chúng ta bây giờ ra tay liền đem bên ngoài bắt, ta cũng tốt trở về hướng giới chủ đại nhân phục mệnh. Nếu không, nếu như làm trễ mãi đại sự, bị cái này tiểu bối đào tẩu, vậy chờ tồn tại trách tội xuống, đánh xuống lửa giận, chúng ta cũng đều không gánh nổi hậu quả kia a." Cái này kỳ mạo xấu xí lão giả tự nhiên là Hoắc Văn Đại Thánh. Mà lời của hắn cũng trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Đông chú ý, phía trước hắn chỉ lo cùng trưởng Dương Kiếm Thánh nói đi, cũng là không có phát hiện, lão giả này trô đứng dĩ nhiên mơ hồ vẫn còn so sánh trưởng Dương Kiếm Thánh nhiều nửa phần. Ở nhược nhục cường tự nguyên đương giới, điều này có ý vị gì? Hoặc là thân phận của người này địa vị cao quý, để cho trưởng Dương Kiếm Thánh đều muốn hạ mình sau đó, hoặc là chính là người này thực lực cường đại. Trưởng Dương Kiếm Thánh tự nhận không bằng, nhưng vô luận là loại nào, đều đối với Diệp Đông cực kỳ bất lợi. Nghe được Hoắc Văn Đại Thánh vậy có chút không kiên nhẫn ngôn ngữ, trưởng Dương Kiếm Thánh cũng không tức giận, một tiếng phơi nắng cười. Chợt cặp kia đục ngầu con ngươi trở nên không gì sánh được lạnh lùng đứng lên. Hắn một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, thân hình chính là tiêu thất ngay tại chỗ tìm không thấy. Diệp Đông trong lòng cảnh linh đại tác, chỉ thấy phía sau hắn hư không mạnh mở rộng, một con giản mua tay từ nơi này trong hư không ló ra, trực tiếp hướng hắn chụp tới. Thân hình hắn lui nhanh, có chút chật vật nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một chảo này. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hư không chui ra, chính là mới vừa rồi biến mất trưởng Dương Kiếm Thánh. Lúc này ánh mắt của hắn trung mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Đông có thể tránh thoát hắn một kích này. Tuy là mới vừa Diệp Đông biểu hiện cực kỳ bất phàm, thậm chí là dễ như trở bàn tay bị thương nặng chân thánh kỳ tột cùng quyền nhạc an. Thế nhưng ở trưởng Dương Kiếm Thánh nhãn trung, nhưng cũng như trước không gì hơn cái này. Không có gì khác, nửa bộ Thiên Phong Vương tu vi chính là hắn lớn nhất sức mạnh. Nhưng hắn thấy, nguyên bản dễ như trở bàn tay Diệp Đông, cũng là đánh mặt của hắn. Hắn cũng không giận, chỉ là thầm thở dài một tiếng, "Hảo tiểu tử." Thu hồi mèo đùa bỡn chuột tâm tư, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng không thể đem sự tình làm hỏng, bằng không hậu quả hắn không gánh nổi. Hai tay hắn kết ấn, vậy lão hủ thân thể đột nhiên bộc phát ra một đạo khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bốn phía hư không cũng bắt đầu tầng tầng sụp xuống, từng đạo vô cùng kim sắc thánh ý ở trưởng Dương Kiếm Thánh quanh thân hiện lên. Trong đó thậm chí xen lẫn một tia thiên địa đạo thì khí tức. Cái kia vô cùng vô tận thánh ý ở trưởng Dương Kiếm Thánh thân phía sau biến ảo thành vô số kim sắc tiểu kiếm. Mỗi một trôi tiểu kiếm đều có thể đơn giản chạm sát nhất tôn chân thánh kỳ cường giả. Trưởng Dương Kiếm Thánh đây là phải đánh thật. Một màn này, làm cho một bên sống chết mặc bay Hoắc Văn Đại Thánh có chút kinh ngạc. Cái này trưởng Dương Kiếm Thánh cho là thật bất phàm, sợ là khoảng cách Thiên Địa Phong Vương cũng không xa. Xem ra chính mình thái độ đối với hắn luôn khá một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chứng kiến trưởng Dương Kiếm Thánh thân phía sau nổi lên thế tiến công, Diệp Đông không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn biết, hôm nay nếu như không thể xuất ra một ít chân tài thật học, hắn ngày hôm nay sợ là không đi ra lọt nơi này. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Nhìn về phía trưởng Dương Kiếm Thánh ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm lên. DS, phần 2 cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Chương 233, thanh niên nhân không nói võ đức. Cầu hoa tươi, BUFFL. Chương 233, thanh niên nhân không nói võ đức. Cầu hoa tươi, BUFFL. Diệp Đông trong lòng mặc niệm, trong cơ thể thiên địa nguyên khí bắt đầu rồi điên cuồng bắt đầu khởi động. Mi tâm kiếm nhất chuôi màu tím tiểu kiếm như ẩn như hiện. Sau đó liền phút chốc sáng lên, từ Diệp Đông mi tâm trung chui ra. Tại cái kia chuôi màu tím tiểu kiếm xuất hiện một sát na, không biết có phải hay không là Tử Dương Kiếm Tông các đệ tử ảo giác. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy vững như Thái Sơn Tử Dương Sơn dĩ nhiên tại mới vừa chấn động một cái phải biết rằng, Tử Dương Sơn sừng sững ở chỗ này vô số năm tới nay, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cho dù là Địa Long xoay người, Tử Dương Sơn như trước nguy nga sừng sững. Theo chuôi này tử sắc tiểu kiếm xuất hiện, Diệp Đông thân thể đột nhiên toát ra vô số rực rỡ chói mắt tử hạ, thoáng như cái kia hoàng hoàng đại nhật, đâm người không mở mắt ra được, hoàn toàn không dám cùng mắt đối mắt. Diệp Đông thân thể sừng sững ở nơi này đầy trời tử hạ trung, có vẻ đặc biệt vĩ đại, tựa như nhất tôn thượng cổ sinh thần linh sống lại. Một cỗ kinh thiên kiếm ý mạnh đến từ Diệp Đông quanh thân bộ phát ra. Đạo kiếm ý này từ trên vòm trời hiển hóa, ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cái kia sắc bén phong mang, xé rách hư không, chạm phá thương khung. Trường Dương Kiếm Thánh thế tiến công nổi lên đã lâu, rốt cục đạt tới cực hạn. Bước chân hắn một bước, một mảnh hư không thoáng chốc tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, phía sau cái kia vô số kim sắc tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra, vương tỉnh màu vàng kia mưa kiếm một dạng, trực tiếp hướng về Diệp Đông đâm tới. Hoắc Văn Đại Thánh nhưng là nói, sinh tử bất luận, người sống cùng âm hồn đều có thể. Trường Dương Kiếm Thánh đã làm tốt Diệp Đông bị vạn kiếm xuyên tim chuẩn bị. Hắn một kích này, để tay lên ngực tự hỏi, dốc hết toàn lực, mặc dù là cùng là cảnh giới cường giả cũng muốn thận trọng mà đợi. Nhìn đâm đầu vào sát phạt thế tiến công, Diệp Đông hét dài một tiếng, thét dài thân chấn động tương cung. Đỉnh đầu trên vòm trời lơ lửng thông thiên lớn kiếm mãnh chém dụng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà ra, hung hăng cùng Trường Dương Kiếm Thánh cái kia trí cường sát phạt thế tiến công va chạm ở tại một khối. Sau một khắc, vương tình hỏa tinh đụng địa cầu một dạng, vang một tiếng muốn nổ tung lên, kinh khủng tia sóng xung kích xé rách trùng điệp hư không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Tử Dương Kiếm Tông còn lại hai vị thái thượng cùng Hoắc Văn Đại Thánh dưới trướng một người thấy thế, nhìn nhau lên mắt, trong con ngươi đều là hoảng sợ màu sắc. An ý hai tay kết ấn, cuồng bạo thiên địa nguyên khí dâng trào. Nguyên bản ở nơi này chàng bạo tạc trùng kích vào yếu đối bất kham gần phá toái thế giới sát biên giới hư không đột nhiên bị củng cố. đem cái này bạo tạc sinh ra uy năng lao lao khóa kín ở tại phương này trong tiểu thế giới. Nếu không nếu để cho cái này dư âm nổ phá tan phương này tiểu thế giới, cái kia toàn bộ Tử Dương Sơn đều muốn ở mới vừa một kích kia trung bị san thành bình địa. Tử Dương kiếm tông cái này vô số năm qua tích lũy cũng đem đốt quách cho rồi. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy. Đợi đầy trời bụi mù tan đi, hai người thân hình hiện lộ ra. Nhưng kết quả lại là để cho ở trong sân đám người không khỏi hít vào một hơi. Chỉ thấy nguyên bản Hạc Phát Đồng Nhan, Tiên Phong đạo cốt trưởng Dương Kiếm Thánh lúc này có chút chật vật không chịu nổi. Cái kia xử lý cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc vào thời khắc này trở nên hết sức mất trật tự, ở cùng bạo thiên địa nguyên khí trung điên cuồng vũ động. Cái kia đắt tiền trên áo bào bạo ngược kiếm y đang tùy ý tán loạn lấy. Hoàn toàn đã không có phía trước lao kia tiền bối phong độ, lúc này ngược lại giống như một cái lao phong tử một dạng. Mà Diệp Đông cũng thế, chỉ thấy hắn một chân quỳ một chân trên đất. Trên mép treo một tia đỏ thâm vết máu, còn không có lo lắng đi lao. Khí tức so trước đó phủ phiếm không ít. Cực kỳ hiển nhiên, ở mới vừa cùng trưởng Dương Kiếm Thánh đụng nhau chung, hắn rơi vào rồi hạ phong. Nhưng may là như vậy, Diệp Đông thực lực cũng đầy đủ kinh người. Trưởng Dương Kiếm Thánh đó là người nào? Tử Dương Kiếm Tông nói 102 lão tổ tông. Tử Dương kiếm giới đệ nhất cường giả, ở nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới này chung đều coi là tuyệt đối cường giả. Mặc dù là nội tâm tự phụ như Hoắc Văn đại thánh, cũng không khỏi không thừa nhận. Nếu như hai người tranh chấp, hắn tuyệt đối không phải Trưởng Dương Kiếm Thánh đối thủ. Bây giờ hắn tuyệt sát một kích nhưng là bị một cái tiểu bối cho cản lại. Vào thời khắc này, Hoắc Văn đại thánh đám người không còn có đem Diệp Đông cho rằng một cái tiểu bối để đối đãi, mà là trở thành cùng là một cấp bậc cường giả. Diệp Đông thực lực thắng được bọn họ vài phần kính trọng. Trường Dương kiếm thánh thân tử run lên, đánh tan trên người cái kia như phụ cốt chi thư một dạng kiếm ý, hắn đánh giá Diệp Đông, lạnh giọng nói, suốt ngày đánh nhưng hôm nay nhưng là bị ưng mổ vào mắt, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất thương tổn tới người của ta, tiểu bối, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Tuy là ta không biết ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Đông không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Hắn biết, lúc này hắn cùng với Tử Dương kiếm tông cũng nữa không có chỗ chống bắn hồi. Hắn dãy rủa từ trên mặt đất đứng dậy. Cặp kia sắc bén trong con ngươi tràn đầy kiên nghị màu sắc, không chút nào bởi vì Trưởng Dương kiếm thánh cường đại khuất phục. Hắn lau lau rồi vết máu ở khóe miệng. Thân hình nổi bắn ra mà ra, dĩ nhiên là chủ động hướng về Trưởng Dương kiếm thánh lướt đi. Trưởng Dương kiếm thánh không yếu thế chút nào, hai người chiến làm một đoàn. Ngất trời kiếm khí tiêu tán. Hai người xung quanh hư không bị những kiếm khí này xé rách, vô tận không gian loạn lưu bốn phía phiêu đãng. Cho dù là cường đại chân thánh cảnh giới cường giả ở vào hai người này trong chiến đấu, sợ rằng trong nháy mắt sẽ rơi vào một cái tan xương nát thịt hạ trạng. Trong chớp mắt, hai người dĩ nhiên là đã đánh nhau hơn 10 cái hiệp. Diệp Đông càng chiến càng hăng, kiếm ý của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Dĩ nhiên trái lại bắt đầu áp chế Trưởng Dương kiếm thánh. Diệp Đông tiếp trước làm Tử Dương kiếm đế, đối với kiếm đạo lý giải tự nhiên là đến rồi thông thần trình độ. Giống như Trưởng Dương kiếm thánh bực này tầng thứ cường giả, ở kiếp trước trong mắt của hắn, nhất định chính là kẻ như du dế. Hơn nữa Trưởng Dương kiếm thánh sát phạt thế tiến công, theo Diệp Đông nhất định chính là sơ hở trăm chỗ. Nếu là đúng hợp lại còn lại thuật pháp, hắn có thể đánh không lại Trưởng Dương kiếm thánh. Thế nhưng so kiếm, hắn Diệp Đông cũng là không sợ bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn Diệp Đông chính là tổ tông chơi kiếm. Trường Dương kiếm thánh ở trước mặt hắn chơi kiếm, nhất định chính là múa dịu qua mắt tợ, tự chịu diệt vong. Lại là một đạo kiếm ý va chạm, hư không bị chạm diệt. Hai người thân hình mạnh bay ngược mà ra, thật vất vả mới miễn cưỡng tại trong hư không thắng lại thân thể tới. Chỉ là Trường Dương kiếm thánh thân hình cũng là so với Diệp Đông rút lui nhiều hơn 10 dặm. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia đục ngầu trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, dường như làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trái lại bị Diệp Đông đặt gây đánh, đây là bực nào bất khả tư nghị. Chứng kiến Diệp Đông, hắn nhất định chính là như thấy quỷ một dạng, bởi vì Diệp Đông kiếm đạo trong mắt hắn dĩ nhiên là hoàn mỹ vô khuyết một dạng, tìm không được chút nào kẽ hở. Mà hắn mỗi một kiếm đâm ra, cũng là cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Luôn có thể bị Diệp Đông tìm được những thứ này lỗ thủng dễ như trở bàn tay hóa giải. Đây là bực nào nghe rợn cả người chuyện. Trường Dương kiếm thánh thân vì Tử Dương kiếm giới đệ nhất cường giả, đối với kiếm đạo lý giải tự nhiên là không giống bình thường. Mặc dù là một ít tiên địa phong vương cảnh giới cường giả, đối với lần này đều mặc cảm, thậm chí cho hắn một loại ảo giác. Đang đối mặt Diệp Đông lúc, dường như liền như cùng chính mình vô số năm trước, mới vừa bái nhập Tử Dương kiếm tông, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình truyền thụ cho hắn kiếm đạo lúc một dạng. Trường Dương kiếm thánh cơ đầu, diệt sạch trong đầu cái này có chút hoang đường ý tưởng. Hắn biết, hắn giờ phút này đã không áp chế được cái này Diệp Đông. Thế nhưng, hắn có thể không phải tự mình một người. Hắn cũng không còn hứng thú cùng Diệp Đông chơi cái gì công bằng tỷ đấu, chỉ cần đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn thì như thế nào. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Văn đại thánh, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Chợt bạo nổ quát một tiếng, chư vị đồng đạo, còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Người này nguy tiên, lão phu không phải đối thủ, còn không theo ta cùng nhau xuất thủ bắt người này. Nghe được Trưởng Dương kiếm thánh lời nói, còn lại hai vị Tử Dương kiếm tông thái thượng trưởng lao theo bản năng móc móc lỗ tai của mình. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Trưởng Dương kiếm thánh dĩ nhiên chủ động thừa nhận mình đánh không lại cái này Diệp Đông, còn để cho bọn họ xuất thủ vây công. Chỉ có Hoắc Văn đại thánh cùng với cùng hắn đồng hành một vị đại thánh không chút do dự nào. Thân hình thoát một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã gia nhập chiến trường. Bọn họ chuyến này chính là vì cái này Diệp Đông mà đến. Nghĩ vậy Diệp Đông nhưng là phía kia tồn tại muốn người, bọn họ đâu còn sẽ cùng Diệp Đông nói cái gì đạo nghĩa. Trực tiếp xuất thủ chính là vây công. Phản ứng lại hai người khác cũng đội vàng đuổi theo, gia nhập vây công Diệp Đông hàng ngũ. Nhìn một màn này, Diệp Đông chỉ cảm thấy nhai tí nhăn nước. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này năm cái lao không phải xấu hổ, dĩ nhiên là một điểm ra mặt cũng không muốn. So với mấy cái tiểu nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến mấy cái tiểu nhân, Diệp Đông chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều đỏ. Trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp hận ý. Một màn này, cùng ngày đó, sao mà tương tự? Nhất định chính là không có sai biệt. Lẽ nào hắn Đường Đường Tử Dương Kiếm Đế lại muốn dẫm vào ngày ấy chi vết xe đổ? Không phải, hắn không cam lòng. Tuy là hắn có thể ngăn chặn Trưởng Dương Kiếm Thánh, nhưng hắn cũng là đem hết toàn lực. Lúc này đối mặt bốn vị đại thánh cảnh bấy công, trong đó càng là có Hoắc Văn đại thánh như thế nhất tôn nửa bộ Thiên Phong Vương, Diệp Đông thì như thế nào là đối thủ? Ở năm người liên thủ, Diệp Đông liên tục bại lui. Rất nhanh chính là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, bị buộc đến rồi tuyệt cảnh hắn, không thể lui được nữa. Hắn nhìn cái này năm cái không biết xấu hổ lão già kia, một ngụm cương nha đều muốn cắn nát. Hắn giống giận một tiếng, thanh niên nhân không nói võ đức, cái này đều là các ngươi bức ta đó. DS, canh thứ 3 cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Chương 234, Thử Dương sân sập, đế binh sống lại. Canh thứ 4, tăng thêm. Chương 234, Thử Dương sân sập, đế binh sống lại. Canh thứ 4, tăng thêm. Lấy Diệp Đông chân thực niên kỷ tới tính toán, hắn xưng Trưởng Dương Kiếm Thánh cùng Hoắc Văn Đại Thánh năm người này vì thanh niên nhân ngược lại cũng không quá đáng. Diệp Đông là thật không nghĩ tới, bây giờ những thứ này hậu bối tu sĩ đã hoàn toàn không có chút nào đạo đức đáng nói. Hoàn toàn là không để ý tới chính mình thân là cường giả mặt. Hung hãn vây công hắn một cái lên trăm vạn tuế tuổi lão nhân ra. Mà Trường Dương Kiếm Thánh đám người nhưng là đối với Diệp Đông hầu ngôn loạn ngữ không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Đông là chết đã đến nơi mất trí, năm người thân hình tê động, phô thiên cái địa khí thế bộc phát ra, tràn ngập ở toàn bộ trong tiểu thế giới. Năm người liên thủ, mặc dù là nhất tôn chân chính nửa bộ Thiên Phong Vương đều muốn nuốt hận mà chết. Bọn họ dồn dập sử dụng chính mình đại sát chiêu, các loại uy năng cường đại pháp khí liên tiếp từ trong tay bọn họ hiện lên. Theo những thứ này pháp khí xuất hiện, bốn phía hư không đều trở nên có chút hư ảo. Rất rõ ràng, bọn họ không tính tự cấp Diệp Đông bất luận cái gì lật bàn cơ hội, dự định đem Diệp Đông cho một đánh gục mệnh. Không người thúc dục pháp khí, vũ quang thập sắc pháp khí dị tượng từ trong hư không hiện hiện, trực tiếp hướng về Diệp Đông chấn áp tới. Một kích chí mạng chớp mắt liền tới. Đối mặt bực này uy thế kinh khủng, Diệp Đông dĩ nhiên là chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, tựa hồ là bỏ qua bất kỳ chống cự gì, coi nhẹ sinh tử. Cùng bạo thiên địa nguyên khí đưa hắn áo bào thổi bay phất phới, phối hợp lúc này Diệp Đông anh hùng người lạ chẳng cảnh, có vẻ đặc biệt bi tráng. Tuy là Diệp Đông nhắm hai mắt lại, nhưng hắn môi khẽ mở, tựa hồ là đang ngâm tụng gọi về cái gì. Ngay sau đó, đáng sợ một màn xảy ra. Thử Dương Sơn tựa hồ là ông hưởng một tiếng, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Nguy nga sừng sững trên trăm vạn năm lâu Thử Dương Sơn bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt, dường như sau một khắc liền muốn sụp xuống một dạng. Làm Thử Dương Kiếm Tông nơi dùng chân, Thử Dương trên đỉnh núi tiềm tu cường giả tự nhiên vô số kể. Huống chi còn có một chút lần này đến đây tham gia trận này kiếm tu luận võ thịnh hội cường giả chưa rời đi. Bọn họ trước tiên chính là đã nhận ra Tử Dương đỉnh dị thường. Trong lòng hoảng sợ chi tế, thân hình xông lên trời không. Lăng đứng ở trong hư không, nếu mày cùng đợi gần phát sinh dị biến. Mà một ít tu vi không đủ, không thể lăng không hư độ tu sĩ thì là thét lên hốt hoảng ở toàn bộ Tử Dương trên đỉnh núi tán loạn. Tìm kiếm bọn họ cho rằng nhất địa điểm an toàn. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản gió êm sóng lặng Tử Dương Kiếm Tông trong nháy mắt loạn tung tung kéo. Nhưng cũng may, cũng không lâu lắm. Mấy vị Tử Dương Kiếm Tông chân thánh kỳ trưởng lão từ trong hư không hiện lên. Bọn họ an ý gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Chẳng không có bất kỳ do dự nào, dồn dập bắt đầu thi triển thần thông, bạo phát ra uy năng lớn lao, đã thông một cái lại một cái không gian thông đạo, để cho Tử Dương trên đỉnh núi vô số tu sĩ đi qua những thứ này đường hầm hư không chạy trối chết. Dù sao có thể tới tham gia trận này thịnh hội nhân, ở Tử Dương kiếm giới địa vị cũng không thấp. Nếu là bọn họ ở Tử Dương trên đỉnh núi xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Tử Dương kiếm giới thiên hạ thương sanh ung dung miệng, mặc dù là cường đại như Tử Dương kiếm tông cũng không đỡ được. Dù sao, nhiều người tức giận khó phạm. Theo những thứ này đường hầm hư không xuất hiện, những người này tìm được rồi hy vọng sống còn. Hắn không thể phụ mẫu tự cấp chính mình nhiều sinh hai cái đuổi, lấy nhanh nhất tốc độ hướng về những thứ này đường hầm hư không trung chạy đi. Ở trong tiểu thế giới, Trưởng Dương Kiếm Thánh năm người sát phạt thế tiến công, rất nhanh chính là đến rồi Diệp Đông trước người. Khoảng cách Diệp Đông chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn cũng là làm cho hắn cho bọn họ không được tiến thêm. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, một đạo vô hình tử sắc kết giới quang cháo cũng là bao phủ ở tại Diệp Đông toàn thân, đem Diệp Đông gắt gao bảo hộ ở kết giới quang cháo bên trong. Năm người thế tiến công đánh vào cái này tử sắc kết giới quang cháo bên trên, liền nửa bộ Thiên Phong Vương đều có thể một kích chém giết năm người cùng đánh. Oanh tạc ở nơi này kết giới quang cháo bên trên, cũng là không có lật lên một tia liên ý liễu. Trong lòng bọn họ không khỏi hoảng hốt. Cái này Diệp Đông thật là cực kỳ quỷ dị. Đối với quang cháo bên ngoài năm người, Diệp Đông nhưng là không quan tâm. Khoe miệng của hắn lặng yên treo lên một tia nụ cười giễu cợt, tăng nhanh ngâm tụng tốc độ. Thử Dương đỉnh rung động bộc phát mãnh liệt. Rất nhanh, từng cục to lớn của thạch, rỗ lỉnh sơ tồn, bùn đất, thảm thực vật, chính là nhanh chóng từ Tử Dương trên đỉnh núi đánh rơi xuống, đập rơi trên mặt đất. Sau một khắc, toàn bộ Tử Dương Sơn chính là phanh nổ bể ra tới, nhấc lên vô tận bụi bặm. Tử Dương trên đỉnh núi, một ít không rút lui kịp tu sĩ cùng với Tử Dương đệ tử của kiếm tông trực tiếp chính là ở nơi này chẳng trong lúc nổ tung sinh tử đạo tiêu tan. Trong đó thậm chí còn có mấy vị không kịp chạy trốn sinh tử cảnh đại tu sĩ. Đợi cái kia đầy trời bụi mù tan đi, nhìn xuất hiện trước mắt một màn kia, đám người không khỏi nhất tề hít vào một hơi. Chỉ thấy nguyên bản ở Tử Dương kiếm giới sừng sững trên trăm vạn năm không ngã Tử Dương Sơn lúc này đã là biến mất, thay vào đó là một thanh hiện lên hàn mang cự đại bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm toàn thân chuyển tự sắc, chuôi kiếm hướng lên trời, mũi kiếm thì là cắm vào đại địa bên trên. Trên đó điêu khắc vô số cổ xưa, thần bí đồ án. Mà bắt mắt nhất là, cái kia bảo kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy hai cái chữ viết cổ xưa. Không phải khắc, mà là trời sinh sinh thành một dạng. Tuy là bọn họ không nhận biết hai chữ kia, thế nhưng trong chỗ U Minh có một cỗ lực lượng thần kỳ. Tựa hồ là đang nói cho bọn hắn biết, hai chữ này đều là Tử Dương. Vô cùng tử sắc kiếm ý lượn lờ ở thanh bảo kiếm này trên người. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, cái này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết bảo kiếm dĩ nhiên là thiên sang bách khổng. Cực kỳ hiển nhiên là bị cái gì chí mạng trọng thương. Mà cái này nhất khắc, toàn bộ Tử Dương kiếm giới nhân cũng rốt cục minh bạch rồi. Vì sao cái này Tử Dương trên đỉnh núi quanh năm kiếm ý lượn lờ, cực kỳ thích hợp kiếm tu hành. Bởi vì, cái này Tử Dương Sơn căn bản cũng không phải là một ngọn núi, mà là một thanh ở chỗ này phương địa giới trầm miên vô số năm thần binh lợi khí. Ngay sau đó, tên này gọi Tử Dương bảo kiếm chính là mạnh run lên, phát sinh một tiếng thê lương gào thét. Sau đó liền bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt. Nó dưới chân mấy trăm ngàn dặm đại địa bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Ngôi đạo khe rãnh đều biết km sâu. Ngay sau đó, cái này Tử Dương kiếm đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía. Đầy trời tử hà liền ánh sáng của mặt trời vi đều che lại. Mênh mông vô cùng Tử Dương kiếm giới trong nháy mắt biến thành một mảnh tử sắc. Vẻ mặt không biết làm sao Tử Dương kiếm giới chúng sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt đánh giá cái này tráng lệ vô cùng cảnh tượng. Trong lòng một mảnh chấn động. Mà ở Tử Dương kiếm hiện thế một khắc kia, nguyên đương giới nhất bị diện dung mơ hồ, khí tức kinh khủng thân ảnh mạnh đến mở mắt ra, dường như lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Tử Dương kiếm giới vị trí, lẩm bẩm nói, đây là đế binh hồi phục. Chợt chính là xoay người lại, ngữ khí tràn đầy trịnh trọng nói, trả cho ta muốn biết là biến cố gì dĩ nhiên là dẫn tới nhất tôn không thượng đế binh sống lại. Sau lưng hắn, mấy đạo thân ảnh mơ hồ hơi không người, sau đó liền tiêu thất ngay tại chỗ. Giống nhau một màn xuất hiện ở nguyên đương giới rất nhiều cổ xưa, chỗ thần bí, cực kỳ hiển nhiên. Tử Dương kiếm xuống lại, chấn động toàn bộ nguyên đương giới. DS, canh thứ tư cầu hoa tươi, BUFFL, cầu hoa tươi. Ngày hôm nay mọi người hoa tươi rất mạnh, cảm tạ đại gia vẫn thứ nhất đối với ủng hộ của ta, ngày hôm nay thêm một canh. Chương 235, ngươi có thể tránh được lòng bàn tay của bọn họ sao? Cầu hoa tươi, chương 235, ngươi có thể tránh được lòng bàn tay của bọn họ sao? Cầu hoa tươi, tại thế nhân chấn động trong ánh mắt. Tử Dương kiếm phát sinh một tiếng nhọn ống hưởng. Sau đó thân kiếm phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Cái kia bén kiếm y xé rách thiên cung, một đạo vô cùng kinh khủng hư không liệt phùng từ Tử Dương dưới kiếm sinh ra, tựa như đem chọn cái thiên khung cắt đứt ra thành hai nửa, trang diện đồ sộ không gì sánh được. Mà đám người cũng cảm giác được Tử Dương kiếm cái kia không có thể địch nổi lực lượng. Một bả tàn kiếm liền mạnh mẽ như vậy, cái kia kiếm này thời kỳ toàn thịnh lại cường đại đến mức nào tình trạng? Đều là đây là trong truyền thuyết đế binh hay sao? Trong tiểu thế giới, Diệp Đông trên mép nụ cười càng phát ra thâm bất khả chắc, môi hắn khẽ mở, nhẹ bỗng hộc ra một chữ, chém. Theo hắn nói xong, trên bầu trời Tử Dương kiếm tựa như là thu đến Diệp Đông mệnh lệnh một dạng, thân kiếm run lên, lập tức thật cao nâng lên, kinh khủng kiếm thế dắt hủy thiên diệt địa bay trực tiếp chém vào nhất phương trên vòng trời. Trong tiểu thế giới đám người chỉ cảm thấy bọn họ thân ở tiểu thế giới mạnh run lên. Sau đó ở tại bọn hắn cái kia không dám tin tưởng trong ánh mắt, tiểu thế giới sát biên giới chỉ một thoáng chính là tứ phân ngũ liệt ra, cuồng bạo không gian loạn lưu ở trong đó tùy ý lẻn, sơ ý một chút cuốn vào trong đó chính là thịt nát xương tan. Một kiếm này trực tiếp đem tiểu thế giới nghiền nát, mà trong tiểu thế giới mọi người thân hình cũng nhìn một cái không sót gì lộ ra ngoài. Diệp Đông một tiếng quát lớn, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tàn khốc. Hung tợn nói, nếu như ở địa phương khác, khả năng thực sự sẽ để cho các ngươi âm mưu thực hiện được. Thế nhưng ở nơi này Tử Dương Sơn, ta mới thật sự là chúa tể. Dứt lời, ở tứ ngược hư không loạn lưu trung, Diệp Đông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Áo bào ở cuồng bạo hư không loạn lưu trung bị thổi làm bay phất phới. Hắn quanh thân tản ra từng đường không gì sánh được ánh sáng chói mắt ngất. Đứng xa nhìn lại, tựa như treo ở trên bầu trời lại một vòng tiểu thái dương, sáng chói khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mi tâm của hắn trung, một đạo màu tím kiếm hình dấu ấn chậm rãi hiện lên. Cái kia Tử Dương kiếm cảm nhận được Diệp Đông tồn tại, phát ra một tiếng rẽ dài. Rẽ dài trung dường như mang theo một tia ý mừng rỡ. Phá vỡ hư không đi tới Diệp Đông trước người, khổng lồ kia thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi cực tiểu. Bị Diệp Đông một bà cầm trong tay, cảm giác được Tử Dương trong kiếm cái kia bàng bạc không gì sánh được lại lực lượng quen thuộc. Diệp Đông trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp hào khí. Hắn lẩm bẩm nói, lão hòa kế, đã bao nhiêu năm, chúng ta có bao nhiêu năm không có ở cùng nhau kể vai chiến đấu. Không nghĩ tới sự tình cách mấy triệu năm về sau, chúng ta vẫn còn có gặp lại một ngày. Tử Dương kiếm tựa hồ là nghe hiểu Diệp Đông lời nói, thân kiếm mãnh liệt rung động, tựa hồ đang đáp lại Diệp Đông. Diệp Đông dò xét cẩn thận lấy Tử Dương kiếm, nhìn Tử Dương trên thân kiếm cái kia nhìn thấy mà giật mình, thiên sang bách khổng vết rách. Trong mắt của hắn xẹt qua một kia đau lòng màu sắc. Nếu không phải ngày ấy bị cái kia ba kẻ tiểu nhân vây công, thân là đường đường tiên tiên đế binh Tử Dương kiếm cũng sẽ không rơi vào kết cục này, trực tiếp bị đánh rơi xuống chọn một cái giai vị, chưa từng thượng đế binh trực tiếp rơi xuống vương binh tầng thứ. Nguyên bản có thể lấy lực địch lại đại đế Tử Dương kiếm, lúc này dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra thiên địa phong vương sơ kỳ lực lượng. Nhưng thiên địa phong vương chính là thiên địa phong vương, cho dù là yếu nhất cái loại này thiên địa phong vương, muốn tàn sát một ít nho nhỏ đại thánh cảnh cũng là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hôm nay hắn muốn cùng cái này Tử Dương kiếm nhất bắt đầu, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, đem các loại đối với hắn mưu đồ bất chính người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Cảm nhận được lúc này Diệp Đông khí tức trên người, năm người trong lòng không khỏi máy động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này Diệp Đông dĩ nhiên quỷ dị như vậy. Nguyên bản nắm chắc phần thắng bọn họ tình cảnh trong nháy mắt đã bị xoay ngược lại, trở thành dê đợi làm thịt. Nhất là Hoắc Văn Đại Thánh, trên mép càng là nổi lên vẻ khổ sở. Phải biết rằng, chuyến này hắn chính là mang theo phía kia tồn tại sứ mệnh tới. Bây giờ không chỉ có sự tình làm hư hại, ngược lại làm cho tự thân lâm vào nguy hiểm tình cảnh. Hắn đều không biết trở về làm sao cùng giới chủ đại nhân bàn giao, cũng không biết có hay không mệnh đi trở về. Nhìn năm người lúc này trên mặt cái kia âm tình bất định thần sắc, Diệp Đông trên mặt đều là đắc ý, trước một giây hắn vẫn dê lợi làm thịt, thế nhưng một giây kế tiếp những khổ này khổ bức bách người của hắn sinh tử cũng là giữ tại trên tay của hắn. Bất quá tuy là đắc ý, Diệp Đông vẫn còn chưa vong hình. Hắn biết mình đã bị nhất phương thần bí tồn tại theo dõi. Hiện nay, chính mình lớn nhất con bài chưa lật đã bại lộ. Mặc dù mình đã thu hồi Tử Dương kiếm, nhưng quá trình cũng là bất tận nhân ý, hắn chỉ có trước đem những thứ này chuyện xấu người cho mà sát, để tiết mối hận trong lòng. Sau đó lập tức ly khai Tử Dương kiếm giới, vừa tu luyện một bên tìm kiếm Tử Dương kiếm tán lạc tại nguyên ương giới các nơi mà nhỏ, lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục thực lực của chính mình, hắn mới có sức tự vệ. Nếu không hắn tin tưởng, một ngày cái kia chút cửu gia đã biết hắn còn chưa có chết, nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn nghĩ vậy, hắn liền không ở làm bất kỳ do dự nào. Trong mắt hung quang đại thịnh, hắn nhẹ nhàng huy động trong tay Tử Dương kiếm. Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay ra, trực tiếp chém về phía Trưởng Dương kiếm thánh năm người. Thiên Địa Phong Vương một kích, sao mà khủng bố. Nhìn cái kia nên đón một kích, năm người chỉ cảm thấy nhai tí nhăn nước. Bọn họ biết tránh nhất định là trốn không được, vì vậy nhất thể nhìn nhau liếc mắt. Rất có ăn ý vận chuyển trong cơ thể thiên địa nguyên khí chuẩn bị đỡ một kích này. Năm người hợp lực chống lên một đạo kiên cố vô cùng phòng ngự kết giới. Cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm nhưng cũng là chớp mắt là tới. Kiếm mang bổ vào cái kia kiên cố vô cùng phòng ngự kết giới bên trên. Cái kia phòng ngự kết giới nhưng thật giống như là giấy dán một dạng, trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chà phá. Sau đó hung hăng chém vào trốn ở kết giới sau năm người trên người, trực tiếp đánh xuyên bọn họ hộ thể nguyên khí, chém vào trên người của bọn họ. Thiếu chút nữa thì đem năm người chặn ngang chém thành hai đoạn. Chí mạng kia sát phạt để cho năm người một ngụm huyết vụ phun ra, thân hình chật vật bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở đại địa bên trên, đập ra một cái phương viên mấy ngàn thước hố to, khơi dậy vô tận bụi mù. Vũ khí tức của người trong khoảng thời gian ngắn suy sụp đến rồi cực hạn. Thiên Địa Phong Vương một kích, tùy ý bị thương nặng hai vị nửa bộ Tiên Phong Vương, ba vị đại thánh. Đây cũng là giữa hai người trời và đất chênh lệch. Năm người dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, lúc này thì bọn hắn chật vật không ngớt. Trên người toàn bộ dính đầy bụi, một thân áo bào cũng là không gì sánh được mất trật tự. Nguyên bản khí thế mạnh mẽ càng là đã suy nhược đến rồi cực hạn. Cực kỳ hiển nhiên thương thế không nhẹ. Trong mắt của bọn họ nhất thể lộ ra vẻ khổ sở. Trong lòng thầm than, không vào Thiên Địa Phong Vương cuối cùng rồi sẽ là con kiến hôi. Nhìn bị thương nặng năm người, Diệp Đông chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, chính là vượt qua trùng điệp hư không, đi tới năm người trước người. Giữa hai lông mày không khỏi có chút tổn thức mà nói, làm sao, không nghĩ tới a. Đối mặt lúc này chấp trưởng bọn họ sinh tử Diệp Đông, Hoắc Văn Đại Thánh trà lao rơi trên mép vết máu, không chút nào bởi vì Diệp Đông cường thế mà sợ hãi. Hắn châm chọc nhìn Diệp Đông, sau đó liền một hồi ho kịch liệt, thậm chí ho ra mấy ngụm máu tươi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đón Diệp Đông cái kia ánh mắt sắc bén, cười to một tiếng nói, ha 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 ha, khái khái tiểu tử, ngươi bây giờ đắc ý, bị những người đó theo dõi, khái khái đừng nói ngươi là nhất tôn Thiên Địa Phong Vương, chính là Tiên Vương tới, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ, ha 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 ha. Khụ 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 khụ. Diệp Đông nghe vậy, không khỏi giận tím mặt. Trước mắt lao giả này thực sự là cực kỳ cuồng vọng, chết đã đến nơi còn không tự biết, lại vẫn dám uy hiếp cho hắn. Bất quá nghĩ đến cái này, lão gia hỏa cái kia không lo ngại gì ngôn ngữ không giống giả bộ, trong lòng của hắn không khỏi ngưng trọng dị thường. Thiên Vương tới đều trốn không thoát, vậy nói rõ phía kia thế lực tối thiểu đều có nửa đế cảnh cường giả chấn giữ thế lực, cũng chỉ có cái loại này thế lực mới có thể dễ dàng chấn áp Thiên Vương. Nghĩ đến mình đã bị bực này thế lực đáng sợ để mắt tới, sắc mặt của hắn trở nên bộc phát khó coi. Hoắc Văn Đại Thánh nhìn một màn này, trong mắt châm chọc màu sắc càng lắm. Bất quá Diệp Đông là người phương nào, rất nhanh bắt đầu từ lo lắng chung đi ra. Nhìn không sợ sinh tử Hoắc Văn Đại Thánh, hắn cười lạnh một tiếng, ta có thể không thể trốn ra lòng bàn tay của bọn họ ta không biết, thế nhưng ta biết, các ngươi những người này ngày hôm nay cũng là phải chết ở chỗ này. Trong lòng xuống tới quyết định, chính là không chút do dự nào. Trong tay năm đạo màu tím kiếm ý chậm rãi nổi lên, trong đó tán phát uy năng để cho hư không cũng vì đó mà mèo. Cực kỳ hiển nhiên, hắn dự định đem Hoắc Văn Đại Thánh năm người này toàn bộ chạm sát. Dù sao nếu như chỉ hoãn lâu lắm, trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đối mặt đã dậy rồi sát tâm Diệp Đông, năm người cũng là không ai cầu xin tha thứ. Bởi vì bọn họ biết Diệp Đông căn bản cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cùng với tự dứt lấy đủ, không bằng xúc động đi chết. Diệp Đông tay nhẹ đống tung ra, năm đạo kiếm ý lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tư thế bay ra ngoài. Năm người không khỏi có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa cũng là đột nhiên trở nên một tịch. Đại đạo chi âm bốn vang. Đs, đệ nhất càng. Cảm tạ hờ giờ G520 chỉ thủy chỉ cuối cùng 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ nguyên vu núi chi nhai hoa. 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 236, ngỗ nghịch công tử giả, nên chạm. Chương 236, ngỗ nghịch công tử giả, nên chạm. Diệp Đông Thế tiến công trong nháy mắt bị cái này đột nhiên đại đạo chi âm đánh sơ sát. Nguyên bổn đã nhắm mắt chờ chết năm người cảm giác được nguy cơ giải trừ, vội vã mở mắt ra, trong mắt đều là một mảnh sống sót sau tai nạn màu sắc. Diệp Đông ngẩng đầu lên, tạm thời bỏ qua tiếp tục chạm sát 5 người ý tưởng. Nhìn về phía phương xa trên vòng trời, chỉ thấy phương xa trên vòng trời, một đạo hư không chi môn chậm rãi mở rộng. Một nhóm hơn 10 đạo thanh lệ thân ảnh chậm rãi từ hư không chi môn trung đi ra. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh tất cả đều là nữ tử, mặc thanh y điệp, mặt che lụa mỏng, thấy không rõ mặt mũi. Trong tay chống một bả màu xanh ô giấy dầu, mỗi thanh ô giấy dầu nan dù trên đều dắt một ngành lấy hồng sắc tơ lụa lục lạc trùng. Tơ lụa ở trên hư không cơn lốc trung bị thổi xốc xếch lay động, kéo theo lục lạc trùng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Tuy là thấy không rõ mặt mũi, nhưng từ cái kia lụa mỏng dưới mơ hồ đường nét đến xem, không thể nghi ngờ cái này mười mấy tên nữ tử tất cả đều là nhân gian tuyệt sắc, từng cái cũng có thể khuynh đảo chúng sinh tồn tại. Mà cái kia vượt lên đầu một người, càng là trong đó số một. Nàng thân chi phí mạn diệu, cái kia mềm mại thắt lưng bất kham nắm chặt, trong lòng ôm một tấm dao cầm, phối hợp cái kia quần áo công trang, có vẻ không gì sánh được cao quý, trang nhã, khiến người ta không dám nhìn thẳng, rất sợ mạo phạm cái này thần nữ một dạng tồn tại. Các nàng chống ô giấy dầu, từ trong hư không từng bước mại dưới, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Đông. Cái này cung trang nữ tử, cho dù là lấy Diệp Đông tâm cảnh, cũng là khoảng khắc thất thần. Nhưng đó cũng chỉ là trong nhấp nháy. Bất quá may là như vậy, Diệp Đông cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lấy tâm cảnh của hắn, kém chút đều trầm luân trong đó. Có thể tưởng tượng được cô gái này đáng sợ, mà những người khác càng là bất kham tựa như là mê thất ở tại cái này mỹ sắc trung, quên được chính mình đáng sợ này không phải cô gái này khuynh đảo chúng sinh dung nhan, mà là tu vi của nàng. Ở Diệp Đông khổng lồ kia thần thức trong cảm giác, cô gái này khí tức dĩ nhiên là đạt tới vô cùng cường đại thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới, thậm chí là chạy tới cái cảnh giới này đỉnh phong. Một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hậu kỳ, bất quá Diệp Trần biết, cô gái này tuy đẹp, nhưng từ bên ngoài mới vừa cứu cái kia năm cái lao già kia cử động đến xem, khẳng định là địch không phải bạn. Hắn hé mắt, nhìn người đến, chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng mà nói, cô nương cớ gì đối địch với ta? Hắn Tử Dương kiếm đế cũng không phải là những phàm phu tục tử đó, thấy nữ tử liền không nhúc nhích một dạng mặt hàng, biết đi cái kia hám sắc làm lu mờ ý nghĩ việc. Đối địch với hắn giả, đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân, hắn tự nhiên không có vậy khách khí. Cái kia cung trang nữ tử nghe vậy, trên mặt mũi không có nổi lên một tia sóng lớn, vẫn là như vậy bằng lãnh cặp kia thu thủy bản con ngươi nhìn Diệp Đông, không mang theo một tia cảm tình sắc thái nói, phụ công tử chi mệnh, mang ngươi trở về gặp mặt công tử. Thanh âm dường như thiên lại chi âm. Ở đề cập trong miệng nàng bị công tử kia thời điểm, cô gái trong mắt rốt cục có sóng lớn, cặp kia đẹp mắt trong con ngươi đều là sùng kính ý, dường như trong miệng nàng công tử là một vị thập phần khó lường tồn tại. Diệp Đông nghe vậy, gương mặt đó mạnh đến chính là trầm xuống, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này cung trang nữ tử hắn không cảm thấy đáng sợ, nhưng cũng sợ là lấy cô gái này dung mạo, lấy cô gái này cái kia vô cùng cường đại tu vi, ở nơi này lời của cô gái thanh âm trung cũng chỉ là một vị đại nhân vật tỷ nữ, mà đến tột cùng là đại nhân vật gì mới có thể thúc giục nhất tôn tiên địa phong vương làm tỷ, hơn nữa còn là bực này diễm tuyệt thiên hạ nữ tử. Phải biết rằng, cho dù là Trung Châu những cái này đứng đầu thế lực lớn cũng không dám đi việc này. Dù sao có thể trở thành là tiên địa phong vương, cái kia một cái không là trời sinh ngông nên hạng người, người nào lại cam tâm đi làm nô tỳ? Hơn nữa nghe cô gái này giọng điệu, dường như hoàn toàn không có chịu nhất bức, ngược lại là vẫn lấy làm quan đình, đây là bực nào nghe giận cả người việc. Diệp Đông còn muốn mở miệng hỏi chút gì, nàng kia cũng là không hề cho Diệp Đông mở miệng cơ hội, bởi vì nàng biết Diệp Đông chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, mà nàng cũng không muốn cho công tử đợi lâu, vì vậy liền lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Sau lưng thị nữ chia làm hai nhóm, tại trong hư không hầu hạ ở bên. Cái kia cung trang nữ tử đem dao cầm mắt tại trong hư không, nhẹ nhàng gảy một cái cầm huyền. Tiếng đàn vang lên, hư không trung một đạo vô hình liên ý liền nổi lên, thức tỉnh trong thất thần đám người. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, nét mặt cũng là quá sợ hãi. Ngay vừa mới rồi, bọn họ dĩ nhiên là lâm vào huyễn cảnh trung không thể tự kiềm chế, nếu như cô gái này đối với bọn họ sinh lòng sát ý vậy bọn họ mới vừa có thể toàn bộ thì trở thành một đống người chết rồi. Trường Dương kiếm thánh càng là vẻ mặt trách tội nhìn Hoắc Văn đại thánh, tựa hồ là muốn nói, ngươi nếu còn có bực này đáng sợ chuẩn bị ở sau, vì sao không nói sớm, để cho bọn họ lo lắng hái hùng lâu như vậy? Mới vừa bọn họ còn cho là mình phải chết thật, sau đó bọn họ lại cảm giác được tu vi của cô gái này, trong lòng không khỏi chấn động. Không hổ là phía kia vô thượng tồn tại, tùy tiện xuất thủ chính là nhất tôn tiên địa phong vương. Cái này xem cái này Diệp Đông làm sao còn trốn? Trường Dương kiếm thánh thầm nghĩ trong lòng. Đối với Diệp Đông, Trường Dương kiếm thánh thật đúng là hận tới cực điểm. Ngược lại không phải là bại bởi Diệp Đông làm cho trong lòng hắn sinh hận, hắn Trường Dương kiếm thánh có thể tu thành nửa bộ thiên phong vương, tự nhiên không phải vậy lòng dạ hẹp hòi người. Hắn hận chính là cái này Diệp Đông dĩ nhiên phá hủy hắn Tử Dương kiếm tông sân môn, để cho hắn Tử Dương kiếm tông vô số năm qua tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, môn nhân đệ tử càng là tử thương vô số, lần này thật là thua thiệt lớn. Nhìn Trường Dương kiếm thánh cái kia trách cứ nhãn thần, Hoắc Văn đại thánh trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hắn nếu như sớm biết mình phía sau có bực này tồn tại, hắn cũng không nhất định như vậy hao hết khúc chết. Chứ không đề cập tới phản ứng của mọi người, cô gái tiếng đàn đã tấu vang, từng đạo âm ba công thế lấy cung trang nữ tử làm trung tâm, phân tán bốn phía âm ba công thế cực kỳ đáng sợ, có thể giết người vô hình. Diệp Đông không dám chút nào coi thường, hắn lần nữa lấy ra không chọn vẹn đế binh Tử Dương kiếm, huy động cái này uy năng khó lường đế binh, chém vỡ từng đường đâm đầu vào âm ba sát phạt. Nhưng cái này âm ba sát phạt cũng là vô cùng vô tận, mỗi một đạo âm ba sát phạt tại cái kia cung trang nữ tử ra chỉ dưới, bộc phát ra uy lực càng là không cho người coi thường. mỗi một đạo âm ba đều có thể tùy ý đối với thiên địa phong vương sơ kỳ cường giả tạo thành sát thương. May là cường đại như Diệp Đông, cũng có chút ăn không tiêu. Sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, phải biết rằng, lúc này hắn có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn là cậy vào đế binh Tử Dương kiếm. Lúc trước đối kháng trưởng Dương kiếm thánh đám người thời điểm là, hiện tại đối kháng cái này cùng trang nữ tử thời điểm cũng là, nhưng tàn phá đế binh lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, hắn hiện tại sử dụng những lực lượng này đều là Tử Dương kiếm cái này mấy triệu năm sở tích góp từng tí một. Một khi tiêu xài không còn, hắn ắt sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Đến lúc đó chỉ có thần phụ cảnh sơ kỳ tu vi hắn, tùy tiện tới nhất tôn mạnh mẽ lớn một chút tiên nhân đều có thể bắt giữ hắn. Mà cái này cũng không phải Diệp Đông muốn gặp được. Trời mới biết, rơi xuống phía kia thế lực trong tay, lấy thân phận của hắn, biết rơi vào một cái kết quả gì. Mà lúc này cung trang nữ tử tiếng đàn đã tấu vang đến cao trào. Khí tức trên người nàng đã nhảy lên tới cực hạn, thậm chí mơ hồ có bước vào tiên địa phong vương hậu kỳ dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, Diệp Đông biết, hắn không thể đợi thêm nữa, nếu không, thật là không có chút nào cơ hội. Hắn căng cắn, trong con ngươi vẻ tàn khốc hiện lên. Hắn hét dài một tiếng, thân hình này liền là xuất hiện ở trên hư không. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái kia cung trang nữ tử. Trong tay Tử Dương kiếm mãnh toát ra một đạo tử mang, dường như cùng Diệp Đông tâm ý tương thông. Tử Dương kiếm đột nhiên phát ra một tiếng ông hưởng, huyền phù ở chân trời. Ông hưởng tiếng quán triệt thiên địa. Tử Dương kiếm giới chung, vô số kiếm khí tựa hồ là bị quân chủ hiệu triệu. Dung dịch. Ở Tử Dương kiếm giới vô số kiếm tu cái kia ánh mắt không thể tin trùng, kiếm khí ra khỏi vỏ, từ bốn phương tám hướng hướng về Tử Dương kiếm phương hướng bắn nhanh đi. Cho dù là trưởng Dương kiếm thánh bản mệnh đạo kiếm cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Tử Dương kiếm giới kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, lấy Tử Dương kiếm làm trung tâm, tựa hồ là sinh ra cộng minh, bắt đầu vây quanh Tử Dương kiếm điên cuồng xoay tròn. Ở nơi này phô thiên cái địa vô số kiếm khí giới, toàn bộ thiên khung chỉ một thoáng bị che lấp, lâm vào một vùng tăm tối. Chịu đến cái này vô số đạo khí gia trì, Tử Dương kiếm hà làm bình dự thịnh, kinh khủng sát khí chậm rãi từ Tử Dương trên thân kiếm nổi lên. Vào thời khắc này, cái này thiên sang bách khổng đế binh Tử Dương, tựa hồ là tái hiện ngày xưa vài phần huy hoàng. Một tiếng kiếm minh, chính là bị Diệp Đông cầm trong tay. Mà ngay sau đó, một đạo cầm kiếm khủng bố hư ảnh chậm rãi từ Diệp Đông phía sau hiện lên. Đạo kia cầm kiếm hư ảnh tuy là khuôn mặt mơ hồ, nhưng từ nguyên tắc đường nét nhìn lên, dĩ nhiên cùng Diệp Đông mơ hồ có vài phần giống nhau. Làm cái kia cầm kiếm hư ảnh xuất hiện một sát na, cung trang nữ tử cái kia không hề bận tâm ánh mắt không khỏi kinh ngạc một cái, thoáng qua rồi biến mất. Trong con ngươi nổi lên vẻ trịnh trọng màu sắc, không dám kinh thị chút nào. Nàng thu hồi dao cầm, một tiếng khét đều, một đạo che trời thanh liên pháp tướng từ phía sau nàng chậm rãi hiện lên, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu toàn bộ Tử Dương kiếm giới thiên địa nguyên khí. Nữ tử khí thế kia lớn lên theo gió, trong chốc lát chính là bước qua thiên địa phong vương trung kỳ, ngắn ngủi tới đến cuối cùng cảnh giới. Nàng lúc này sau lưng đó vạn cổ thanh liên phụ trợ dưới, bừng tỉnh nhất tôn cao cao tại thượng nữ đế. Diệp Đông thấy thế, cắn chặt hàm răng. Tử Dương kiếm thế tiến công đã tích xúc đến mức tận cùng, hắn huy động Tử Dương kiếm, sau lưng cầm kiếm hư ảnh cũng là chậm rãi di chuyển. Cùng bạo thiên địa nguyên khí tùy ý lay động Diệp Đông tóc dài, hắn một kiếm vung ra, phía sau cái kia cầm kiếm hư ảnh mạnh mở mắt ra, giơ lên trong tay kiếm trực tiếp hướng về cung trang nữ tử bổ ra. Vạn trượng kiếm quang trực tiếp tiêu diệt nhất phương hư không, che ở trước người hắn niệm bực nào tồn tại đều hóa thành một mảnh hư vô, dường như chưa bao giờ ở phía thế giới này xuất hiện qua. Vô cùng vô tận kiếm khí như kiếm mưa một dạng hạ xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về cung trang nữ tử phủ đầu vung xuống, muốn một kiếm đem cái này khuynh thành bưu vật chém thành một miệng. Cung trang nữ tử không sợ chút nào, sau lưng thanh liên hơi trao đảo một cái, vô số lấp lánh vô số ánh sao từ cái này giả thiên tán đậy xuống rơi, có vẻ không gì sánh được chói mắt. Cái kia giả thiên thanh liên đột nhiên nở rộ ra, từ trên vòm trời hiển hóa, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực ở trong đó lượn lờ, dường như nhất niệm là có thể liên diệt cái này khổng lồ Tử Dương kiếm giới. Kỳ uy có thể cường đại, liền Tử Dương kiếm giới chung quanh mấy cái thế giới đều có thể cảm thụ được. Cung trang nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình lăng không dựng lên, chậm rãi cùng phía sau cái kia nở rộ ra thiên thanh liên hợp hai thành một, chợt mạnh mở mắt ra tới, môi đỏ khẽ mở, tựa như tiên đạo tuyên án một dạng, ngỗ nghịch công tử giả nên chạm. Cái kia như tiên vui một dạng thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Dương kiếm giới, để cho chúng sinh cũng vì đó hoảng sợ. Cái kia vô số kiếm khí rơi vào cái kia giả thiên thanh liên bên trên, đều bị bên ngoài yên diệt, không có nổi lên một tia sóng lớn. Chợt, có thể chư thần diệt Phật Tử Dương đế kiếm hung hăng cùng cái kia giả thiên thanh liên va chạm ở tại một khối, hai người đánh giáp lá cả. Tựa như ngày tận thế đã tới một dạng, một cái tiểu bạch điểm đột nhiên từ trong đụng chạm tâm xuất hiện. Chợt chính là hóa thành một đạo chói mắt chí mạng bạch quang. Thời gian đều tựa hồ trở nên bị kiếm hãm, không có sản sinh trong tưởng tượng bạo tạc, cái kia Tử Dương đế kiếm hư ảnh không tiếng động yên diệt ở tại cái kia giả thiên thanh liên dưới. Mà mắt trần có thể thấy chính là cái kia nở rộ giả thiên thanh liên trùng, một đạo vô cùng thánh khiết thanh liên cánh hoa đột nhiên điêu linh. Cung trang nữ tử cái kia lụa mỏng dưới khuôn mặt khỏe miệng lặng yên tràn ra một tia tiên huyết, nhưng nàng cũng là không có lo lắng đi lau. Nàng xem hướng về phía trong hư không có chút thất thần Diệp Đông, cùng với mất đi tất cả lực lượng, tàn đi sở hữu tử mang tốt lại tựa như một thanh phàm binh một dạng Tử Dương kiếm. Khoe miệng nổi lên một tia chọc người đau lòng cười khẽ. Nàng một tay lộ ra, một đạo to lớn hư miễn thủ trưởng lặng yên hiện lên, dễ như trở bàn tay liền đem còn không có tỉnh hồn lại Diệp Đông chộp vào trong lòng bàn tay. Cặp kia thu thủy bản con ngươi tùy ý quét mắt dưới trận đám người không có nói cái gì đó, sau đó liền ở sau người hơn 10 vị thị nữ bao vây dưới, thân hình chậm rãi hư hóa, tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ chỉ để lại vẻ mặt rung động đám người. DS, phần 2, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, BUFFL. Cảm tạ công nghiệp quân sự. đại quốc 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Tuế Nguyệt che giấu cái gì? 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 237, thì ra công tử, ngươi cũng không phải như vậy người vô tình. Cầu hoa tươi, chương 237, thì ra công tử, ngươi cũng không phải như vậy người vô tình. Cầu hoa tươi, thời gian không biết là qua bao lâu, đợi cung trang nữ tử đoàn người bắt đi Diệp Đông sau khi rời đi một lúc lâu. Đám người rốt cục từ trong rung động hồi quá Liêu Thần Lai. Trường Dương kiếm thánh ánh mắt ngơ ngác nhìn đã bị san bằng thành một vùng bình địa Tử Dương Sơn. Môi nhu động, muốn nói gì cũng là trung quy không có nói ra tới. Ngày xưa cái này Tử Dương kiếm giới đệ nhất núi cao, đệ nhất động thiên phúc địa Tử Dương Sơn hoàn toàn ở Tử Dương kiếm giới đại địa bên trên tiêu thất. Mà hắn Tử Dương kiếm tông càng là không có sân môn. Tuy là cao tầng chiến lực một cái không ít, thế nhưng tầng dưới chốt lực lượng cũng là chết hơn phân nửa. Dù sao còn rất nhiều người còn chưa kịp đào tẩu chết ở trận kia trong lúc nổ tung. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn Tử Dương kiếm tông bên trong vô số thuật pháp điện tịch, linh đan rượu dược tất cả đều đốt quách cho rồi. Mấy thứ này có thể nói là Tử Dương kiếm tông nội tình. Môn nhân đệ tử đã không có có thể kêu thêm, nhưng những thứ này tông môn nội tình đánh mất cũng là hoàn toàn không cách nào bù đắp. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Ở Trường Dương kiếm thánh đau lòng chi tế, cái kia Hoắc Văn đại thánh trong con ngươi tình quang sáng lên. Đánh ra bốn phía những cái này chưa tỉnh hồn Tử Dương kiếm giới tu sĩ, trong bụng có quyết định. Hắn ý bảo Trường Dương kiếm thánh đến gần người. Trường Dương kiếm thánh trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ thấy Hoắc Văn đại thánh đưa lỗ hai tiếng lên. Tựa hồ là cùng Trường Dương kiếm thánh nói những gì, chỉ thấy Trường Dương kiếm thánh sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển tình. Trong mắt càng là xẹt qua một tia không rõ thần sắc. Cái kia sợi không rõ thần sắc là dạ tâm. Mà Trường Hà kiếm tông dẫn đội bán thánh cảnh trưởng lão mặt bên trên càng là vẻ mặt hôi bại màu sắc. Tuy là hắn mang theo Trường Hà kiếm tông môn nhân đệ tử ở Tử Dương Sơn đem Khuynh Chi tế đúng lúc lui ra, nhưng là bỏ sót một người. Đó chính là lần nữa lần kiếm tu luận võ thịnh hội trung bộc lộ tài năng cường thế đánh bại Thiên Chi Tiêu tử Quyền Nguyệt Trần đại trưởng lão cháu trai ruột, Tôn Lễ. Cũng chính là Diệp Đông đoạt xá người trong lòng của hắn, Diệp Đông đi trước Tử Dương bí cảnh tu hành, đã là chắc chắn phải chết không có chút nào hy vọng sống còn. Bởi vì, cái kia Tử Dương bí cảnh là ở vào trận kia kinh thiên bạo tạc chính trung tâm. Ở cái kia trong phạm vi, đừng nói Tôn Lễ chỉ là một nho nhỏ thần phụ cảnh tu sĩ, chính là nhất tôn chân thánh, ở kinh khủng kia uy năng dưới, đều muốn yên diệt ở trong đó, hài cốt không còn. Hắn đã có thể tưởng tượng trở lại trong tông môn đại trưởng lão biết được Tôn Lễ tử vong tin tức sẽ là như thế nào phẫn nộ rồi. Nghĩ đến đại trưởng lão đối với Tôn Lễ sủng ái, hắn bắp chân đều không khỏi có chút run rẩy. Cửa ải này, khó qua a, hắn sâu kín thở dài. Sau đó liền kiên trì mang theo còn thừa lại một đám Trường Hà kiếm tông đệ tử khởi động phi hành thần lâu đường về trở về Trường Hà kiếm tông, đi về phía đại trưởng lão thông báo tin dữ này. Tuy là Diệp Đông mới vừa ở trên vòm trời cùng cung trang nữ tử đám người chiến đấu, nhưng chiến đấu giữa bọn họ thật là đáng sợ. Đáng sợ đến Tử Dương kiếm tông nhiều như vậy chân thánh kỳ trưởng lão đều không dám tùy tiện tiến lên. Càng chưa nói Trường Hà kiếm tông dẫn đội trưởng lão chỉ là một bản thánh, tự nhiên không có phát hiện cái kia một trận chiến đấu bên trong một trong những nhân vật chính chính là Diệp Đông. Trên vòm trời, một nhóm thanh lệ bung dù nữ tử đang tại trong hư không ngờ không ngừng vó xuyên qua, chính là mới vừa rồi bắt Diệp Đông trở về đoàn người. Tại trong hư không không biết xuyên qua bao lâu rốt cục, các nàng đi tới một chỗ đảo lâm rậm rạp, tựa như thế ngoại đảo nguyên một dạng tiểu sơn cốc bên ngoài. Tại cái kia tiểu sơn cốc trung, có một thạch đỉnh. Thạch đỉnh nhỏ bên trong, một cái thanh niên áo trắng đứng chắp tay. Nhìn phương xa phía chân trời chứng kiến thanh niên mặc áo trắng này, cung trang nữ tử trong con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ màu sắc. Nàng cùng một chúng thị nữ tử trong hư không bay xuống tới, rơi ở trên mặt đất. Tựa hồ là không còn dám thanh niên mặc áo trắng này trên đầu lăng không mà đi. Sau đó đi bộ xuyên qua cái này trùng điệp đảo lâm, đi tới bãi đá nhỏ bên ngoài. Nhìn cái kia phong thần như ngọc thân ảnh, một đám nữ tử túi chào một lễ. Mới vừa xuất thủ bắt Diệp Đông cung trang nữ tử nhu tiếng nói, công tử, nô tỳ không có nhục sứ mệnh, đưa người muốn người mang về. Thanh niên mặc áo trắng kia không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ là đã xuất thần. Mà một đám cô gái xinh đẹp tự nhiên cũng không dám quấy nhiễu người trước mắt, thận trọng hầu hạ lấy. Mà bị hai vị thị nữ đặt ở trong tay Diệp Đông nhìn một màn này. Đông tử mạnh co rụt lại. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tuy là tâm lý sớm có chuẩn bị, thế nhưng cái kia trong mắt hắn phương hoa tuyệt đại cùng trang nữ tử ở thanh niên mặc áo trắng kia trước mặt nhún nhường dáng dấp, hãy để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, cái này cung trang nữ tử cũng không phải cái gì phạm nhân nữ tử, mà là một vị toàn lực bạo phát xuống có thể ngạnh hám thiên địa phong vương hậu kỳ cường giả nhân vật đáng sợ. Cho dù là đặt ở Trung Châu những cổ xưa kia đế tộc, thánh địa trong mắt đều sẽ được tôn sùng là thượng khách cường giả siêu cấp. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ thanh niên mặc áo trắng này thân phận, có tài đứa gì làm cho bực này kinh diễm nữ tử làm nô tỳ. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, không biết qua bao lâu, cái kia như thanh tùng bậy sừng sững thân ảnh rốt cục chậm rãi quay người sang tới. Cái kia mặt mũi quen thuộc, đương nhiên đó là Trần Trường Quân, mà cái kia cung trang nữ tử, tự nhiên là trước đó vài ngày Trần Trường Quân tự mình xuất thủ thu phục Thanh Liên. Hắn không gấp nhìn về phía cái kia đã thành giai hạ chi tủ Diệp Đông, mà là nhìn về phía hơi thở kia có chút không ổn định Thanh Liên, cảm giác được Thanh Liên trên người cái kia hư phủ khí tức, không khỏi hơi nhíu mày lại. Thản nhiên nói, làm sao đi lâu như vậy mới vừa về? Cung trang nữ tử nghe vậy, trong lòng có chút sợ hãi, tưởng chính mình về trễ, làm cho công tử đợi lâu đưa tới công tử bất mãn, nội vã lại là một bộ, có chút khẩn trương nói, đối với, xin lỗi, công tử, cái này Diệp Đông có chút khó chơi, nô tỳ bắt hắn thời điểm làm trễ mãi nhiều lắm thời gian, để cho công tử đợi lâu, cũng xin công tử thứ tội, khoan thứ nô tỳ một lần. Tại trước đây, Trần Trường Quân cố ý dặn dò qua, nếu như đi tới nhân gian, liền để cho các nàng gọi chính mình vì công tử, mà không phải đế quân bệ hạ. Cái này trang cảnh này chứng kiến một bên Diệp Đông là mục trường cầu đốc. Cái này cẩn thận chặt chẽ, chiến chiến căng căng nữ tử vẫn là mới vừa cái kia bá tuyệt thiên hạ, trấn áp thô bạo hắn bất thế nữ đế sao? Trần Trường Quân không có nói gì nhiều, hắn nhìn về phía Thanh Liên, tựa hồ là nhìn thấy gì, chân mày nhíu càng phát ra sâu. Đón Thanh Liên, thoáng bước về trước một bước, đưa ra cặp kia có chút tái nhợt tay, hướng về Thanh Liên tìm kiếm. Thanh Liên nhìn thấy một màn này, cho rằng Trần Trường Quân là muốn nghiêm phạt cho hắn, muốn tránh nhưng lại không dám, chỉ có thể có chút sợ nhắm hai mắt lại. Cái kia lông mi thật dài bởi vì đối với không biết trừng phạt sợ hãi một lúc đích, dĩ nhiên có vẻ hơi khả ái. Cực kỳ hiển nhiên Thanh Liên trong nội tâm không có bình tĩnh như vậy, còn như phản kháng, hoàn toàn chưa từng nghĩ. Nàng biết rõ, công tử là bực nào tồn tại. Theo dự đoán đau đớn không có truyền đến, cũng là thấy Trần Trường Quân tay xuyên tấu qua Thanh Liên tầng kia che mặt lụa mỏng, đưa vào bên trong lụa mỏng đi. Ở khóe môi của nàng bên trên thoáng dừng lại, sau đó lau lau rồi cái kia chưa khô cạn có chút nổi bật vết máu ngay sau đó, Trần Trường Quân tay chính là nổi lên một nói ánh sáng màu vàng. Tương đạo lực lượng nhu hòa liên tục không ngừng rót vào Thanh Liên trong cơ thể. Theo những thứ này lực lượng nhu hòa rót vào, Thanh Liên chỉ cảm giác mình toàn thân ấm áp. Bởi vì cùng Diệp Đông chiến đấu tạo thành thương thế cũng bắt đầu rồi nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, khí tức bộc phát ổn định đứng lên. Làm xong đây hết thảy phía sau, Trần Trường Quân hơi gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ bỗng bỏ lại một câu. Về sau hành sự, chính mình cẩn thận một chút. Ngữ khí vẫn là vậy lãnh đạm. Nghe Trần Trường Quân cái kia tựa hồ có hơi giọng trách cứ. Nhớ tới mới vừa cái kia sợi ôn nhuận xúc cảm. Trong mắt của nàng hiện lên một tia không rõ thần sắc, thoáng qua rồi biến mất, cũng là người nào cũng không có phát hiện. Chỉ là Thanh Liên nhưng trong lòng là thầm nghĩ, thì ra công tử, ngươi cũng không phải như vậy người vô tình. Khoe miệng lặng yên không tiếng động leo lên vẻ tươi cười. Nụ cười kia, là vậy long lanh, đủ để khuynh đảo thiên hạ chúng sinh. Dường như mới vừa bởi vì một hồi ác chiến mà bị thương cũng không tính là những thứ gì. Trần Trường Quân cũng là không tiếp tục đi quản Thanh Liên phản ứng, mà là nhìn về phía đắm chìm trong kinh hãi còn chưa tỉnh hồn lại Diệp Đông. Trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, thản nhiên nói, ta nên gọi ngươi tôn lễ tốt đầu, vẫn là để cho ngươi Tử Dương kiếm đế Diệp Đông đầu, cũng hoặc là của ngươi một thân phận khác. DS, canh thứ 3. Ngày hôm nay bởi vì tu 236 chương bản thảo làm trễ mãi quá nhiều thời gian, cho nên cuối cùng canh một hơi trễ, mong rằng đại gia thứ lỗi. Cảm tạ không lời nào để nói 176049100 điểm. Chương 238, Trần Trường Quân, thế gian này không người nào dám cự tuyệt ta. Chương 238, Trần Trường Quân, thế gian này không người nào dám cự tuyệt ta. Trần Trường Quân chính là lời nói tuy là bình thản, thế nhưng rơi vào Diệp Đông trong hai, cũng là dường như sấm sét nổ vang, khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Đông trong con ngươi, vẻ kinh hoàng màu sắc hiện lên. Tuy là hắn che giấu tốt, nhưng vẫn là bị Trần Trường Quân dễ như trở bàn tay bắt được. Diệp Đông mắt híp thành một đường may, nhìn Trần Trường Quân, chậm rãi mở miệng nói, tôn giá đây là ý gì? Hắn không có đi phủ nhận, bởi vì hắn biết, đây hết thảy đều là vô dụng. Nếu cái này người trước mắt có thể thúc giục Tử Dương kiếm tông, sau đó lại để cho cái kia thiên địa phong vương cảnh giới nữ tử đi vào bắt hắn, rất rõ ràng là đối với thân phận của hắn nhất thanh nhị sợ. Chỉ là, hắn không biết, hắn trọng sinh tới nay, chẳng bao giờ đối với người nói qua chính mình trọng sinh một chuyện. Cái kia người trước mắt lại là làm thế nào biết? Hắn không biết khâu nào xảy ra vấn đề. Nghe được Diệp Đông hỏi, Trần Trường Quân khẽ lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Chỉ là cặp kia tinh hà lưu chuyển một dạng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Đông. Cái kia tràn ngập lực áp bách ngưng mắt nhìn, để cho Diệp Đông theo bản năng cúi đầu. Hắn dĩ nhiên không dám cùng trước mắt cái này nhìn qua không có một tia tu vi tựa như phàm nhân một dạng nam tử đối diện chứng kiến Diệp Đông cúi đầu, Trần Trường Quân khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Đông, trong mắt tràn đầy dò xét màu sắc. Sau đó chỉ thấy cái kia phong thần như ngọc thanh âm nói, ngươi đã tuyển trạch trầm mặc, ta đây liền không vòng vo với ngươi, Tử Dương kiếm đế, a không đúng, Tử Dương đế kiếm mới là ngôn ngữ rơi xuống đất. Diệp Đông mạnh đến ngẩng đầu lên, trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới chính mình bí mật lớn nhất dĩ nhiên là như vậy nhẹ bỗng bị trước mắt nam tử quần áo trắng này cho bạch trần. Hắn vô lực đặt mông than ngồi trên mặt đất. Trần Trường Quân hướng về phía một màn sớm có dự liệu, hắn chắp hai tay sau lưng, châm răng giặc đi ra thạch đỉnh, bắt đầu vạch trần lấy Diệp Đông toàn bộ. Kỳ thực, hay là Tử Dương kiếm đế cho tới bây giờ sẽ không là một người, mà là một thanh tiên thiên đế binh, mà người chính là tiên thiên đế binh Tử Dương đế kiếm, khí linh tiên thiên đế binh từ thiên đạo diễn sinh, từ nhỏ chính là vốn có linh trí, cùng chân chính sinh linh không khác, có thể lấy lực địch lại đại đế kỳ cường giả uy năng, chỉ là đế binh lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là đế binh khí linh căn bản là không cách nào thoát ly chính mình bản thể. Mà ngươi, Tử Dương đế kiếm, cũng là một cái ngoại lệ. Tuy là ta không biết ngươi dùng phương pháp gì thoát khỏi chính mình bản thể, đồng thời man thiên quá hải, trở thành thượng cổ thời kỳ uy danh hiển hách Tử Dương kiếm đế, thế nhưng, ta nói không sai chứ? Trần Trường Quân chính là lời nói ở trong thạch đỉnh nhỏ quanh quần thạch đỉnh nhỏ lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Dường như cả kia đầy trời đào hoa cánh hoa rơi xuống đất thanh âm cũng biết tích có thể nghe. Diệp Đông trên trán chẳng biết lúc nào hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại cái này thần bí thanh niên áo trắng trước mặt, dĩ nhiên không có một tia bí mật đang nói. Khó trách hắn có thể ở chính mình trọng sinh không lâu sau chi tế, chính là bày ra thiên la địa võng, đem chính mình bắt giữ. Hắn chậm rãi gật đầu, có chút khổ sở đáp, chính là Trần Trường Quân nói một chút cũng không sai, Tử Dương kiếm đế vốn cũng không phải là người, mà là đế binh Tử Dương kiếm sinh ra lúc diễn sinh ra khí linh. Xuất thế chính là có lấy lực địch lại đại đế kỳ cường giả uy năng. sau lại hắn được một tia cơ duyên, thành công thoát khỏi chính mình bản thể hạn chế, hành tẩu thiên hạ. Bằng vào cùng với chính mình tiên tiên đế binh cái kia gặp may mắn ưu thế, rất nhanh liền là trở thành sau lại uy danh hiển hách Tử Dương kiếm đế, danh chấn toàn bộ nguyên lương giới. Mà lâu như vậy, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện hắn căn bản cũng không phải là người. Chân tướng đã đại bạch. Hắn nhìn Trần Trường Quân, hơi nghi hoặc một chút nói: Tôn giá bày tình cảnh lớn như vậy, bắt ta đến đây, tất sẽ không làm chuyện vô ích, cũng xin Tôn giá nói rõ. Hắn biết, người trước mắt nếu phí lớn như vậy võ thuật bắt giữ chính mình, tất nhiên sẽ không bận thiểu, khẳng định là đối với chính mình có mưu đồ. Mà mưu đồ của hắn, chính là hắn cùng với trước mắt cái này đáng sợ lại thần bí khó lường thanh niên áo trắng đàm phán hy vọng. Nghe được Diệp Đông chính là lời nói, Trần Trường Quân dương đầu lên, ngước nhìn cái kia mảnh nhỏ thiên cung. Tuy ý nói, quy thuận ta Âm Tào địa phủ, vì Âm Tào địa phủ thúc dục, vì Âm Thiên tử hiệu lực. Nghe được Âm Tào địa phủ bốn chữ này, Diệp Đông không khỏi hít vào một hơi. Tử Dương kiếm giới trung hạ tầng tu sĩ có thể không biết Âm Tào địa phủ là bực nào tồn tại. Thế nhưng làm Tử Dương kiếm giới cự đầu Trường Hà kiếm tông đại trưởng lão Tôn Du cũng chính là mình bây giờ thân phận này tiện nghi ra ra đã từng nhắc qua. Đó là nhất phương vô cùng cường đại siêu cấp thế lực. Ở Bắc Hoang giới bàn quan, cho dù là Bắc Hoang giới người thống trị giới chủ phủ cũng muốn đối với cái này Âm Tào địa phủ túi đầu xương thần. Hắn quên không được, đang nói về Âm Tào địa phủ thời điểm, Tôn Du trên mặt cái kia không gì sánh được kính ý thần sắc, đó là phát ra từ nội tâm. Bây giờ nghe thế thiếu niên xuất từ cái kia Âm Tào địa phủ, trong lòng hắn chính là sáng tỏ. Cũng chỉ có loại này quái vật lớn mới có thể đơn giản xuất động nhiều cường giả như vậy đến đây chọc nã chính mình, mặc dù là không ai bị nổi Tử Dương kiếm giới bá chủ Tử Dương kiếm tông cũng không dám có chút vi phạm, cam tâm tình nguyện phối hợp. Bất quá hắn Tử Dương kiếm đế rồi lại há là vậy chờ định mọi người. Hắn chọn đời hành sự, chỉ vì truy cầu cái kia vô thượng đại đạo. Nếu không, lấy lúc trước hắn Tử Dương thân phận của kiếm đế, đủ để thu nạp vô số cường giả, chế nhất phương vạn cổ thánh địa. Liên như cùng Trung Châu những cái này cổ xưa tồn tại một dạng, sừng sững ở Trung Châu đỉnh. Cho dù là hiện tại xa suốt, cái này Âm Tào địa phủ muốn thu phục hắn, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn nhìn Trần Trường Quân, chậm rãi mở miệng nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Nghe được Diệp Đông chính là lời nói, Trần Trường Quân lắc đầu. Chỉ là nguyên bản ôn hòa trong giọng nói cũng là dẫn theo một hơi khí lạnh. Cười nhạt, nụ cười là vậy long lanh, chỉ là nói ra lại làm cho người vì đó sợ. Cự tuyệt? Đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt ta. Diệp Đông, ta biết ngươi tự cao tự đại, nhưng thì tính sao, người sống quý ở phải tự biết mình. Ta coi trọng ngươi, chỉ là ngươi đối với ta Âm Tào địa phủ có thể dùng, nhưng cũng tác dụng không lớn, ta Âm Tào địa phủ chính là không bao giờ thiếu cường giả, mà tương phản, ngươi hôm nay nếu như cự tuyệt ta, ta liền xóa đi ngươi linh trí, tuy là không có linh trí tiên thiên đế binh uy năng biết giảm bớt đi nhiều, bất quá như vậy ngại gì, ta chỉ cần nghe lời người. Dứt lời, chính là không có ở cố kỵ Diệp Đông phản ứng, đi trở lại trong thạch đỉnh, ngồi xuống ở tại trên băng đá. Đứng một bên Thanh Liên thấy thế, vội vã bước chậm tiến lên. Một đôi tố thủ nhẹ nhàng đè ở Trần Trường Quân trên vai. Lực đạo vừa lúc, cực kỳ thư thái. Trần Trường Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đã đem Diệp Đông cho quên. Lời này ngược lại không phải là Trần Trường Quân đe dọa Diệp Đông. Hệ thống cũng không có yêu cầu mình nhất định phải thu phục cái này Diệp Đông, cái này Diệp Đông nếu như nghịch ý của hắn, nhiễu loạn hăng hái của hắn, hắn không ngại xóa bỏ hắn. Còn như Tử Dương kiếm không có Diệp Đông tồn tại, có hay không còn có thể bộc phát ra lớn như vậy uy năng, Trần Trường Quân thì không lo lắng chút nào. Hắn Âm Tào địa phủ biết thiếu nhất tôn đại đế cảnh giới cường giả sao? Huống chi cái này Diệp Đông hiện tại cực kỳ nhỏ yếu, như không phải của hắn thân phận đặc thù, hắn liền thần phục Âm Tào địa phủ tư cách cũng không có. Tại chỗ, nghe xong Trần Trường Quân lời nói, Diệp Đông thật lâu không có trì hoãn tâm thần. Thanh niên mặc áo trắng này nói sai rồi sao? Không sai, mình đã không phải lấy trước kia cái quát tháo phong vân Tử Dương kiếm đế, thậm chí chính mình bản thể đều đã bị đánh rơi xuống chọn một cái giai vị. Hơn nữa đã trở thành thanh niên mặc áo trắng này tù nhân, còn có tư cách gì cùng hạng nhân vật này có kẻ mặc cả? Một lúc lâu, Diệp Đông trên mép nổi lên một nụ cười khổ. Quyền hành một phen lợi và hại, trong lòng tựa hồ là làm ra quyết định. Hắn hướng về Trần Trường Quân hơi khom người một cái, cung kính nói, Diệp Đông nguyện làm Âm Thiên tử, nguyện làm Âm Tào địa phủ cống hiến sức lực. Nghe được Diệp Đông ngôn ngữ, Trần Trường Quân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn xoay đầu lại, nhìn Diệp Đông, mở miệng nói, vì Âm Thiên tử quên mình phục vụ nhân vô số kể, ngược lại cũng không thiếu ngươi cái này một cái. Bất quá ngươi nếu thức thời, đó chính là trong chốc lát tuyệt kiệt. Hơn nữa thân phận ngươi là thù, ta Âm Tào địa phủ biết giúp ngươi tìm về ngươi bản thể mà nhỏ, đồng thời có ta Âm Tào địa phủ ở sau người vì ngươi chỗ dựa, ngươi những cái này cựu gia cũng tất nhiên sẽ cố kỵ ba phần. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Trần Trường Quân chính là lời nói làm cho Diệp Đông trước mắt đống nhiên sáng lên. Không thể nghi ngờ, Trần Trường Quân lời nói làm cho Diệp Đông động lòng. Hoàn toàn chính xác, gia nhập vào bực này bảng quan tồn tại, an toàn của mình chính là có bảo đảm. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Âm Tào địa phủ chống cự cũng là tiêu mất không ít. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Trường Quân ngón tay khẽ búng, một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp dưới vào Diệp Đông não hải. Nhìn trong đầu thần bí kia kim sắc phù văn, Diệp Đông biết, nếu để cho nó vào góc, vậy mình đời này tiếp này chỉ có thể vì Âm Tào địa phủ quên mình phục vụ. Sinh tử đem sẽ không nắm giữ ở trong tay mình, nhưng hắn còn có tuyển trạch sao? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như nhận mệnh một dạng. Cái kia kim sắc phủ văn biến thành một đạo công xiềng, chìm vào Diệp Đông óc. Đợi đạo kia kim sắc phủ văn hoàn toàn biến mất phía sau, Diệp Đông nhìn về phía Trần Trường Quân ánh mắt nhiều hơn vài phần sùng kính. Trần Trường Quân khỏe miệng dương lên một tia cười khẽ. Đối với trên đầu môi thuần phục, hắn chưa bao giờ tin tưởng. hay là không phải phản bội, chỉ là bởi vì phản bội lợi thế không đủ. Đương nhiên, thế gian này cũng không thiếu cái kia trung trinh chết tiết chi sĩ. Nhưng, cái kia trung vi chỉ là số ít. Đợt, đệ nhất càng. Cảm tạ rõ ràng vui mừng độ 3588 vip điểm khen thưởng. Cảm tạ thương ngữ duyên tiêu giao tùy phong V100 vip điểm khen thưởng. Chương 239, mạnh bà thực lực. Diêm La Vương trở về vị trí cũ. Cầu bờ UFFL. Chương 239, mạnh bà thực lực. Diêm La Vương trở về vị trí cũ. Cầu bờ UFFL. Diệp Đông đi, Trần Trường Quân cũng không chuẩn bị dẫn hắn trở về U Minh giới. Hắn dự định làm cho Diệp Đông trở về Trường Hà Kiếm Tông, dù sao hắn là Trường Hà Kiếm Tông chung một vị người nắm quyền duy nhất dòng chính huyết mạch, cái thân phận này đối với kế tiếp Âm Tạo Địa Phủ bố trí có không nhỏ tác dụng. Dù sao, đường đường Âm Tạo Địa Phủ, tự nhiên không có khả năng vẫn có đầu rút cổ ở một cái Bắc Hoang giới. Hắn mục tiêu là cái kia Trung Châu. Chỉ là hiện tại Âm Tạo Địa Phủ thực lực còn xa xa không đạt được áp đảo Trung Châu sở hữu thế lực tình trạng, cho nên cũng chỉ có thể từng bước một tới. Hắn tùy ý khoát tay áo, sau lưng thanh liên cặp kia tố thủ ngừng lại, chờ đợi Trần Trường Quân phân phó. Trần Trường Quân thản nhiên nói, trở về a. Sau lưng thanh liên không người đồng ý trận, trong thạch đình đám người thân hình chính là dần dần hư hóa. Một đạo gió nhẹ thổi qua, tán lạc đầy đất. Mang Trần Trường Quân đám người sau khi rời đi không lâu sau, cái kia khắp núi khắp nơi đảo lâm chính là nhanh chóng lùi bại, mà đúng lúc này, hư không một hồi kịch liệt và mèo. Một đạo hư không chi môn chậm rãi mở rộng. Một cái thân ảnh hiệu điệu chậm rãi từ hư không chi môn trung đi ra. Nàng nhìn phương này bị thua trong rừng đảo, cảm giác trong không khí những cái này khí tức quen thuộc. Cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi nổi lên vẻ kích động màu sắc. Thoáng qua rồi biến mất. U Minh giới. Trần Trường Quân đã về tới chính mình ở vào Phong Đô thành chỗ sâu Thiên Tử Tầm Cung. Mà Thanh Liên tự kinh lịch cùng Diệp Đông đánh một trận phía sau, tự thân bình cảnh đã có sở bừng lòng. Đã đi Trần Trường Quân tẩm điện bên trên tiên điện đi vào bế quan đột phá cảnh giới. Lại suất qua lúc, nói vậy Thanh Liên sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định sẽ bước vào Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ. Trần Trường Quân đối với Thanh Liên vẫn tương đối xem trọng. Dù sao lai lịch của nàng đặc thù, không thể so Diệp Đông vậy trở tiên tiên đế binh khí linh kém. Chỉ cần thời gian đầy đủ, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chứng đạo đại đế cũng không phải là cái gì việc khó. Trước đêm đây hết thảy quên sạch sành sinh. Trần Trường Quân ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay chính giữa. Bây giờ cái kia Diệp Đông đã thần phục Âm Tạo Địa Phủ. Vậy lần trước hệ thống bảy đầu mối chính nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành. Vì vậy, Trần Trường Quân hướng về chỗ sâu trong óc đều, hệ thống. Trần Trường Quân nói xong, hệ thống thanh âm lạnh như băng kia chính là bắn ra ngoài. Tôn kính ký chủ, hệ thống tùy thời vì ngài phục vụ. Đệ trình nhiệm vụ bắt giữ hoặc là thu phục nghịch thiên người. Chịu đến Trần Trường Quân ra lệnh, hệ thống lập tức vận chuyển. Ken, kiểm tra đo lường đến hệ thống nhiệm vụ bắt giữ hoặc là thu phục nghịch thiên người hoàn thành tiến độ đã đạt được 100%, thỏa mãn nhiệm vụ đệ trình điều kiện. Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình trung Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình thành công. Ken, có hay không lĩnh cực thưởng? Đối mặt hệ thống hỏi, Trần Trường Quân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hồi đáp, lĩnh cực thưởng. Ken, hệ thống thưởng cho cấp cho chung. Ký chủ xin sau khi chẳng biết lúc nào, hệ thống giao diện lặng lẽ hiện lên Trần Trường Quân trước mắt. Chỉ thấy hệ thống hiển kỳ bình mạc trung ương, một đạo dường như lỗ đen vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Trong đó dường như ẩn chứa một ít không thể miêu tả sức mạnh vô thượng, này đạo sức mạnh to lớn, để cho thân ở U Minh giới bên trong Trần Trường Quân đều không khỏi có chút chấn động. Rộng mở vô cùng trong đại điện, chẳng biết lúc nào đã quỷ vụ dầm đạp. Một đạo to lớn thông u cửa chậm rãi từ Trần Trường Quân tẩm điện trung mở rộng. Từ cái này thông u trong cánh cửa, Thiên Quân Vạn Mã tiến lên tiếng từ trong đó truyền đến. Chỉ chốc lát sau, vừa nhìn mà không thể gặp cuối âm binh đại quân bắt đầu từ cái kia thông u trong cánh cửa bò ra. Chính là hệ thống tưởng tượng 10 vạn âm ti đại quân. Từ 10 vạn bị tướng cường giả tạo thành âm binh đại quân, ngoại trừ đều nhịp, đinh hai nhức góc bước tiến lay động tiếng, giáp diệp tiếng va chạm bên ngoài, dĩ nhiên là không có một tia tạp âm. Bởi vậy có thể thấy được, nhánh đại quân này tinh nhuệ trình độ. 10 vạn âm ti đại quân khuôn mặt che mặt cháo, người xuyên hắc giáp, tay cầm trường qua. Hạng nặng vũ trang, chỉ lộ ra hai con tràn đầy âm hàn cùng sát cơ ánh mắt, tựa như từng cái vô tình cô máy rất chóc. Mà nhất mã đương tiền, thì là 20 đạo khí tức cường đại thân ảnh. Bọn họ thân hình mơ hồ, một thân hóa trang rất có đặc sắc. Rõ ràng là âm ti hắc bạch vô thường, như đầu mã diện. Cái này 20 đạo thân ảnh khí tức đều đạt tới vô cùng cường đại chân thánh cảnh giới, đồng thời chiến lược cực kỳ cường đại. Bọn họ đều là lần này hệ thống nhiệm vụ đạt thành hệ thống cấp cho cả thưởng. 100.000 này âm ti quỷ thần nhìn thấy Trần Trường Quân, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng sùng kính màu sắc. Dồn dập quỳ một chân trên đất, trường kích chỉ thiên. Trần Trường Quân tùy ý phất phất tay, 10 vạn âm binh linh ý chính là nhất tề lui đi tầm điện. Nhìn lui ra ngoài một đám quỷ thần, Trần Trường Quân trong lòng không có nổi lên một tia sóng lớn. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn về phía bên trong điện còn sót lại một nam một nữ hai bóng người trên người. Cái này hai bóng người nhìn thấy Trần Trường Quân nhìn kỹ đến bọn họ, không dám có chút dây dưa, đội vã một mực cung kính hành lễ. Cung kính nói, Diêm La Vương, mạnh bà, gặp qua Âm Thiên Tử, Thiên Tể Nhân Thánh Đế quân bệ hạ. Trần Trường Quân khẽ gật đầu, tiếng như lôi đỉnh, vô cùng uy nghiêm mà nói, hai vị ái khanh không cần đa lễ. Dứt lời, hai tay trống không xuất hiện, thiên địa trở nên một tịch. Hai người cách thật xa không có chút nào lực phản kháng, trực tiếp bị Trần Trường Quân cho đỡ lên. Đợi lúc này, Trần Trường Quân mới nhìn rõ hai người này khuôn mặt. Nam tử kia là một vị ước chừng 50-60 tuổi lão giả, đầu đội đỉnh đầu phương quan, mặc quần áo đỏ đen xen nhau quan bảo, tay cầm hướng vật, chân đạp nghiêng đầu dài, quả thực là có vẻ vô cùng uy nghiêm. Vị này chính là thập điện Diêm La một trong đại danh đỉnh đỉnh Diêm La Vương. Diêm La Vương cũng xưng Diêm Vương, Diêm La, Diêm Vương già, Diêm Ma, Ẹn Ma, Vương, Diêm La Đại Vương, chấp trưởng Âm Tào Địa phủ thập điện trong đệ ngũ điện Diêm La điện. Trước bản xếp thứ nhất điện, bởi vì thương chết đối lý, lũ trả về Dương Giải Oan, giáng âm đến Diêm La điện. Ti trưởng kêu to đại địa ngục, cũng 16 chu tâm tiểu ngục. Phạm hiểu được này điện giả, đặt đi vọng hương đài khiến cho Chi Văn thấy trên đời bổ ra. Bởi vì tội tao hương mỗi cái sự tình, lập tức đẩy vào này ngục, kiểm tra từng phạm cần gì phải ác, tái phát vào chu tâm 16 tiểu ngục. Câu đưa ra tâm, ném cùng xả thực. Đao người thủ chịu khổ đầy ngày, khát phát đường điện. Cảm giác được bên ngoài khí tức trên người, Trần Trường Quân khẽ gật đầu, không hổ là Diêm La Vương, khí thế của nó dĩ nhiên so với kia Bình Đẳng Vương còn cường đại hơn 3 phần. Tu vi tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng Thiên Vương cảnh giới. Hắn lại xoay đầu lại, nhìn về phía bên trong điện một bên kia nữ tử. Cô gái này, dĩ nhiên chính là cái kia Mạnh Bà. Mạnh Bà, Âm Ti chi thần, thường trú ở lại Hạ Kiều bên. Vì lui tới sở hữu âm hồn cung cấp Mạnh Bà thang. Uống xong Mạnh Bà thang phía sau, âm hồn đem đần độn. Kiếp trước và kiếp này, toàn bộ biến mất. Chỉ có uống Mạnh Bà thang, thanh trừ trí nhớ âm hồn. Âm Tào địa phủ mới có thể cho phép bên ngoài đầu thai chuyển thế. Chỉ là ngoài Trần Trường Quân dự liệu là, cái này Mạnh Bà dĩ nhiên không phải Trần Trường Quân trong tưởng tượng cái kia một bộ tuổi già sức yếu lao hầu dáng vẻ, ngược lại là một bộ thiếu nữ hình tượng. Trên mặt che một tầng khăn che mặt, màu da trắng nõn. Từ cái kia dưới khăn che mặt mơ hồ đường nét đến xem, bên ngoài tư sắc không thể so hắn thị nữ thanh liên kém, mà càng làm cho Trần Trường Quân ngoại ý muốn là Mạnh Bà tu vi. Dĩ nhiên là đạt tới vô cùng cường đại Thiên Vương cảnh giới, so với thập điện Diêm La bên trong Bình Đẳng Vương, Diêm La Vương đều không kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh lên hai phần. Cái này cùng Mạnh Bà ở Âm Ti địa vị khác hẳn nhau. Xem ra, cái này Mạnh Bà không đơn giản a, bất quá cũng là, cái này Mạnh Bà có thể gánh vác vì thiên hạ sở hữu âm hồn tiêu trừ trí nhớ trọng trách, lại có thể đơn giản. Nếu như không có thực lực cường đại, lại có tài đức gì tọa trấn khoảng cách này lục đạo luân hồi gần nhất một cửa. Mà Mạnh Bà trở về vị trí cũ, cũng để cho Trần Trường Quân thả lòng một hơi. Phía trước lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo mở lại, nguyên bản có thể trên diện rộng giảm bớt âm tạo địa phủ áp lực, nhưng cũng là bởi vì Mạnh Bà vắng họp, bắt đầu dùng nhân đạo kế hoạch bị mắc cạn. Đưa tới nhân đạo có thể sử dụng, nhưng vẫn bị phủ đầy bụi. Dù sao, âm tạo địa phủ không thể để cho không có tiêu trừ trí nhớ âm hồn đi đầu thai chuyển thế. Nếu không người nọ thế gian chỉ sợ là muốn lộn xộn, không biết gặp phải bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Nhưng theo Mạnh Bà trở về vị trí cũ, cái này lúng túng vấn đề cũng liền nên nhận như giải. Đối với này loại này hệ thống thường cho, Trần Trường Quân có thể nói là hết sức hài lòng. Âm Tào địa phủ không chỉ có là thêm 20 vị chân thánh cảnh giới quỷ thần, càng là lại thêm ra Mạnh Bà cùng Diêm La Vương cái này hai vị mạnh mẽ chí cực thiên vương cảnh cường giả. Đỉnh tiêm chiến lược chiếm được tăng lên cực lớn, mà cái này vừa vặn cũng có thể vì kế tiếp Âm Tào địa phủ bành trướng kế hoạch hộ giá hộ tống. Trần Trường Quân nhìn Diêm La Vương, Mạnh Bà hai người, trầm tư một chút, mới chỉ có phân phó nói: Diêm La Vương, ngươi trở về vị trí cũ sau kế tục hành xử ngươi bản chức công tác, chấp trưởng đệ ngũ điện, Diêm La điện, cũng chú ý một dưới Âm Tào địa phủ bên trong một ít công việc hàng ngày. Cần phải không nên để cho chấm thất vọng. Diêm La Vương nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, chắp tay đồng ý. Sau đó Trần Trường Quân lại quay đầu sang nhìn về phía Mạnh Bà, mở miệng nói: Mạnh Bà. Mạnh Bà nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, xa xa chắp tay nói: Mạnh Bà ở. Mạnh Bà vừa mở miệng, Trần Trường Quân không khỏi hơi sững sờ. Cái này Mạnh Bà mặc dù là một thiếu nữ hình tượng, nhưng thanh âm cũng là không gì sánh được giàn mua, thậm chí giàn mua giống như cái loại này 70-80 tuổi lão phụ nhân. Từ Mạnh Bà lên tiếng một khắc kia, Trần Trường Quân đại khái là sáng tỏ. Vì sao thế nhân đều sẽ cho rằng Mạnh Bà là một cái lão hầu? Bất quá Trần Trường Quân có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nói: Ngươi trở về vị trí cũ phía sau, lập tức đi trước Mại Hà Kiều, tòa trấn Mạnh Bà Trang. Ít ngày nữa nhân đạo gần mở lại, ngươi phụ tẩy rửa âm hồn ký ức chi trách nhiệm trọng đại, cần được thận trọng hành sự. Nếu không, nếu như chọc ra lâu tử, thiên hạ kia đại loạn, chính là ta Âm Tào địa phủ chi tội cũng. Hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Nghe được Trần Trường Quân cái kia trịnh trọng ngữ khí, Mạnh Bà không dám chút nào buông lỏng, vội vàng hướng Trần Trường Quân bảo đảm nói: Cũng xin đế quân bệ hạ yên tâm, lão thân tọa trấn Mạnh Bà Trang qua nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ thất trách quá. Thất không phụ đế quân bệ hạ kỳ vọng cao. Trần Trường Quân gật đầu. Đối với Mạnh Bà, hắn tự nhiên là tin được. Chợt chỉ thấy hắn khoát tay áo, nghe không ra cảm tình sắc thái nói: Lui ra đi. Diêm La Vương cùng Mạnh Bà linh ý, tự nhiên không dám dừng lại thêm nữa. Lần nữa hướng về Trần Trường Quân cúi đầu, chính là y theo dập quân thối lui ra khỏi Trần Trường Quân đại điện. Ra khỏi đại điện phía sau, hai người nhìn nhau liếc mắt, lái một đạo cái quỷ vụ, trực tiếp hướng về hai người trấn giữ địa phương bay đi. Bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất để ý rõ ràng trong tay mình sự tình. GS, phần 2, cầu hoa tươi, và UFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ canh trường ngưng tử. 300 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ cấp E931-0136-232-100 bịp điểm khen thưởng. Chương 240, Bắc Thiên Thất Giới. Cầu bờ UFFL. Chương 240, Bắc Thiên Thất Giới. Cầu bờ UFFL. Đợi Diêm La Vương, Mạnh Bà hai người sau khi rời đi. Trần Trường Quân chính là lắc đầu, đứng lên tới. Hắn làm cho hai người này nhanh như vậy rút đi mục đích tự nhiên là hệ thống lại tuyên bố mới hệ thống nhiệm vụ. Từ bên trên một cái nhiệm vụ xong xuôi phía sau, trong tay hắn đã là không có bất kỳ nhiệm vụ. Bây giờ xuất hiện mới nhiệm vụ, tự nhiên là làm cho hắn thập phần chờ mong. Hắn thuần thục gọi ra hệ thống, mở ra nhiệm vụ bảng. Chỉ thấy mới nhiệm vụ tin tức cơ bản như sau: nhiệm vụ tên gọi, giảng đạo Bắc Thiên Thất Giới. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Địa phủ tuy là đã có tín ngưỡng cơ sở truyền bá nơi, thế nhưng đối với địa phủ Vạn Thiên Quỷ Thần mà nói, cái này còn xa xa không đủ. bọn họ cần hấp thu càng nhiều hơn hương hỏa cùng với cung phụ. Vì vậy mời ký chủ ở thời gian 10 năm bên trong đem tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, nổi tiếng nhiệm vụ kỳ hạn, 10 năm trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, Sở Giang Vương hóa thân 1, nửa đế cảnh, Chuyển Luân Vương hóa thân 1, Thiên Vương cảnh, Báo Vi Âm Soái hóa thân 1, Đại Thánh cảnh hậu kỳ, Miệng Chim Âm Soái hóa thân 1, Đại Thánh cảnh hậu kỳ, 200.000 phù đồ thiết kỵ, phù đồ thiết kỵ giới thiệu, phù đồ thiết kỵ là âm ti trung năng chinh thiện chiến bộ đội tinh. Nhuệ, Thiết Huyết Chi Sư, chiến công hiển hách, uy danh kinh sợ chư thiên vạn giới. Phù đồ thiết kỵ trôi đi qua, đất chết 100 triệu dặm, không có một mảng cỏ. Mỗi viên tướng sĩ đều đạt tới quỷ tôn cảnh giới, cùng bán thánh cảnh giới thiên phu trưởng 200 người. Chân thánh cảnh giới vạn phu trưởng 20 người. Đại thánh cảnh phù đồ thiết kỵ phó tướng 4 người. Thiên địa phong vương trung kỳ phù đồ thần tướng 2 người. 200.000 phù đồ thiết kỵ hợp lực phía dưới có thể triệu hoán âm binh quân hồn, đảo ngược phạt thiên vương cảnh tu sĩ. Dạ du chúng 3.000 không, quỷ tôn cảnh, nhật du chúng 3.000 không, quỷ tôn cảnh, quỷ môn quan thủ vệ thần tướng 10, chân thánh kỳ, uổng tử thành quan coi ngục 10000, quỷ tôn cảnh, là hay không đệ trình, dễ rõ no khi thấy lần này giảng đạo nhiệm vụ thưởng cho lúc. Trần Trường Quân không khỏi hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lần này cất thưởng dĩ nhiên là như vậy phong phú. Chứ không đề cập tới báo vĩ, miệng chim hai vị âm soái. Chính là cái kia thập điện Diêm La chỉ một lần xuất hiện hai vị. Hơn nữa còn có một chi có thể nói địa phủ hiện nay tới nay tối cường quân đội phủ đồ thiết kỵ. Thử hỏi, lấy quỷ tôn làm vũ khí, thanh cảnh là thiên địa phong vương làm soái. Bực này có thể nói xa hoa đội hình, toàn bộ nguyên ương giới vô số thế lực, có ai có thể lấy ra được tới. Bất quá cái này nhiệm vụ hoàn thành điều kiện nhưng cũng là để cho hắn chân mày ngưng trọng không ngớt. Dĩ nhiên là muốn đem địa phủ tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới. Bắc Thiên Thất Giới, danh như ý nghĩa, chính là bảy thế giới. Mà âm tào địa phủ hiện nay thân ở Bắc Hoang Giới, chính là Bắc Thiên Thất Giới một trong, hơn nữa còn là có thể xếp vào ba vị trí đầu cái chủng loại kia. Bắc Thiên Thất Giới theo thứ tự là Bắc Hoang Giới, Ngàn Chim Giới, Tử Dương Kiếm Giới, Huyền Âm Giới, Lưu Ly Quang Giới, Thanh Vũ Giới, Sương Lạnh Giới. Cái này bảy đại giới chung lấy Huyền Âm Giới tối cường, Thanh Vũ Giới yếu nhất. Nói lên Huyền Âm Giới, thật không đơn giản. Huyền Âm Giới là một cái phóng nhãn toàn bộ nguyên ương giới đều uy danh hiển hách nhất phương đại thế giới. Cái này Huyền Âm Giới cùng những thế giới khác bất đồng. Huyền Âm Giới có điểm đặc thù, thống trị giai cấp trên cơ bản đều là thực lực cường đại âm hồn quỷ vật. Các loại si mị vong lượng, yêu ma quỷ quái cùng tồn tại. Mà nằm ở tầng dưới chốt nhất ngược lại là nhân tộc cùng với yêu tộc đám sinh linh. Ở Huyền Âm Giới chung, ngoại trừ âm hồn trở ra những sinh linh khác tựa như là bị những thứ này âm hồn chuồn nuôi gia súc. Đợi những thứ này âm hồn muốn hấp thu khí huyết để tăng tốc độ tu luyện lúc, chính là hội triển mở một trường giết chóc. Cũng bởi vì âm hồn ở Huyền Âm Giới địa vị trí cao vô thượng, Huyền Âm Giới hấp dẫn vô số cường đại âm hồn không xa thiên sơn vạn thủy đến đây đầu nhập vào, thực lực càng phát ra hình dáng đại. Hơn nữa, Huyền Âm Giới còn từng cùng Trung Châu nhất phương mạnh mẽ đại cổ lao thế lực xảy ra xung đột. Phía kia cổ xưa thế lực mơ ước Huyền Âm Giới chung những thứ này cường đại âm hồn bị bật. Vì vậy liền phát động chiến tranh, liên hợp còn lại mấy phe thế lực phái vô số tu sĩ đại quân, muốn đem Huyền Âm Giới chung cái kia vô số âm hồn toàn bộ biến thành chính mình tù nhân, lấy đạt thành bọn họ một cái mục đích không thể cho người biết. Bất quá Huyền Âm Giới những thứ này âm hồn môn cũng là không yếu thế chút nào. Hung hãn phát động phản kích, cùng phía kia thế lực giao chiến. Dài đến mấy năm trong chiến tranh, Trung Châu lấy phía kia cổ xưa thế lực cầm đầu liên quân không chỉ không có thắng lợi, ngược lại là rơi vào rồi hạ phong. Tại sắp chiến bại thời điểm, từ phía kia cổ xưa trong thế lực đi ra nhất tôn thiên địa phong vương cường giả, muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng là không nghĩ tới, cái này Huyền Âm Giới trung dĩ nhiên là toát ra nhất tôn thiên vương cảnh tuyệt thế quỷ vương. Phía kia cổ xưa trong thế lực thiên địa phong vương cảnh giới cường giả liền chạy trốn cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị cái kia thiên vương cảnh tuyệt thế quỷ vương ăn sống nuốt tươi. Hải cốt không còn. Bỏ mình một vị thiên địa phong vương, phía kia cổ xưa thế lực tức giận rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai vị thiên vương cảnh giới cường giả từ Trung Châu đi ra, xông vào Huyền Âm Giới. Như toàn chạm sát vị kia thiên vương cảnh giới tuyệt thế quỷ vương rửa sạch xỉ nhục. Cũng là không nghĩ tới, không ra mấy ngày, cái kia hai vị thiên vương cảnh giới cường giả lại ảo não từ Huyền Âm Giới chung đi ra. Sau đó hình như là cùng Huyền Âm Giới đạt thành cái gì ăn ý một dạng. Song phương lựa chọn hành quân lặng lẽ, ngưng chiến. Phía kia thế lực lùi bước, đơn giản là sợ ngây người Nguyên Ương Giới vô số thế lực trong mắt. Mà chính là bởi vì trận đại chiến này, Huyền Âm Giới thanh danh đại táo. Kiên định Huyền Âm Giới Bắc Thiên Thất Giới đệ nhất giới uy danh hiển hách. Hai vị thiên vương cũng không xuất thủ bắt cái này Huyền Âm Giới. Có thể tưởng tượng được, cái này Huyền Âm Giới thực lực cũng không có nó biểu hiện ra biểu hiện đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ đến cái này Huyền Âm Giới tính đặc thù lúc, Trần Trường Quân cũng là vui vẻ. Giới này âm hồn như vậy chi hung hăng ngang ngược, thậm chí dám nuôi dưỡng hàng vạn hàng nghìn sinh linh đi qua tàn sát tới hấp thu khí huyết tu luyện. Đây chẳng phải là âm tào địa phủ đả kích đối tượng sao? Nếu như nói muốn ở những thế giới khác truyền đạo, có thể còn muốn ở phía sau màn thôi động mới được. Thế nhưng muốn ở nơi này Huyền Âm Giới truyền đạo, âm tào địa phủ có thể trực tiếp xuất thủ. Phái cường đại âm binh bị tướng trực tiếp xuất binh thảo phạt. Chỉ cần đem Huyền Âm Giới chung cái kia vô số si mị vong lượng toàn bộ càn quét, còn buồn Huyền Âm trong giới sinh linh không tín phục. Hơn nữa cái này Huyền Âm Giới chính là Bắc Thiên Thất Giới chung một người cường đại nhất thế giới. Nếu như bình định rồi cái này Huyền Âm Giới, như vậy thì tương đương với giết gà dọa khỉ. Tối cường đại Huyền Âm Giới bị diệt, còn lại ngũ giới tự nhiên cũng sẽ truyền hịch mà định ra. Bây giờ âm tào địa phủ đã đủ cường đại, tự nhiên không cần giống như phía trước như vậy bí xúc xúc trước dễ sau khó, trực tiếp tuyển trạch một đường quét ngang là được. Ở thực lực tuyệt đối dưới, căn bản không cần sử dụng âm như quỷ cái gì. Nghĩ vậy, Trần Trường Quân trong lòng chính là có quyết định. Môi hắn khẽ mở, một đạo truyền âm chính là bay ra đế cung, trực tiếp hướng về La Phong Lục Thiên cung điện đi. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, buffl. Cảm tạ 158933 5000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ bệnh một luồng nghĩ buồn 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ tịch dạng ngự thần nộ tha thị 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 241, âm thiên tử chỉ, chúng thần cung nghe. Cầu hoa tươi, buffl, cầu hoa tươi. Chương 241, âm thiên tử chỉ, chúng thần cung nghe. Cầu hoa tươi, buffl, cầu hoa tươi. La Phong Lục Thiên trong cung, Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung. Một đạo truyền âm bay vào Minh Thần Mại Vũ thành trong thiên cung. Nguyên bản đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần mạnh mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia cung kính màu sắc. Đứng dậy, xa xa hướng về Trần Trường Quân đế cung phương hướng thi lễ một cái. Chợt, từng đạo truyền âm chính là hiển nhiên thần mại vũ thành trong thiên cung truyền ra. Âm tào địa phủ trung, vô số tiềm tu cường đại thân ảnh đột nhiên bị tỉnh lại, sau đó tự tu luyện trong cung điện phóng lên cao, hóa thành một đạo đạo đột quang, xuyên qua trùng điệp hư không, trực tiếp hướng về Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung bay đi. Chỉ chốc lát sau, Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung bên ngoài, mấy vạn đạo khí tức cường đại thân ảnh chính là tụ tập với nhau. Những thứ này cường đại thân ảnh, bọn họ bên trong tu vi đại bộ phận đều là đạt tới cường đại bán thánh cảnh giới. Chân thánh, đại thánh càng là có không ít. Rất rõ ràng đều là âm tạo địa phủ bên trong cao tầng. Lúc này thì bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ còn không biết lần này Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần triệu tập mục đích của bọn họ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo tiếng xé gió dắt tay nhau tới. Nhìn người đến, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Trung Tùy đám người. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay là có đại sự sắp xảy ra. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ nghiêm nghị. Đợi Diêm La Vương đám người sau khi hạ xuống, bọn họ nhất tề thi lễ nói, gặp qua Diêm La Vương đại nhân, Bình Đẳng Vương đại nhân, Trung Sử chư vị đại nhân. Diêm La Vương đám người nghe vậy, lãnh đạm gật đầu, ý bảo đám người không cần đa lễ. Nhưng từ cái kia vạn cổ không đổi trang nghiêm trên nét mặt, nhìn không ra một điểm tâm tình chập chờn. Một đám âm ti quỷ thần trong tay chấp nhất tham dự triều hội lớn vật, thận trọng đứng hầu ở một bên, không nói được lời nào. Dưới tình huống như vậy, làm nhiều nói ít mới là chính xác. Nếu không, lúc nào dẫn lửa thiêu thân đều không biết. Thời gian không biết là qua bao lâu, Minh Thần Mại Vũ thành trong thiên cung đột nhiên chuyển ra ba tiếng trung vang. Thanh âm thanh thúy mà du dương, ở toàn bộ âm tào địa phủ bầu trời quanh quẩn. Trong lòng mọi người nhất thể nghiêm một chút. Ngay sau đó, đóng trầm trọng cửa điện kéo kẹt mở ra. Một cái giọng the thé ở ngoài sáng thần mại vũ thành thiên cung ở chỗ sâu trong vang lên, thủ cung thiên thần có chỉ, tuyên chư vị đại nhân gặp mặt. Đám người chỉnh sửa một chút quần áo, sau đó liền chiếu theo riêng mình địa vị. Tôn Ti có thứ tự sắp hàng, chậm rãi bước vào Minh Thần Mại Vũ thành trong thiên cung. Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung tự nhiên là khí phái không gì sánh được. Đất đai cực kỳ rộng lớn, cung điện lâu vũ, giường cột chạm trổ, trọng trọng điệp chồng chất, nối thành một mảnh. Trong cung điện, màu trắng u mịch quỷ vụ lở lở, lại làm cho nhân sinh không ra âm u sợ cảm giác, ngược lại giống như là cái kia nhân gian tiên cảnh. Tại thế nhân trong ấn tượng, âm tào địa phủ vẫn đều là hắc ám, không gì sánh được âm u kinh khủng. Nhưng này chỉ là số ít, tỉ như 18 tầng địa ngục, ruộng tử thành các loại, chờ. Nhưng thực ra không phải vậy, âm tào địa phủ chỗ ở U Minh giới cũng là một thế giới. Ngoại trừ thiên khung là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, không có thái dương, không có trăng hiện ra, quỷ vụ âm khí lượn quanh bên ngoài. Kỳ thực rất nhiều nơi đều cùng dương thế không có gì khác biệt. Chỉ là phương này bản chất của thế giới cao hơn còn lại thế giới rất nhiều. Đội ngũ thật dài ngay ngắn có thứ tự bước vào Minh Thần Mại Vũ thành trong thiên cung. Ở ngoài sáng thần mại vũ thành thiên cung hai bên, có 10 vạn hắc giáp âm binh săn sát. Bọn họ một tay chỗ dựa, một tay cầm kích. Một thân hắc giáp, trên mũ giáp chĩa vào một luồng trùng vua, thương, đỏ. Sát khí trùng thiên, vô tận ý sát phạt ở huyết hồng sắc trên vòm trời hiện hóa ra một cái dương nhanh múa vút hắc long. Cái kia trên đó tản ra khí tức kinh khủng, làm cho đại đa số âm ti quỷ thần cũng vì đó kinh hồn tán đảm. Chi này âm binh là Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần lệ thuộc trực tiếp binh mã. Chỉ phục tùng âm thiên tử cùng Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần điều khiển. Ở 200.000 âm ti đại quân nhìn soi mói, đám người bước lên tầng tầng bậc thang tiến nhập Minh Thần Mại Vũ thành trong thiên cung. Trong cung điện sớm đã bố trí xong từng cái bàn. Trong cung hai bên mấy bạn cận thị nữ hai tay giao hợp đặt ở trước bụng, thận trọng hầu hạ lấy. Bất quá cũng là không nhìn thấy Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần thân ảnh. Đám người theo thứ tự mà ngồi. Đợi sau khi ngồi vào chỗ của mình, đám người chính là nhắm lại đôi mắt. Toàn bộ rộng mở không gì sánh được, quỷ thần răng đầy đại điện cũng là không có một tia thanh âm truyền ra. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ dị thường quỷ dị. Thời gian không biết là qua bao lâu, một hồi đều nhịp tiếng bước chân của chính là từ cung điện trung vang lên, phá vỡ phần này làm người ta đè nén vắng vẻ. Một cái đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, thắt eo kim ngọc đại mang, mặc hà ý lìa, khí tức sâu không lường được thân ảnh ở mười mấy tên mạo mỹ thị nữ như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh đi đến. Hơi thở này sâu không lường được thân ảnh dĩ nhiên chính là La Phong Lục Tiên, một trong Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần. Minh Thần Mại Vũ thành thiên cung thủ cung thiên thần đi tới trong cung điện chỗ cao nhất, xoay người lại, phất một cái áo bào. Đại mã kim đao ngồi ở tấm kia thuộc về mình ngai vàng, trên đầu miệng châu một hồi lay động. Cặp kia tinh hà lưu chuyển, thần dị vô cùng, con ngươi tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lãnh đạm quét mắt bên trong điện vô số quỷ thần, tựa hồ là cảm nhận được hắn nhìn kỹ, bên trong điện vô số quỷ thần lòng có cảm giác, mạnh mở mắt ra tới. sau đó Nhất Tề đứng lên tới, tay cầm hướng vật, hơi không người. Nhất Tề thi lễ nói, bọn ta gặp qua Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần đại nhân. Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần gật đầu, bất quá cũng là không để cho đám người miễn lễ, mà là đứng lên tới, lưng hướng về phía đám người, mặt lộ vẻ tôn sùng màu sắc, hướng về Trần Trưởng Quân Đế Cung phương hướng hơi không người, vô cùng uy nghiêm mà nói, truyền âm thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ ý chỉ, âm ti chúng thần nghe chỉ. Nghe được Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần chính là lời nói, làm cho trong lòng mọi người không khỏi hít vào một hơi. Đến tột cùng là chuyện gì, làm cho cao cao tại thượng, quan sát thế gian thiên hạ chúng sinh, thống trị vô thượng u minh giới thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ tự mình giáng xuống ý chỉ. Bất quá tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng trên thân thể động tác cũng là tuyệt không chậm. Eo của bọn hắn cong thấp hơn, đều là đạt tới đều nhịp 90 độ. Ở âm tào địa phủ trung, ngoại trừ một ít trường hợp trọng yếu, căn bản là không được quy lễ. Mặc dù là đối mặt là Phong Lục Thiên cái này cấp bậc quỷ thần, cũng chỉ là hơi không người là được. Thế nhưng đối với thiên tể nhân thánh đế quân bệ hạ, lại phải lấy tối cao lễ nghi tới thăm viếng. Nếu không, nếu là bị cái nào đối thủ một mất một còn tấu lên một bản bệ tội, vậy thì có chính bọn họ chịu được. Nhẹ thì bãi quan thôi trước, nặng thì đánh vào địa ngục vấn tội. Bởi vì âm thiên tử ở u minh giới trung chính là thiên, bất kính thiên tử chính là người thiên. Ngay sau đó, Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần chính là vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi lên tiếng. Phụ thiên thừa vận, âm thiên tử chiếu biết, huyền âm giới hàng vạn hàng nghìn ác hồn lấn thiên vong, tàn hại sinh linh, lang lệ bất nhân, tội ác sung mãn tích. Ta chi con dân sinh tồn cùng nước sôi lửa bỏng bên trong. Còn đây là chấm chi tội sai cũng, cũng là âm tào địa phủ chi tội sai cũng chư quan lại chỉ vô năng cũng. Nay chấm rút kinh nghiệm xương máu, thương thiên hạ chúng sinh, đặc lệnh âm ti quỷ thần, giát âm ti thiết kỵ nghìn bạn, thần lâu vạn ngồi, dẹp yên huyền âm giới, gột rửa hoàn vũ. Huyền âm giới chúng ác hồn bất diệt, chiến liền không ngừng, sở hữu huyền âm giới ác hồn, một khi bắt giữ, nghiệp lực ngập trời giả, không cần thẩm vấn, dưới 18 tầng địa ngục rửa sạch tội nghiệp. Lấy phô hiển ta âm tào địa phủ ai? Lấy phô hiển ta âm tào địa phủ quỷ thần ai? Ý chỉ hạ đằng này, mau mau thừa hành. Nếu có vi phạm, chư bị núi đao nổi trảo, rút gân lột ra tự giữ ngươi. Nghe đế quân bệ hạ trong ý chỉ cái kia đằng đằng sát khí ngôn ngữ, trong lòng mọi người không khỏi nhất tề máy động, không dám buông lỏng chút nào, mặc dù là chức cao với Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương cũng không ngoại lệ. Bọn họ đội vã nhất tề đáp lại nói, bọn thần lĩnh chỉ. Đợi ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần chính là quay người sang tới. Cặp kia con ngươi băng lãnh đảo qua trong sân đám người. Ở nơi này đôi con ngươi băng lãnh nhìn soi mói, đám người cảm thấy trong lòng không có gì đáng gọi là bí mật. Dường như trong lòng hết thảy đều bị hắn cho rõ thám biết. Bọn họ nhất tề cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng. Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần hơi gật đầu, đuốt đuốt tròm râu của mình. Diện Mục Uy nghiêm nói, thiên tử ý chỉ nói vậy các ngươi cũng nghe đến rồi, đây là thiên tử qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên hạ đạt ý chỉ, có thể tưởng tượng được, huyền âm giới âm hồn hung hăng ngang ngược đến rồi mức nào, đúng là để cho thiên tử, thiên thể nhân thánh đế quân bệ hạ cũng vì đó tức giận. Chư vị cũng đã có sai a. Mọi người nhất thời dồn dập tự cảm thấy xấu hổ. Huyền âm giới âm hồn hung hăng ngang ngược, đồ thán sinh linh việc bọn họ không phải là không biết. Tuy là bọn họ cũng sản sinh quá muốn dẹp điên huyền âm giới cái kia vô số âm hồn ý tưởng, nhưng không có người chủ động mở miệng tấu lên, dù sao nếu như thực lực không đủ, không có mấy cái nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Bất quá cái này ngược lại cũng không trách bọn họ, dù sao âm tào địa phủ mới chỉ có ổn định Bắc Hoang giới không lâu sau, một ngụm là ăn không thành một cái mập mạp. Nhưng nếu đế quân bệ hạ đã rõ ràng phát ý chỉ như vậy, huyền âm giới cũng không có nhiệm vực nào tồn tại cần thiết. Bọn họ ánh mắt sáng quắc, mặt lộ vẻ sát ý nhìn Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần, dồn dập xin đánh. Trong miệng một lời, cũng xin thủ Cung Thiên Thần đại nhân hạ lệnh. Chúng ta muôn lần chết cho rằng đế quân bệ hạ phân ưu. Đs, đệ nhất càng. Cảm tạ không xảo 182066G nhỏ thật to 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 242, đế chiến bắt đầu. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 242, đế chiến bắt đầu. Cầu hoa tươi, VUFFL. Đối mặt một đám quỷ thần xin đánh, Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần khẽ gật đầu. Trên mép đều vẻ bề ngoài nổi lên một tia độ cung. Tuy là thoáng qua rồi biến mất, không có bị người phát hiện, nhưng đó có thể thấy được trong lòng hắn đối với mọi người tỏ thái độ không gì sánh được thỏa mãn. Lần này đế quân bệ hạ bảy mưu đặt kế, hắn toàn quyền phụ trách thảo phạt huyền âm giới một chuyện, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đế quân bệ hạ thất vọng. Vì vậy hắn liền bắt đầu sấm rền gió cuốn ra lệnh. Truyền hôm nay thần lệnh. Đám người nghe vậy, vội vã dựng lô thai lên, nhấc lên hoàn toàn nhãn thần. Rất sợ đối với Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần mệnh lệnh có chút quên. Chỉ thấy Minh Thần Mại Vũ Thành Thiên Cung thủ Cung Thiên Thần nói, lần này xuất binh thảo phạt huyền âm giới, từ Phong Đô đại doanh cùng Ngưỡng Tử Thành đại doanh hợp lực, ra âm binh 10 triệu, cung âm tạo địa phủ 72 ti quỷ sai vô số. Chú thích: Ngưỡng Tử Thành là kế Phong Đô đại doanh sau đó mới thiết lập một cái âm ti đóng quân đại doanh, thường trú âm binh 800 vạn. Lấy ngày dạ du thần lĩnh 10 vạn ngày đêm du chúng vì thiên phòng, cho ta âm ti đại quân mở đường. Bạch Vô Thường tạ tất an quản hạt hắc Bạch Vô Thường khiến cho theo sát phía sau. Lệnh trung quỷ vì hữu quân tướng quân, lấy đại thánh cảnh quỷ thần 5 người, chân thánh kỳ quỷ thần 10 người, thống lĩnh hữu quân 2 triệu. Nưu đầu tướng quân A Bảng phụ chi. Lệnh Thôi Ngọc vì tạ quân tướng quân, lấy đại thánh cảnh quỷ thần 5 người, chân thánh kỳ quỷ thần 10 người, thống lĩnh tạ quân 2 triệu. Bạch Cốt thần tướng phụ chi. Lệnh Lục Chi Đạo làm hậu quân binh quân, lấy đại thánh cảnh quỷ thần 5 người, chân thánh kỳ quỷ thần 7 người, thống lĩnh hậu quân 1 triệu, hoán quỷ thần tướng phụ chi. Còn như trung quân, nghĩ đến trung quân thống binh chọn người lúc, Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần cũng là phạm vào khó. Bình Đẳng Vương cùng Diêm La Vương đều là lần này đảm nhiệm thống binh chủ soái lựa chọn tốt nhất. Hai người tu vi cao cường, đều đạt tới Thiên Vương cảnh. Ở Âm Ti quyền cao chức trọng, tự nhiên có thực lực có năng lực áp đảo cái này vô số kiêu binh hán tướng. Thế nhưng làm cho ai đi, cũng là không tốt lựa chọn. Dù sao Âm Tào địa phủ lần này dốc hết tinh nhuệ, U Minh giới đúng trọng tâm không chừng muốn lưu lại một đè ép được tràng diện người tòa chấn. Lấy duy trì Âm Tào địa phủ vận chuyển bình thường. Trong lúc nhất thời, Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần không khỏi có chút nhức đầu. Làm cho ai đi, thành một nan đề. Nhưng cũng may, Bình Đẳng Vương tựa hồ là minh bạch rồi Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần làm khó dễ chỗ. Hắn bước ra một bước, chấp nhất hướng bật hướng về Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần thi lễ. Chậm rãi mở miệng nói, "Thủ cung Thiên Thần đại nhân, lần này xuất binh thảo phạt Huyền Âm giới, liền làm cho Diêm La Vương đại nhân đi thôi. Từ ta tọa trấn Âm Tào địa phủ, tất đảm bảo Âm Tào địa phủ vạn vô nhất thất." Nghe được Bình Đẳng Vương ngôn ngữ, Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần không khỏi thả lỏng một hơi. Bộ dáng như vậy hắn cũng không cần gặp khó khăn. Dù sao lần này thảo phạt Huyền Âm giới là Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ đạt ý chỉ, người nào nếu như lĩnh quân san bằng cái này Huyền Âm giới, như vậy hắn công lao tự nhiên là lớn nhất. Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ nếu như đã biết, tất nhiên sẽ cho Thiên Tề Nhân Thánh Đế quân bệ hạ lưu lại một làm việc đắc lực tốt ấn tượng. Vị đế quân bệ hạ nhớ kỹ, chuyện này với bọn họ mà nói, là bọn hắn vinh dự vô thượng. Mà một phương diện khác, đó chính là có thể mượn dùng trận chiến này dựng đứng cao quý uy vọng Diêm La Vương nhìn chủ động thối nhượng Bình Đẳng Vương, trong mắt không khỏi nổi lên một tia cảm kích màu sắc. Hắn mới đến, đi qua hệ thống triệu hắn mà đến quỷ thần còn tốt, đều biết uy danh của hắn. Thế nhưng một ít bản địa thổ dân quỷ thần cũng là nếu không. Tuy là Diêm La Vương đại danh ở Âm Ti như sấm bên tai, nhưng dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật mà Bình Đẳng Vương chủ động nhường đường, tự nhiên có hắn chính mình ý nghĩ. Dù sao mình phía trước đã xuất thủ qua nhiều lần lắm, uy vọng đã dựng đứng, không cần đang mượn dùng trận chiến này tới xây lập uy ngắm. Mà Diêm La Vương nếu không, ở nói lý ra, hắn cùng với Diêm La Vương quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên nguyện ý cho bản thân Diêm La Vương dành ra một cái cơ hội. Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương. Ở Diêm La Vương có chút ánh mắt mong đợi chung. Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần chậm rãi mở miệng nói, "Diêm La Vương ở đâu?" Bị Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần có một chút tên Diêm La Vương ngón tay hướng vật. Bước ra một bước, cung kính nói, "Có hạ quan." Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần nhìn Diêm La Vương, chính trọng nói, "Lệnh Diêm La Vương vì chủ soái, thống suất trung quân, lấy đại thánh cảnh quỷ thần 30 người, chân thánh kỳ quỷ thần 100 người, âm ti đại quân 5 triệu, phi hành thần lâu và ngồi, mặt khác đợi lần này tiểu triều tan họp về sau, ngươi đi một chuyến uổng tử thành dưới 18 tầng địa ngục, mời ra trúc long trấn thủ sứ, để cho giúp ngươi một tay. Khác ban thưởng ngươi tiền trạm hậu tấu quyền, tứ phẩm phía dưới, vương lòng chiến cơ giả, không cần đảm báo, đều có thể chém. Ngươi chi trách nhiệm trọng đại, phàm là cần được cẩn thận một chút, liên tục mà đi." Nghe được Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần lời của, Diêm La Vương cặp kia có chút đục ngầu con ngươi hơi đông lại một cái. Tiền trạm hậu tấu quyền, cái quyền lợi này thực sự rất nặng. Âm Ti lần này tuyệt đại bộ phân xuất trình quỷ thần tính mệnh đều nắm ở trong tay của hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không lạm dụng cái quyền lợi này, không qua đi một câu nói cực kỳ hiển nhiên là Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần đây là đang gõ hắn. Nhưng nghĩ tới có trúc long trợ trận, trong mắt của hắn hiện lên một tia mừng rỡ màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên Diêm La Vương đối với trúc long thực lực rất rõ ràng. Có trúc long trợ hắn, vậy hắn dẹp điên Huyền Âm giới tốc độ chính là lại thêm nhanh hơn không ít. Tuy là ngoài miệng không đem Huyền Âm giới để ở trong lòng, nhưng này Huyền Âm trong giới ác quỷ có thể đẩy lùi hai vị Thiên Vương cảnh tu sĩ liên thủ, vậy bọn họ nhất định là có chút tài năng. Tuy là lấy Diêm La Vương cái kia Thiên Vương cực hạn thực lực cộng thêm Âm Ti quỷ thần đối với âm hồn quỷ vật bẩm sinh áp chế lực, trấn áp cái kia hay là tuyệt thế quỷ vương không khó. Nhưng chỉ sợ bọn họ còn có chuẩn bị ở sau, mà có trúc long tọa trấn, cái kia cái vấn đề khó khăn này chính là giải quyết dễ dàng. Dù sao trúc long là đứng ở bán đế cảnh giới này chung nhất tột cùng tồn tại. Từ hắn lần trước, thuận tay một kích liền gạt bỏ âm hồn điện một vị Thiên Vương là có thể chứng kiến đi ra. Đây là một dạng bán đế đều làm không được sự tình. Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần nói xong phía sau, Diêm La Vương chính là lần nữa cúi đầu, tràn đầy tự tin nói, tất không phụ đế quân bệ hạ trọng vọng, tất không phụ thủ cung Thiên Thần đại nhân phó thác. Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần gật đầu, không có hoài nghi. Hiển nhiên vô số năm xuống tới, đối với Diêm La Vương năng lực hắn vẫn là biết. Đến tận đây lần này Âm Tào địa phủ xuất binh thảo phạt Huyền Âm giới chọn người chính là toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần an bài như vậy tự nhiên có hắn một phen tự định giá. Ngày Dạ Du thần hai âm soái vốn là địa phủ ở Dương Gian hiểu biết. Tuy là chiến đấu không phải bọn họ cường hạng, nhưng một người ngày đi, một người dạ hành, tiềm tàng năng lực vô cùng tốt, mặc dù là một dạng thiên địa phong vương kỳ tu sĩ đều không phát hiện được bọn họ. Rất khó bại lộ là tìm hiểu tình báo lựa chọn tốt nhất. Mà làm cho Thôi Ngọc cùng Trung Quỷ thống bên trái hữu quân thì là bởi vì hai người thực lực cùng hy vọng. Thôi Ngọc bản thân thì có thiên địa phong vương cảnh giới thực lực, mà Trung Quỷ ở trước đó vài ngày cũng đột phá đến thiên địa phong vương, vì vậy hai người bọn họ việc nhân đức không ngừng ai. Mà Lục Chi Đạo thì là nhất giới thuần túy quan văn, tuy là tu vi cao thâm, nhưng làm cho hắn thống hậu quân cũng là cực kỳ thích hợp. Còn như thống trung quân thì phải là thập điện Diêm La. Nếu không, ai có thể đảm nhiệm được? Bản thân của hắn ngược lại là có thể, nhưng này khả năng sao? Minh Thần Mại Vũ thành Thiên Cung thủ cung Thiên Thần nhìn bên trong điện một đám âm ti quỷ thần, tiếng như lôi đỉnh. Dị Thương Trang nghiêm nói, mấy ngày nay cả quân bị chiến, điều động binh mã, sau 3 ngày, binh ra quỷ môn quan, lao thẳng tới Huyền Âm giới, không phải dẹp yên cái kia huyền âm giới vô số ác hồn, ta âm tào địa phủ tuyệt không bỏ qua. Một đám quỷ thần trong lòng nhất tề trầm xuống, nhưng trong mắt lại đều là hừng hực màu sắc cùng với cao vút chiến ý cực kỳ hiển nhiên, đối với kế tiếp chiến tranh, bọn họ không có sợ hai chút nào, ngược lại cho rằng đây là bọn hắn biểu hiện cơ hội. Dù sao âm tào địa phủ trấn áp làm hại thương sanh ác quỷ, đó là thiên kinh địa nghĩa việc. Âm tào địa phủ cô máy chiến tranh ở một lần bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lần này đội hình cường đại, có thể nói trước đó chưa từng có. Bao hàm bán đế kỳ quỷ thần một người, thiên vương cảnh quỷ thần một người, thiên địa phong vương hai người, đại thánh hơn 10 người, chân thánh mấy trăm vị. Thần lâu bàn ngồi, âm binh nghìn vạn. Có thể so với một lần đế chiến. Lúc này đây xuất thủ, âm tào địa phủ chắc chắn lần nữa chấn động toàn bộ nguyên lương giới. GS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ tinh hà không phải độ ngươi 100 vip điểm khen thưởng. Chương 243, nữ la sát. Cầu hoa tươi, VUFFL, chương 243, nữ la sát. Cầu hoa tươi, VUFFL, thiên nam vực, chính quốc cảnh nội. Cái này ngày xưa tối ngươi tiểu quốc bởi vì tại lần trước Mạc Kình Thiên phát động phủ định vực chủ phủ lúc chiến tranh, nhóm đầu tiên đứng ra hưởng ứng Mạc Kình Thiên. Chiếm được Mạc Kình Thiên coi trọng, ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện. Quốc thổ diện tích chọn làm lớn ra gấp 3. Trở thành nhất phương tiểu đánh đấm lúc này chính quốc ánh trăng treo cao, chính trực đêm khuya. Một chỗ hẻo lánh, âm trầm tiểu sơn cốc. Một đạo âm phong thổi qua, gợi lên bốn phía lá cây, phát sinh thanh âm huyền áo. Ngay sau đó, quỷ vụ nổi lên bốn phía. Rất nhanh hơn 10 đạo quỷ dị hư huyễn thân ảnh chính là từ quỷ vụ trung đi ra. Cái kia một thân làm người khác chú ý trang phục, đương nhiên đó là âm ti câu hồn quỷ sai. Chuyến đi này quỷ sai mặc quần áo hắc sắc câu phục, tay cầm câu hồn liên, muốn treo lưới dao sắc bén. Rất rõ ràng đều là địa phủ tầng dưới chót nhất quỷ sai. Đoàn người tại chỗ nghỉ chân một lúc lâu, lặng lặng xem chừng trước mắt tiểu sơn cốc. Chỉ thấy bên trên một cái tuổi trẻ quỷ sai một bước tiến lên, hướng về kia cầm đầu thân ảnh liền ôm quyền nói: "Đại nhân, căn cứ ngày dạ du thần bộ tình báo, cái kia ác quỷ bắt người cấp của một cái người sống, ẩn thân ở tại nơi này." "Ừm, đã biết." Cái kia cầm đầu thân ảnh mở miệng đáp lại nói, chỉ là làm cho đám người có chút ngoài ý muốn là, cái thanh âm này lại là một giọng nữ, cực kỳ hiển nhiên là một cô gái. Mà ở âm ti trung, nữ tính quỷ sai cũng không nhiều xác định ác quỷ chỗ ẩn thân phía sau. Nàng không dám có chút dây dưa, rất sợ đi trễ cái kia người sống liền muốn bỏ mạng ở ác quỷ thủ. Cái kia cầm đầu nữ tính quỷ sai nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nhanh chóng về phía trước bay đi, phía sau liên can câu hồn quỷ sai cũng đội vàng đuổi theo. Tiểu sơn cốc trung, một chỗ bí ẩn bên trong sân động, một cái hư ảo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Cái này hư ảo thân ảnh tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai cái nanh thật dài từ trong miệng đưa ra ngoài, răng nanh bên trên còn mang theo một tia có chút nhức mắt vết máu. Hai con mắt chuyển hung lệ đỏ như máu. Xa xa nhìn lại, đặc biệt sấm nhân. Đây là một con ác quỷ. Mà ở cái này ác quỷ bên cạnh, nằm một cái ước chừng mà là 20 mấy tuổi sắc mặt trắng bệnh, mặt bạch tí thanh niên nhân. Bất quá, lúc này cái thanh niên nhân cũng là đã không có tiếng động, rất rõ ràng đã chết. Chỉ là thi thể của hắn như trước còn có nhiệt lượng thừa. Cực kỳ hiển nhiên mới vừa chết đi không lâu sau. Cái thanh niên nhân con ngươi trừng thật to, đồng tử giúp thành châm chọc hình dáng. Khi còn sống tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Đang nhìn cái kia một thân áo bào, lúc này đã bị máu tươi đỏ thấm nhiễm đỏ một mảnh. Mà ở trên ngực của hắn tim vị trí, một cái xúc mục kinh tâm máu me nhảy múa lỗ lớn đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm tiên huyết. Mà bản vị với thanh niên kia ngực vị trí người trọng yếu nhất thể khí quan, trái tim cũng là không cánh mà bay. Hiển nhiên, hắn là bị đào tâm mà chết kết hợp với cái kia ác quỷ răng nanh ở trên vết máu, tinh tế hồi tưởng, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Đột nhiên, cái kia ác quỷ lỗ tai đột nhiên động một cái. Tựa hồ là nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, đột nhiên cảnh giác đứng lên tới. Một đôi tinh hồng sắc con ngươi nhìn chòng chọc vào ngoài động. Tại hắn vậy có chút hung ác trong ánh mắt. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Chính là mới vừa rồi cái kia một nhóm quỷ sai. Ác quỷ nhìn đi tới quỷ sai, sắc mặt thoáng chốc trở nên xấu xí không gì sánh được. Thanh âm không gì sánh được khàn khàn nói, âm tào địa phủ quỷ sai. Cái kia cầm đầu nữ tính quỷ sai không để ý đến cái này ác quỷ, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia sớm đã không một tiếng động bạch y thanh nhân. Trong con ngươi xẹt qua một chút tức giận màu sắc. Nàng một tiếng quát lên, lớn mật tác quỷ, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ngươi chính là phạm vào như thế làm ác, liền hại 3 cái mạng người, thực sự là tội ác tày trời, hôm nay bản xứ nhất định phải đưa ngươi bắt, mang về âm tào địa phủ bất tội, đánh vào 18 tầng địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Cái kia ác quỷ nghe vậy, tựa hồ là nhớ lại một ít gì không chịu nổi sự tình, không khỏi ác hướng tâm sinh. Hung tận nói, ta với ngươi âm tào địa phủ luôn luôn không oán không cừu, các ngươi lại vẫn nhìn ta chằm chằm không buông, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ làm thịt, để tiết ta đây mấy ngày bị các ngươi đuổi giết mối hận trong lòng. Hắn mấy ngày nay trốn đông trốn tây, thật sự là chịu đủ rồi. Ngay vừa mới rồi hắn đột phá đến quỷ tướng cảnh giới hậu kỳ, đối mặt dòng này tu vi cao nhất bất quá quỷ tướng trung kỳ âm tào địa phủ quỷ sai, tự nhiên lại là có vài phần sức mạnh. Cái kia cầm đầu nữ tính quỷ sai không chút nào nhiều cùng ác quỷ nhiều lời nói nhảm ý tưởng, chỉ thấy nàng thân hình nổ bắn ra mà ra, trên người câu hồn liên một bản ném ra, giác khai sơn phá thạch bay, trực tiếp hướng về ác quỷ rút đi. Cái kia ác quỷ theo bản năng vươn một tay tới, muốn tiếp được cái này câu hồn liên. Cũng là nơi tay tiếp xúc được câu hồn liên một sát na kia, mạnh phát ra một tiếng đau đến không muốn sống kêu rên, đem câu hồn liên ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia chỉ cùng câu hồn liên tiếp xúc tay, tựa như lạc đỏ cục sắt chìm vào giống như thanh thủy, phát ra thích 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 thanh âm, từng đạo xương trắng từ hắn cái kia cầm câu hồn liên tay dâng lên. vết thương thật lâu cũng không có khép lại. Cái kia đâm tâm đau đớn, để cho hắn đơn giản là muốn sống không được. Cái kia cầm đầu nữ tính quỷ sai thấy rõ cái kia ác quỷ dám tay không tiếp được của nàng câu hồn liên, khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là người không biết can đảm. Đây chính là quỷ khí, chuyên môn khắc chế ngươi bực này âm hồn. Bất quá nàng cũng là không có thấy tốt thì lấy, mà là không chút do dự nào thừa thắng xông lên, lại là một vòng trang sức ném ra. Ăn xong câu hồn liên giảm nhiều ác quỷ nào còn dám thừa nhận một cái này, thân hình vội vã lóe lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái kia một vòng trang sức. Cái kia câu hồn liên không có ngưng lại, quất vào một khối dài rộng số ước lượng thước trên đá lớn. Trong nháy mắt liền đem phía kia đá lớn quất nổ tung, toái thạch tán lạc tại đất. Nhìn một màn này, cái kia ác quỷ không khỏi một hồi sợ. Nếu như mới vừa một roi kia có thực, sợ rằng phải hơn cái kia nửa cái quỷ mệnh. Chỉ là hôm nay hắn bị những thứ này ghê tởm quỷ sai ngăn ở bên trong hang núi này, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều mạng đánh một trận mới có một đường sinh cơ. Hắn biết, nếu như rơi vào âm tào địa phủ trong tay, tất nhiên không có hắn quả ngon để ăn. Bất quá nhất giới tiểu tiểu âm hồn, như thế nào phân phối quỷ khí âm ti quỷ thần đối thủ, không có ra số lượng hợp. Cái này ác quỷ chính là bị cái kia cầm đầu nữ tính quỷ sai bắt. Nhìn đã bị nàng bắt giữ ác quỷ, người nữ kia tính quỷ sai cười lạnh một tiếng, hướng về phía sau còn lại quỷ sai khoát tay áo. Cái kia một đám quỷ sai thấy thế, khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Bọn họ tự nhiên biết nhà mình bị đại nhân này muốn làm gì. Nhà mình bị đại nhân này cái gì cũng tốt, chính là không thể gặp cái kia làm hại thương sanh ác quỷ, gặp phải một cái, chính là biết hung hăng thu thập một cái. Đã từng có một cái bị nhà mình đại nhân bắt giữ ác độc mà trừng trị một phen ác quỷ ở công đường thẩm phán lúc, từng hướng một vị thông phán đại nhân giải oan. Nói nhà mình đại nhân đi hình phạt riêng, muốn tố giác cho nàng. Cũng là không nghĩ tới vị kia thông phán đại nhân bị thai không nghe thấy. Chiếu theo âm ti pháp lệnh, đem cái kia ác quỷ đánh hạ 18 tầng địa ngục trong lúc mơ hồ có nghe đồn, nhà mình vị đại nhân này tựa hồ đang âm ti chúng có nhất tôn khó lường chỗ dựa vững chắc. Rất nhiều âm ti quỷ thần đều muốn cho cái kia chỗ dựa vững chắc mặt mũi. Hơn nữa nàng chỉ lấy thập ác quỷ, không có gì to tát. Vì vậy đối với nàng sở tác sở vi, mở một con mắt nhắm một con nhãn nghĩ vậy, bọn họ chính là không gì sánh được thuần thục bay người sang đi. Tựa hồ đối với cái này một mục không kiến quen. Lui ra khỏi sơn động bên ngoài. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bên trong sơn động chính là truyền đến một hồi đau tê tâm liệt phế khổ quỷ gào tiếng. Ban đầu, quỷ kia tiếng kêu còn trung khí mười phần. Thế nhưng cũng không lâu lắm, thanh âm kia cũng là càng ngày càng nhỏ, ước chừng non nửa khắc sau người nữ kia tính quỷ sai chính là mặt lạnh như xương kéo cái kia ác quỷ một chân từ trong sơn động đi ra. Chỉ là lúc này, cái kia ác quỷ đã hấp hối, chỉ còn một ngụm quỷ khí treo đang nhìn cái kia toàn thân vết thương. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa bị không thuộc về mình giàn bắt. Nhìn cái kia ác quỷ hạ trạng, một đám quỷ sai không khỏi nhất tề dùng mình một cái. Đoàn người vừa định khởi hành chuẩn bị đi trở về đem cái này ác quỷ giao cho bổn địa thành hoàng phủ, ở từ thành hoàng phủ âm binh áp giải trở về u minh giới. Nhưng đột nhiên, người nữ kia tính quỷ sai tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng nói, nghe nói mấy ngày gần đây ta âm ti đang ở đại quy mô điều binh kiện tướng, muốn hủy diệt nhất phương quỷ giới. Bên cạnh một vị tin tức linh thông quỷ sai vội vã đụng lên trước, cung kính nói, thanh đại nhân, chính là, nghe nói là phía kia quỷ giới ác quỷ hành sự quá mức hung hăng ngang ngược, đưa tới đế quân bệ hạ tức giận, hạ pháp chỉ, ra lệnh cho ta âm ti xuất binh thảo phạt phía kia quỷ giới. Ta Bắc Hoang giới thành hoàng phủ dưới rất nhiều âm binh quỷ tướng đều là dồn dập xin đi dễ dặc, muốn gia nhập vào thảo phạt phía kia quỷ giới đại quân. Nghe nói quân như câu hồn sứ đại nhân đã báo danh, đồng thời chiếm được thành hoàng đại nhân cho phép, tên đã báo lên nói lên quân như thời điểm. Cái này quỷ sai trong mắt tràn đầy sùng kính màu sắc. Đây chính là cùng nhà mình vị đại nhân này cùng xưng là nữ la sát hai cái tồn tại. Một cái ghét ác như kiểu, thấy một cái ác quỷ thu thập một cái. Một cái câu hồn của ma, nơi đó có âm hồn liền đi nơi đó. Mỗi ngày lẩm bẩm muốn tích góp từng tí một công đức cứu rỗi nào đó một cái hết lần này tới lần khác hai người tựa hồ cũng có nhất phương không nhỏ chỗ rửa vững chắc, mặc dù bọn họ không biết cái kia chỗ rửa vững chắc là ai. Nghe vậy, cái kia được xưng là thanh đại nhân nữ tính quỷ sai như có điều suy nghĩ gật đầu. Trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong lòng tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. Sau đó liền dẫn theo một đám quỷ sai hướng về gần nhất thành hoàng phủ chạy đi. DS, canh thứ 3. Cảm tạ nguy hiểm ý 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ khó làm dưa chuột 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ V đút em 126-219-187-608 không cách nào thực hiện ngẫu nhiên. Siêu yêu bá tức dùng cái gì khuynh thành nói thanh tịnh nha 100 biệp điểm khen thưởng. Chương 244, âm tiên tử núi, triệu nhân chấn động. Tăng thêm. Chương 244, âm tiên tử núi, triệu nhân chấn động. Tăng thêm. 3 ngày thời gian, thoáng qua rồi biến mất. U minh giới âm tảo địa phủ, phong đô đại doanh. 10 triệu khuôn mặt che mặt cháo, mặc hát giáp, mũ giáp đỉnh trùng vừa, thương, đỏ âm ti đại quân túc nhiên nhi lập. Bọn họ bị vũ trang đến tận răng. Toàn thân cao thấp bị ngoại trừ ánh mắt bên ngoài còn lại bộ phận đều bị khôi giáp sở phủ. 10 triệu binh mã, trang diện sao mà đổ sộ. Tiếp thiên liền địa, có thể nói vô cùng vô tận, vừa nhìn mà không thấy được phần cuối. Tựa như cái kia hạo hãn bông dương một dạng, tinh kỳ pháp phối, che khuất bầu trời. Sát ý ngập trời tụ tập cùng một chỗ, ở phong đô đại doanh bầu trời. Mấy trăm đầu khí thế cường đại hắc long ở trên vòm trời bay lượn, dương nhanh múa bước. Tùy thời đều có thể ngăn đỡ ở trước người bọn họ toàn bộ địch nhân cho xé thành nát bấy. Trên mặt đất, một chiếc lại một chiếc u minh chiến xa cũng thành một loạt, mỗi một chiếc u minh chiến xa từ 4 con u minh quỷ mã lôi kéo, hiện lên u mịch hàn quang. Trên đó là lần lượt từng hung hàn âm ti chiến tướng, bọn họ chống kiếm mà đứng, trong mắt chiến ý văn hoa. phía sau là một loạt tiếp lấy một hàng âm ti thiết kỵ, ngồi xuống cái kia hiện lên u mịch ma chơi u minh quỷ mã không ngừng mũi phì phì, có vẻ hơi bất an. Thiên cung bên trên, vạn ngồi cô máy chiến tranh phi hành thần lâu như tinh thần vậy làm đẹp ở trên vòng trời. Mỗi một ngồi phi hành thần lâu bên trên, hơn mấy trăm ngàn người không đồng nhất. Chẳng biết lúc nào, cao tới vạn trượng, thẳng vào vân hải trên điểm tướng đài. Một nhóm mấy trăm đạo thân hình lặng yên không tiếng động hiện lên. Cảm giác được những thứ này thân ảnh xuất hiện, nghìn vạn âm ti đại quân nhất để chú mục. Phía sau một số ít thổ dân quỷ thần chưa từng gặp qua như vậy chiến trận, bị nghìn vạn âm binh nhìn chăm chú bảo, cho dù là cường đại như bọn họ, cũng không khỏi cảm giác áp lực đại tăng. Trên trán hiện ra tới một tia mồ hôi lạnh. Ở nhìn về phía trước Diêm La Vương đám người, vẻ mặt phong khinh vân đạm màu sắc, tựa hồ đối với loại này vạn chúng chúc mục tập mãi thành thói quen. Diêm La Vương đám người tự nhiên là cảm giác được người sau lưng dị thường, bất quá cũng là không có nói cái gì đó, chỉ là nhìn về phía vậy do nghìn vạn âm ti đại quân tạo thành vô tận đại dương mênh mông, không có nói cái gì đó cổ vũ tinh thần nói, mà là trực tiếp mở miệng nói, phụ âm thiên tử lệnh, thảo phạt huyền âm giới. Đại quân xuất trình, nhưng có trở ngại cao giả, một xuất cách sát vật luận. Nghe được Diêm La Vương đề cập thiết tử, nghìn vạn âm binh khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt màu sắc, nhất thể phát ra ba tiếng quát lớn. Giết, giết, giết. Tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, quán triệt hoàn vũ, vang vọng toàn bộ âm tào địa phủ. Có thể nói chân chính kinh thiên địa, quỷ thần kiếp. Vô số âm tào địa phủ trung quan áp giải âm hồn nghe thế cố tiếng kêu, sợ sát mặt trắng bệnh, thân thể run. Mà uổng tử thành trung càng là bất ham, một mảnh quỷ khóc sói tru thanh âm. Uổng tử thành trung vô số ngục tốt càng là nhất tề xuất động, trấn áp những thứ này uổng tử thành bên trong một ít không an phận âm hồn. Diêm La Vương đối với một màn này rất là thỏa mãn. Ánh mắt của hắn trầm xuống, vô cùng uy nghiêm quát to, truyền cho ta xoáy lệnh, binh ra quỷ môn quan, thẳng đến huyền âm giới, đại quân xuất phát, không cần làm bất luận cái gì che giấu, làm cho cái này người trong thiên hạ đều biết như thế nào âm tào địa phủ. Theo Diêm La Vương một tiếng ra lệnh này, phong đô đại doanh cửa doanh ở mấy vạn âm binh dưới sự thôi thúc từ từ mở ra. Thiên quân vạn mã bắt đầu chậm rãi phát động. Nhất mã đương tiên chính là U Minh chiến xa, thứ nhì là âm ti thiết kỵ, cuối cùng mới là tốc độ hành quân chậm nhất bộ tốt. Mà phi hành thần lâu tốc độ tiến lên cực nhanh, làm chiến tranh lợi khí, chắc chắn sẽ không quá sớm bại lộ với địch nhân trước mắt. Sở dĩ phải trễ mấy ngày xuất phát, mà trải qua một đám âm ti cao tầng thương nghị, địa phủ lần này hành quân không mở ra không gian thông đạo. Dù sao như vậy đại quy mô điều động binh lực, coi như che giấu cho dù tốt, cũng sẽ bị phát hiện, còn không bằng lấy đường đường chính chính chi binh uy áp huyền âm giới, cũng thuận tiện làm cho cái này nguyên ương giới vô số tu sĩ biết âm tào địa phủ thực lực. Kỳ thực cử động này, nói trắng ra là chính là thanh tú bắt thịt. Bây giờ quỷ môn quan đã sớm bị phong tỏa, ngày xưa huyên náo không dứt quỷ môn quan lúc này một mảnh quận cũ bé, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm có thể thấy rõ ràng. Hơn thập vạn quỷ môn quan thủ quân phân loại quỷ môn quan hai bên, chỉ chốc lát sau đại địa bắt đầu rồi chấn động kịch liệt, vô số bụi vung lên. Cũng không lâu lắm, trên đường chân trời chính là xuất hiện một vùng biển mênh mông, vô số u minh chiến xa rong ruổi, chiến mã gào thét chính là thông suốt hướng về quỷ môn quan chạy tới. Nô quận, ngày xưa âm tào địa phủ đất phát tài một nhóm mấy nghìn đạo thân ảnh ở trên quan đạo chậm rãi đi vào. Những thứ này thân ảnh từng cái thân hình cao lớn, mặc chế thức khôi giáp, lưng đeo công nhận. Bọn họ như là chúng tinh cùng nguyệt che chở ở giữa hơn 10 chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào. Từ bọn họ giơ cờ xí cùng với ăn mặc đến xem, những người này rất rõ ràng đều là đại tống nước cung thành cấm vệ, mà có thể động dụng cung thành cấm vệ hộ tống, không cần đoán chắc, nhất định là tống thất quân tộc người, không thể nghi ngờ những người khác hưởng thụ đãi ngộ này tức là vượt quá. Một chiếc xa hoa vô cùng lập tức bên trên, một cái ước chừng 16-17 tuổi áo mãng bảo thiếu niên đang quy quy củ củ trong xe ngựa ngồi ngay thẳng. Ở bên người hắn thì là nhắm mắt ngồi xếp bằng một cái mặt trắng không có râu lão giả này khá quen. Rõ ràng là ngày xưa Tống Quốc Hoàng Thành Ti Ti chủ Cửu Thiên Dưỡng. Đi tiếp một hồi lâu, đột nhiên, người thiếu niên kia chính là lên tiếng. Hắn có điểm tò mò hướng về một bên đang nhắm mắt Cửu Thiên Dưỡng mở miệng dò hỏi, "Cửu công công, chúng ta tới chỗ nào?" Cửu Thiên Dưỡng mạnh mở mắt ra, có chút cung kính đáp lại nói, "Thái tử điện hạ, đến Ngô quận." Thiếu niên này chính là hiện nay Tống quân Triệu Chân thái tử, Triệu Nhân. Ở vài ngày trước, Triệu Chân tế tự địa phủ quỷ thần cầu xin thiên tề nhân thánh đế quân bệ hạ phía sau, liền đem Triệu Nhân lập thành thái tử. Mà Triệu Nhân trước chuyến này tới Ngô quận, chính là tới lần nữa bái tạ thiên tề nhân thánh đế quân bệ hạ, bởi vì dựa theo Triệu Chân lập được quy củ, về sau Tống quốc quân vị truyền thừa phế lập, đều là cần cầu xin U Minh, được âm thiên tử cho phép mới được. Hiện tại âm thiên tử cho phép, Triệu Nhân tự nhiên hẳn là đến đây cảm tạ. Ngược lại không phải là nói thật có thể gặp mặt đến Trần Trường Quân. Dù sao đừng nói là Triệu Nhân chính là Triệu Chân tới, cũng không đủ tư cách này. Bọn họ đến đây thăm viếng chính là ở vào Ngô quận âm thiên tử núi. Thì ra, Ngô quận làm âm tào địa phủ khởi nguyên chi địa. Địa phủ quỷ thần kinh thường tại Ngô quận hiển thánh, lâu này Nô quận chính là thành âm tạo địa phủ vô số tín đồ hướng tới thánh địa, mà một đám cung phụng âm tạo địa phủ quỷ thần tu hành tông phái, thì là thẳng thắn đem nô quận tối cao một tòa núi lớn dùng đại thần thông cho điêu khắc thành một tòa cao tới vạn trượng trong truyền thuyết âm tiên tử pho tượng. Đương nhiên, không chỉ có âm tiên tử, còn có còn lại địa phủ quỷ thần điêu giống như trong thiên hạ thờ phụng âm tạo địa phủ sinh linh vãng lai tham biếng, hương hỏa không dứt. Âm tiên tử sơn tồn tại, tự nhiên cũng là bị Tống quân biết được. Hắn chẳng những miễn đi âm tiên tử núi phụ cận phương biên triệu giảm toàn bộ sinh linh toàn bộ phú thuế, càng đem âm tiên tử núi làm thành Tống quốc hành hương nơi. Hàng năm, Tống quốc quân thần đều phải đến đây thăm viếng một lần, để bày tỏ đối với âm thiên tử sùng kính ý. Rất nhanh, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy bên ngoài xe ngựa một cái kỵ sĩ đột nhiên để báo cáo, thái tử điện hạ, cựu công công. Âm Thiên Tử núi đến rồi. Bệ hạ có quy định, vi biểu thành kính, đến Âm Thiên Tử phía sau núi, thư được đi bộ tiến lên. Triệu Nhân khẽ gật đầu. Hắn đỡ lấy có chút cũ thái lục cụ Cửu Thiên Dưỡng xuống xe ngựa. Dọc theo đường đi đi tới, hắn đều đối với Cửu Thiên Dưỡng giữ đầy đủ tôn kính. Bởi vì hắn biết rõ, chớ nhìn hắn là Triệu Chân thân tử, Tống Quốc thái tử, phong quang vô hạn. Thế nhưng lão giả trước mắt này, chỉ cần tại chính mình quân phụ trước mặt nói lên một câu nói bậy, hắn cái này thái tử vị còn chưa ngồi vững. Cửu Thiên Dưỡng tự nhiên đối với đây hết thảy lòng biết rõ, cho nên hắn không có cự tuyệt, dẹp an Triệu Nhân chi tâm. Vừa xuống xe ngựa, Triệu Nhân chính là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt một đạo lớn vô cùng tượng đá nguy nga sừng sững, thẳng vào đám mây, phảng phất tiếp thiên liền địa một dạng. Cho dù là đứng xa xem, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bởi vì cái tòa này tượng đá thật sự là quá lớn. Hắn ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn vị này Âm Thiên Tử pho tượng. Chỉ thấy đầu mang đỉnh đầu thiên tử 12 lưu miệng quan, mặc đế bảo. Chân dung bị mây mù cho che lở, thấy không rõ chân dung. Mà ở cái này Âm Thiên Tử tượng đá dưới chân, thì là vô số âm tào địa phủ tín đồ, bọn họ đang chậm rãi đi vào, trèo lấy cao sơn. Như kiến phụ một dạng. Ánh mắt cùng nhiệt ngẩng đầu nhìn đạo kia thân ảnh to lớn chứng kiến cái tràng diện này, Triệu Nhân lập tức dĩ nhiên là thất thần. Một bên Cửu Thiên Dưỡng thấy thế, đột nhiên ho khan một tiếng. Đội văn nói, thái tử điện hạ, không thể nhìn thẳng Âm Thiên Tử, đây là đại bất kính. Triệu Nhân nghe vậy, mạnh đến hồi quá liêu thần lai, nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn ngược lại không phải là có lòng đối với Âm Thiên Tử bất kính, mà là bị cái này nguy nga cảnh tượng dọa sợ rất ít ra khỏi cửa cung hắn, lại chưa từng gặp qua bực này tràng diện. Cửu Thiên Dưỡng còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, thiên địa phong vân biến sắc, DS, canh thứ tư. Vì chư vị độc giả thật to đối với ta cho tới nay chống đỡ tăng thêm. Cảm tạ thành chống không cũ mộng 10.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ 176.589 2.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ 155.332.588 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ ịt sở sở sật Trần Vân Long 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 245, kinh sợ Bắc Hoàng Giới. Cầu hoa tươi, vờ UFFL. Chương 245, kinh sợ Bắc Hoàng Giới. Cầu hoa tươi, vờ UFFL. Chỉ thấy nguyên bản tinh không vật lý, một mảnh bầu trời xanh thẳm trong lúc bất chợt liền tối xuống, một đóa đóa mây đen hiện lên, che lại thái dương cái kia ánh sáng chói mắt. Trong thiên địa đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối, cái kia mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp, trong đó dường như có từng cái dương nhanh múa vớt lôi long ở trong đó bay lượn, rít gào. Cảnh tượng này, tựa như ngày tận thế liền tới lâm một dạng. Vô số hành hương tín đồ dồn dập ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn thiên cung, trong mắt đều là một mảnh mê man màu sắc bất quá, bọn họ cũng là không có sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ hết lòng tin theo, ở Âm Thiên Tử dưới chân. Vô luận cái gì si mị bóng lượng, yêu ma quỷ quái cũng không dám làm cản. Chu Tả đều muốn tránh lui, mà Cửu Thiên Dưỡng nếu không, hắn là một vị bán thánh cảnh cường giả, tự nhiên là cảm giác được trong vòm trời không tầm thường. Trong đó dường như có vô số khí tức kinh khủng tại cái kia phương trên vòm trời chậm rãi nổi lên. Hắn cảm giác, tại cái kia chút khí tức kinh khủng dưới, hắn quả thực như đại hải đi thuyền, như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Đây là bực nào nghe rợn cả người việc, phải biết rằng, hắn từ nhất giới sinh tử cảnh đại tu sĩ tu hành đến bán thánh, đã là bước vào nguyên ương giới cường giả nhóm. Có thể để cho hắn tự hành xấu hổ, lại chính là bực nào nhân vật khủng bố. Cửu Thiên Dưỡng còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên trong thiên địa trở nên chấn động. Tại thế nhân cái kia chấn động trong ánh mắt, một đạo kéo dài qua hơn nửa bầu trời thông u cửa tại trong hư không mở rộng. Từ thông u trong cánh cửa mơ hồ có vô số ác quỷ đang giãy giụa, đang cầu cứu. Vừa tựa hồ có vô số cổ xưa thần ma ở trong đó ngâm sướng. Đại đạo chi âm bên thai không dứt thông u trong cánh cửa, bộc lộ ra ngoài là không gì sánh được cổ xưa, khí tức tăng thương. Tựa như là trở về đến rồi hỗn độn sơ khai phía trước. Ngay sau đó, thiên quân vạn mã phi nhanh tiếng, chiến mã tiếng gào thét, giáp diệp tiếng va chạm chính là từ cái này sâu không lường được thông u trong cánh cửa truyền ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu đen áo giáp hồng thủy chính là từ cái này thông u trong cánh cửa hiện lên. Vô số u minh chiến xa ở u minh quỷ mã lôi kéo dưới nhất mã đương tiên từ cái kia thông u trong cánh cửa sông ngang đánh thẳng vào ra. Khí thế không ai cản nổi. Khi thấy những thân ảnh kia một sát na, Cửu Thiên Dưỡng đồng tử mạnh co rụt lại, giúp thành châm chọc hình dáng. Trong lòng hắn không khỏi trong lòng hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đây là Âm Tào địa phủ đại quân. Làm cùng Âm Tào địa phủ quan hệ mật thiết Tống quốc người nắm quyền, cử quốc cung phụng Âm Ti quỷ thần. Cửu Thiên Dưỡng tự nhiên đối với Âm Tào địa phủ tình huống rất là quen thuộc. Hắn biết bình thường Âm Tào địa phủ xuất động đại quân tất nhiên là dương thế gian xuất hiện thương vong cực lớn, sinh ra vô số âm hồn. Quỷ sai căn bản là khó có thể bận tâm, chấn áp không tới, mới có thể phái ra âm binh chính phạt. Cảm giác tiếng vó ngựa kia động tĩnh, lần này Âm Tào địa phủ xuất động âm binh tuyệt đối không ít. Thế nhưng hắn nghi ngờ trong lòng, Bắc Hoang giới đi ngang qua lần trước nhân yêu hai tộc chiến loạn phía sau, nhân tộc đại thắng, đã là một mảnh thiên hạ thái bình. Lại nơi nào còn có thể xuất hiện đại quy mô thương vong, cần xuất động âm binh chính phạt. Hắn nhìn một bên có chút sững sờ thái tử Triệu Nhân, vội vã là phục hồi tinh thần lại, lôi kéo hắn cong xuống thắt lưng. Ở hiện nay đại tống quốc không cho phép bất luận kẻ nào đối với Âm Tào địa phủ quỷ thần bất kính, cho dù là hắn Cửu Thiên Dưỡng, cho dù là thái tử Triệu Nhân cũng không ngoại lệ. Mà một đám Âm Tào địa phủ tín đồ tự nhiên cũng là thấy được âm binh xuất hiện, bởi vì lần này Âm Tào địa phủ đại quân xuất hành căn bản cũng không có làm bất luận cái gì che giấu, mà là trực tiếp diễn hóa xuất nhất phương quỷ vực, tung hoành ngang dọc. Phàm phu tục tử tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết Âm Tào địa phủ âm binh, nhãn thần cùng nhiệt. Nhất tề hô lớn nói, là Âm Ti quỷ thần hiển thánh. Là Âm Ti quỷ thần hiển thánh. Dứt lời, chính là nhất tề quỳ xuống. thành tín thăm viếng. Thời gian không biết là qua bao lâu, Cựu Thiên Dưỡng đều hơi choáng. Hắn đã không biết từ cái kia thông ngũ trong cánh cửa lao ra ngoài nhiều thiếu âm binh. Thế nhưng trong lòng có một thanh âm một mực nói cho hắn biết, xảy ra chuyện lớn. Đợi cái kia vô tận âm binh toàn bộ từ thông ngũ trong cánh cửa tuân ra phía sau, cái kia thông ngũ cửa bắt đầu chậm rãi khép kín, sau đó hư hóa, biến mất ở trên vòng trời. Đợi cái kia thông ngũ cửa sau khi biến mất, mây đen tan đi, Thái Dương lại lần nữa soi sáng đại địa, vẫn là một mảnh tinh không vật lý, dường như mới vừa chưa từng xảy ra cái gì một dạng, phản phất ảo giác. Nhưng chỉ có Cựu Thiên Dưỡng biết, cái kia căn bản cũng không phải là ảo giác. Nghĩ đến chuyện nghiêm trọng, Cựu Thiên Dưỡng tâm không khỏi trầm xuống. Hắn không dám có chút lưỡng lự, vẫy tay gọi một vị cung thành cấm vệ thống lĩnh, trầm giọng phân phó nói: "Ngươi mang theo thái tử tiếp tục đi trước Âm Thiên Tử Sơn tham bái Âm Thiên Tử, tạp ra về trước cung thành gặp mặt quốc quân. Bọn ngươi cần phải bảo vệ tốt thái tử an toàn, nếu không, thái tử nếu là có cái sơ suất, đưa đầu tới gặp." Cái kia cấm vệ thống lĩnh một bước tiến lên, cung kính vừa chắp tay, chỉnh trọng nói: "Dạ." Cựu Thiên Dưỡng gật đầu. Cái kia thống lĩnh cũng có thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao tu vi, tự nhiên đầy đủ bảo hộ Triệu Nhân. Trong lòng hắn yên tâm không ít, hắn vội vã đem việc này hồi báo cho quốc quân Triệu Trần, vì vậy không có bận tâm còn chưa phản ứng lại thái tử. Trực tiếp hai tay rạch một cái, một đạo hư không chi môn mở rộng. Cựu Thiên Dưỡng cũng không quay đầu lại, một bước bước vào hư không chi môn trung, biến mất. Địa phủ nghìn vạn âm ti đại quân phi nhanh ở Bắc Hoang giới vạn giảm đại địa bên trên, không có làm bất luận cái gì che giấu, khí thế kinh thiên động địa. Bắc Hoang giới vô số tu hành thế lực tự nhiên là cảm giác được âm binh xuất hiện, dồn dập hiện thân quan vọng. Chỉ là quan vọng đến một màn này để cho bọn họ can đảm nổ tung. Ở bọn họ trong cảm giác, cái này vô số âm binh vừa nhìn mà không thấy được phần cuối. Nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhiều binh mã như vậy đồng thời tiến lên, ngoại trừ bước tiến lên thanh âm bên ngoài, dĩ nhiên là không có một tia tạp âm truyền ra. Mà đáng sợ hơn là, những thứ này âm binh tu vi thấp nhất đều đạt tới quỷ tướng cảnh giới. Trong đó càng là có vô số bọn họ đều nhìn không thấu khí tức. Trong lòng bọn họ không khỏi đối với âm tào địa phủ bộc phát kính nể. Tu vi càng cao, tự nhiên là càng có thể cảm giác được chi quân đội này đáng sợ. Thì như Bắc Hoang giới giới chủ Viên Hồng Nho, hắn biết chi quân đội này có thể tùy ý xóa đi 2-3 cái Bắc Hoang giới. Hắn hiện tại chuyên tâm đầu nhập vào âm tào địa phủ, tự nhiên đối với âm tào địa phủ nhất cử nhất động không gì sánh được lưu ý. Âm tào địa phủ xuất động nhiều binh mã như vậy, nhất định là không gạt được hắn hiểu biết. Hắn ẩn nấp tại trong hư không, lặng lặng xem chừng âm ti đại quân toàn bộ. Chỉ là tại làm sao một sát na, Viên Hồng Nho chỉ cảm giác mình bị lưỡng đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức cho xa xa tập trung. Phàm là hắn có một hành động thiếu suy nghĩ, cái kia lưỡng đạo hơi thở chủ nhân nhất định sẽ xuất thủ đưa hắn nghiền vì bột mịn. Trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, nhánh đại quân này trung ẩn chứa đại khủng bố, có hai vị viễn siêu hắn cường giả tỏa chấn. Hơn nữa cái này lưỡng đạo trong hơi thở còn không có hắn tương đối quen thuộc âm ti quỷ thần bình đẳng vương, mà là lưỡng đạo hoàn toàn xa lạ khí tức. Trong lòng hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng, âm tào địa phủ sao mà thần bí khó lường cũng. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn theo âm tào địa phủ ý niệm trong đầu. Người yếu chỉ có theo cường giả mới có thể tốt hơn sinh tồn. Cái này ở nguyên đương giới là hàng cổ không đổi pháp tắc. Dù cho ngươi trước một giây vẫn là địch nhân, thế nhưng một giây kế tiếp sẽ biến thành cái gì ai cũng không biết. Nhìn cái kia dần dần đi xa âm ti đại quân, Viên Hồng Nho tâm không khỏi buông lòng xuống. Hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng chi này âm ti đại quân đi về phía cùng mục đích là cái gì mới được hắn hiểu được. Mình muốn ngồi vững vàng giới chủ vị trí, nhất định phải làm cho âm tào địa phủ cảm giác mình có thể dùng, nếu không sợ là ngày thứ hai cũng sẽ bị người từ giới chủ đại vị bên trên đuổi xuống. Bất quá hắn cũng là không biết, đây hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần không quấy nhiều âm ti hành sự, địa phủ cũng không còn lòng thanh thản quan tâm hắn những chuyện xấu này. Viên Hồng Nho ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết đang tính toán chút gì. Sau đó thân hình chính là dần dần hư hóa, tiêu thất ngay tại chỗ Bắc Hoang giới khoảng cách Huyền Đạo giới, đường xá sao mà xa xôi. Cho dù là nhất tôn sinh tử cảnh cường giả, không ăn không uống, mã bất đình đề, đi cả ngày lẫn đêm cũng cần một tháng mới có thể chạy tới. Ở giữa còn muốn vượt qua cái kia hư không vô tận, đề phòng đáng sợ kia hư không phong bạo. Trong đó nếu như sơ ý một chút, lạc mất phương hướng rồi, hậu quả kia sẽ gặp thập phần nghiêm trọng. Nhẹ thì không biết biết lưu lạc đến phương nào thế giới, nặng thì một mực cái kia hư không vô tận bên trong du đãng, cho đến thọ mệnh hao hết mà chết. Là cố, khóa giới xuyên toa đối với tu sĩ mà nói, có nguy hiểm rất lớn. Thánh cảnh trở xuống tu sĩ, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không lựa chọn khóa giới qua lại phương thức. Chỉ có bước vào thánh cảnh cường giả, mới có vậy sức mạnh to lớn, cam đoan an toàn của mình. Lúc này, hư không vô tận trung, một chi ước chừng hơn 10 vạn người đại quân đang ở hư không vô tận trung xuyên qua. Đợt, đệ nhất càng. Cảm tạ hướng vừa đi hở giờ G520 lung tung không có mục đích. 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ ước ngươi pháp a di ao ngày hôm nay rất khó màu quýt mèo lười 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ cạn hạ ước ngộng 300 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ tịch dạ 200 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ lạc chữ thư ngữ duyên 136424 không cách nào thực hiện hoa anh đào ách liêu xâm tuế nguyệt che giấu cái gì. 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 246, huyền âm giới. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 246, huyền âm giới. Cầu hoa tươi, VUFFL. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ nguy hiểm hư không phong bạo gần lân cận. Kinh khủng này hư không phong bạo dọc theo đường đi lấy cực cao vận tốc bay đem bốn phía toàn bộ vật chất toàn bộ thôn vệ không còn. Bọn họ chỗ đi qua, có thể nói là chân chính không chừa mảnh giáp. Mà cái kia hư không phong bạo chỗ ở vị trí, đúng là bọn họ đi về phía trước đường phải đi qua. Nếu như là bình thường người, có thể vì an toàn sẽ chọn hao thời hao lực đi vòng qua. Bất quá cái kia 10 vạn đại quân cũng là không sợ chút nào. Nhìn cái kia hư không phong bạo chính là nên liếu thượng hứ, đang muốn cùng cái kia hư không phong bạo đánh giáp lá cả chi tế, chỉ thấy một đạo tiếng hừ lạnh từ chi kia trong đại quân truyền đến. Cái kia ở nguyên đương giới làm cho vô số trung hạ tầng tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, hư không phong bạo ở nơi này một đạo tiếng hừ lạnh trung bị đánh tan. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát sinh này đạo tiếng hừ lạnh chính là một cái tóc rối bù, quan coi ngục ăn mặc người mà ở hắn một bên, thì là cả người khôi giáp cự nhân, cái này hai nhân khí hơi thở như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Một thân tu vi đều là đạt tới cường đại trí cực đại thánh cảnh giới, nhưng lại đi ra rất xa, căn bản không sợ cái kia hư không phong bạo. Hai người cái kia mặt mũi quen thuộc, rõ ràng là âm tào địa phủ ngày đêm đi dạo. Bọn họ chuyến này phương hướng là huyền âm giới, chính là chịu âm tào địa phủ mệnh lệnh thảo phạt huyền âm giới phái ra tiên phong đại quân. Cái kia quan coi ngục ăn mặc nhật du thần nhìn về phía một bên dạ du thần, một tiếng cười khẽ, chán đến chết mà nói, hẳn là không bao lâu thì sẽ đến cái kia huyền âm giới đi. Một bên dạ du thần nghe vậy cũng là không có tiếp nhận lời của hắn, chỉ là gật đầu. Nhật du thần thấy thế cũng không giận, hai người hợp tác nhiều năm như vậy, sớm đã biết đối phương là cái gì tính khí, đại quân vẫn ở chỗ cũ cực tốc đi vào. Dọc theo đường đi, phàm là gặp gỡ phía trước có hư không phong bạo, Nhật du thần chính là sẽ ra tay đem đánh sơ sát. Ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời, hư không vô tận bên trong tiến lên không biết bao lâu, rốt cục bọn họ thấy được một tia sáng. Nhật du thần thu hồi phần kia lửa nhát, hắn lên tinh thần, cùng dạ du thần cùng nhau nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia sợi bóng hiện ra. Chỉ chốc lát sau, cái này sợi bóng hiện ra trở nên không gì sánh được chói mắt. Đột nhiên, đám người trực giác được một hồi quay cuồng trời đất. Đợi phục hồi tinh thần lại lúc, đánh giá bốn phía toàn bộ, ánh mắt của bọn họ không khỏi hơi đông lại một cái. Chỉ thấy trước mắt là một chỗ tĩnh lặng thôn trang nhỏ, xem ra chắc là một chỗ nhân tộc tụ tập ở tiểu thôn lạc. Chỉ là lúc này, chỗ này chính trực chẳng bạn, vốn nên dâng lên khói bếp tiểu thôn lạc trung đập vào mi mắt cũng là một bộ vô cùng thê thảm, nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Trong thôn trang nhỏ, nằm một cái lại một cái gầy khô như que tuổi thân ảnh, thật giống như bị hút khô rồi khí huyết một dạng. Ánh mắt của bọn họ trừng thật to, trong con ngươi toàn bộ đều là kinh sợ màu sắc, dường như khi còn sống gặp cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Mà trước ngực của bọn hắn, tất cả đều là từng cái máu me nhảy múa lộ lớn, nơi ngực trái tim không cánh mà bay. Trên mặt đất toàn bộ đều là chảy ra lại sớm đã vết máu khô khốc. Những thứ này vết máu chảy ra thật xa, đem trọn vùng đất nhuộm thành một mảnh ám hồng sắc. Ở nơi này thôn trang nhỏ bầu trời thì là hoàn toàn u ám, không phải thái dương gần xuống núi mất đi ánh sáng cái loại này u ám, mà là oán khí ngút trời tụ tập cùng một chỗ sinh ra cái loại này u ám. Cực kỳ hiển nhiên những thôn dân này đều là không cam lòng chết đi, sau khi chết oán khí tụ tập với nhau mới có cảnh tượng này. Ngày dạ du thần quan sát tỉ mỉ một phen, tập trung nhìn vào, lên tới 70-80 tuổi lão nhân, xuống đến gào khóc đòi ăn trẻ con, một cái cũng không có buông tha. Bọn họ tự nhiên biết rõ hung thủ là vật gì, đó chính là âm hồn làm âm ti quỷ thần bọn họ, đối với âm hồn khí tức vô cùng tự nhiên quen thuộc. Cho tới bây giờ đến thôn trang này chứng kiến cảnh tượng này đệ nhất khoảnh khắc, bọn họ sẽ biết hung thủ là vật gì. Tuy là đã sớm biết cái này huyền âm giới quỷ vật không gì sánh được hung hăng ngang ngược, hoạn dưỡng sinh linh như gia súc, tàn sát thương sinh như cơm thường. Thế nhưng tận mắt thấy, vẫn là để cho bọn họ không gì sánh được tức giận. Bọn họ chấn nộ nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì thương cảm những thứ này người sống. Dù sao bọn họ làm âm tào địa phủ quỷ thần, cái gì thảm thiết tràng diện chưa từng thấy qua. Hơn nữa âm tào địa phủ quản hạt chính là thiên hạ toàn bộ sinh linh, lại không chỉ là chỉ cần nhân tộc một chủng tộc. Âm tào địa phủ đối với thiên hạ chúng sinh giống nhau đối xử bình đẳng. Bọn họ chấn nộ là những thứ này âm hồn quỷ vật cũng dám như vậy ban ngày ban mặt đổ thành diệt trại. Cái này là hoàn toàn không đem âm tào địa phủ không coi vào đâu. Cũng khó trách cái này oán khí ngút trời kinh động tại phía xa u minh giới trung tiềm tu đế quân bệ hạ, giáng xuống lôi đỉnh chi nộ. Nghiêm lệnh phía trên các vị đại nhân muốn đem cái này huyền âm giới một đám ác hồn toàn bộ tập nã càn quét vấn tội. Bất quá bọn họ chuyến này phụ âm ti đại quân tiên phong chi trách, tự nhiên không nhàn rỗi đi quản việc này. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là tiên thăm dò sở cái này huyền âm giới tình huống. Còn như những thứ này làm ác âm hồn, đợi âm tào địa phủ đem cái này huyền âm giới càn quét về sau, tự nhiên sẽ nhất định thanh toán. Nên dưới 18 tầng địa ngục đã đi xuống 18 tầng địa ngục, nên vĩnh bất siêu sinh liền vĩnh bất siêu sinh, tuyệt không nuông chiều. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không dám làm chút nào dây dưa, mà là bắt đầu cho mình dưới trướng hạ phát nhiệm vụ. Rất nhanh 10 vạn ngày dạ du thần chúng chính là chia thành tốc nhỏ, tiêm nhập cái này khổng lồ huyền âm giới chung. Mà ngày dạ du thần cũng nhìn nhau liếc mắt, giới này nguy hiểm dị thường, đủ thiên địa phong vương cảnh giới ác quỷ, một ít địa phương tương đối trọng yếu còn cần bọn họ tự thân xuất mã mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nghĩ vậy, bọn họ chính là rất có an ý biến thành một đạo độn quang trực tiếp hướng về phía chân trời bay đi. Mà ở huyền âm giới chung, một hồi thảm tuyệt nhân hoàn âm hồn châm đối với nhân tộc đại đổ sắt đang bộc phát. Một chỗ đổ sộ đơn sơ thành trì bên ngoài vô số diện mục dữ tợn, dương nhanh múa vớt ác quỷ cả vũ lấp miệng em hướng về kia phương trên thành trì vô số sinh linh gầm thét. Trong mắt đều là cái kia vô tận tham lam màu sắc gào thét thảm thiết tiếng chấn động tiên động, làm cho phong vân đột nhiên biến sắc. Trên thành trì vô số sinh linh run sợ trong lòng nhìn những thứ này ác quỷ, trong mắt đều là sợ hãi màu sắc. Những sinh linh này có người, có yêu, có tinh quái. Trong ngày thường xem như là khổ đại cựu thâm vài cái chủng tộc, ở hôm nay cũng là buông xuống trong lòng mình phiến diện, cùng chung mối thù. Có thể tưởng tượng được, giới này âm hồn tư thế lớn đến trình độ nào mà cực kỳ hiển nhiên, bất kể là người, vẫn là yêu, cũng hoặc là những sinh linh khác, bọn họ đều có một điểm giống nhau. đó chính là bọn họ đối với mấy cái này ác quỷ sợ hãi đi sâu vào lòng người. Bất quá tuy là sợ, bọn họ cũng là không có xoay người chạy trốn, bởi vì trốn là căn bản trốn không thoát đâu. Bọn họ là đem khao khát ánh mắt nhìn về phía trên tường thành cái kia mấy cái thân hình cũng không tính là thân ảnh cao lớn. Xê gần nhìn lại, mấy cái thân ảnh đều là quần áo áo vải. Bọn họ khuôn mặt bình tĩnh, từ ở bề ngoài xem, nhìn không ra một tia bất giận nhạt buồn. Đối mặt dưới thành cái kia vô số ác quỷ vẫn là chấn định không ngớt. Mà so sánh với còn lại tu sĩ động áo gấm, bọn họ hóa trang có thể nói bên trên là keo kiệt không ngớt, hầu như cùng một chút bình dân không khác. Nhưng bọn hắn một thân khí tức cường đại, cũng là vượt xa phần lớn tu sĩ. Rõ ràng là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Trong đó càng là có hai người đạt tới vô cùng cường đại đại thánh cảnh giới. Cực kỳ hiển nhiên, thực lực của những người này để cho những thứ này nhân tộc còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Đúng lúc này, dưới thành cái kia xương tụng vô cùng vô tận quỷ vật đột nhiên phát ra từng đợt đinh thai nhức óc quỷ khóc tiếng sói tru. Chỉ thấy ở trên vòng trời, chẳng biết lúc nào, hiện ra một cái diện mục tái nhợt trung niên nhân. Người trung niên này quần áo bạch đi liễu, mặt không có chút máu. Trong tay một cây quạt xếp nhẹ nhàng chập chờn, có điểm giống là người nọ gian một lòng chỉ đọc sách thánh hiền thư sinh. Chỉ là quỷ dị lạ, như nhìn kỹ, thân ảnh của hắn cũng là có chút hư huyễn, cực kỳ hiển nhiên, người trung niên này không phải người. Người trung niên nhân kia nhìn về phía trên thành trì một đám nhân tộc. Trong con ngươi xẹt qua một tia trêu tức màu sắc, mà cái kia cầm đầu mấy người, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người trung niên quần áo trắng. Trong con ngươi dồn dập hiện ra tới vẻ ngưng trọng cùng với kiêng kỵ, chỉ thấy người trung niên quần áo trắng kia, chân đạp hư không, một bước tiến lên. Nhẹ nhàng mà diêu động trong tay chiếc phiến. Một tiếng khẽ cười nói, "Bổ tọa Thiên Tầm Quỷ Thánh, là Đan Huyết Quỷ Vương ngồi xuống đệ nhất chiến tướng. Các ngươi những thứ này tỷ vì con kiến hôi, cũng dám tụ chúng phản loạn, phản kháng Đan Huyết Quỷ Vương ngồi thống trị. Thật sự là gan to bằng trời, tội ác tày trời. Bổ tọa cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, như thúc thủ chịu trói, mở cửa thành ra. Bổ tọa quất tam sát một, gian đe, những người còn lại như trước có thể sống tạm. Nếu không, đợi thành phá về sau, nâng thành sinh linh, chó gà không tha, chém tận giết tuyệt. Các ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ." Chiêu hàng người khác, giọng điệu vẫn như cũ là cuồng vọng như vậy, phản phất là đối với trên tường thành những sinh linh này nhóm thi hành thiên đại ân điển một dạng. Mà trên tường thành cái kia vô số sinh linh đang nghe Thiên Tầm Quỷ Thánh cùng với Đan Huyết Quỷ Vương hai cái này danh hào lúc, đều là bị sợ mặt không có chút máu. Cực kỳ hiển nhiên, hai cái này danh hào ở tòa thành trì này hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong thai như sấm có đỉnh. Nghe tới cái kia tự xưng Thiên Tầm Quỷ Thánh người trung niên quần áo trắng nói chỉ cần đầu hàng liền quất tam sát trong chốc lát, một ít sinh linh trên mặt lại vẫn lộ ra một chút do dự màu sắc. Đối mặt bực này có thể nói tàn nhẫn điều kiện, bọn họ lại vẫn động lòng. Đó có thể thấy được những thứ này ác quỷ ở những sinh linh này trong mắt tàn bạo đến trình độ nào, cho nên với quất tam sát một lại vẫn bị bọn họ cho rằng là làm nhân nước. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đầu hàng, quất tam sát một còn có 1/3 tỷ lệ sống. Nhưng chỉ cần chống lại, đối mặt cái này Thiên Tầm Quỷ Thánh, trên cơ bản có thể nói là chắc chắn phải chết. Trên tường thành cái kia cầm đầu mấy người nhìn một màn này, nhìn những cái này dao động sinh linh, trong mắt không khỏi toát ra một tia đau lòng màu sắc. Trong lòng có lẽ là ở nộ bên ngoài không phải tranh đi, vì không tiếp tục để cái này Thiên Tầm Quỷ Thánh tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, ta thuyết mê hoặc người khác. Cái kia trong mấy người cầm đầu một vị đại thánh cảnh cường giả một tiếng quát lớn, đem những cái này đang chần chờ bên trong sinh linh đánh thức. Giận dữ hét, các ngươi là điên rồi sao, liền quỷ nói cũng dám thư. Các ngươi quên mất chính mình thân bằng hảo hữu, huynh đệ tỷ muội là thế nào bị những thứ này ác quỷ tàn sát rồi sao? Các ngươi đều là thực sự cho rằng đầu hàng bọn họ liền có thể để các ngươi sống sót? Coi như còn sống, con trai của các ngươi, cháu của các ngươi thế hệ con cháu, còn phải tiếp tục chịu được những thứ này ác quỷ khi dễ. Cái kia cầm đầu đại thánh cảnh cường giả ngôn ngữ vừa ra, nhất thời dường như sấm sét nổ vang ở một đám trần chờ nhân tộc sinh linh bên hai. Bọn họ như thể hồ quán đính một dạng, nghĩ tới những thứ này ác quỷ đối với bọn họ nghiền ép. Trong mắt của bọn họ toàn bộ đều là nổi lên một tia tinh hồng màu sắc. Dồn dập lớn tiếng đồng quát lên, "Không nguyện, không nguyện." Nghe được tạm thời là vãn hồi rồi quan tâm, trên tường thành mấy người không hẹn mà cùng thả lỏng một hơi. Thế nhưng giữa hai lông mày vẻ u sầu cũng là không có tán đi. Bọn họ biết, chiến tranh còn chưa bắt đầu, một ngày chiến tranh bắt đầu, đã biết Phương Lâm vào hoàn cảnh xấu vậy, những thứ này quanh năm bị ác quỷ ức hiếp người thói hư tật xấu lại sẽ toàn bộ bạo lộ ra. GS, phần 2. Cảm tạ khắc kim cứu không phải quê cũ 2588 biệt điểm khen thưởng. Cảm tạ 183506 màu quýt mèo lười mờ ảo như khói mây lại ngốc cười nhạo hai ngốc tâm theo thư di chuyển ma vực a mục không khóc kỵ sĩ. Gió hướng quyết định tiểu tóc dê nguyên vu núi chi nhai không lời nào để nói 139586 cao kiến bình 100 biệt điểm khen thưởng. Chương 247, ác quỷ tàn sát bừa bãi. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 247, ác quỷ tàn sát bừa bãi. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, trên vòm trời đứng vững vàng Thiên Tầm Quỷ Thánh thấy thế, trong con ngươi lóe lên một tia hung ác màu sắc. Một cỗ bạo ngược khí tức từ hắn quanh thân bộc phát ra. Bốn phía hư không đều rất giống có chút không chịu nổi hắn cái này khí tức cường đại, trở nên tứ phân ngũ liệt. Hắn khoát tay áo phía sau vô số dữ tợn ác quỷ thấy thế, ngầm hiểu, đỏ thắm trong con ngươi nổi lên vẻ hưng phấn màu sắc. Bọn họ không có chương pháp gì phát sinh từng đạo sấm nhân quỷ gào tiếng hướng về thành trì phát khởi tiến công. Thiên Tầm Quỷ Thánh chắp hai tay sau lưng, xem cùng với chính mình dưới chân những thứ này dũng không mà khi ác quỷ, trong con ngươi nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện bảy cường đại thân ảnh, cái này bảy đạo thân ảnh đều là quỷ vật. Bất quá lại đều là bất phàm quỷ vật, từng cái tu vi thấp nhất đều đạt tới chân thánh cảnh giới. trong đó càng là có hai vị đại thánh nhìn cái kia phô thiên cái địa quỷ triều, tựa như hắc vân áp thành một dạng. Trên thành trì rất nhiều sinh linh trong mắt không khỏi nổi lên một tia tuyệt vọng, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục cũng là lại để cho bọn họ sinh ra chống cự quyết tâm. Kỳ thực bọn họ bên trong cũng không thiếu cường giả, sinh tử cảnh đại tu sĩ, thiên nhân cảnh tu sĩ đều có không ít. Dù sao cái này phương viên ước vạn bên trong non sông sở hữu tu sĩ đều tập trung ở nơi đây, chỉ là bởi vì quanh năm sinh hoạt tại cái này huyền đạo giới, đối với ác quỷ sợ hãi thâm nhập đến tận xương tủy. Đúng lúc này, chỉ thấy một lão giả tóc bạc hoa dâm đứng đi ra, cái kia câu lũ thân thể phấn chấn một cái, mạnh đến phát ra một tiếng trung khí mười phần quát lớn. Hai tay kết ấn, một đạo nguyên khí cường đại thất luyện bung ra, trong nháy mắt liền đem dưới thành mấy trăm ác quỷ đánh hồn phi phách tán. Một màn này, tựa hồ là kích thích trên tường thành liên can sinh linh. Lúc này bọn họ cho rằng, dường như ác quỷ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cũng là có thể giết chết. Bọn họ bắt đầu điên cuồng vận chuyển cùng với chính mình trong cơ thể thiên địa nguyên khí, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí thế bộc phát ra. Những sinh linh này bên trong, mặc dù không có vài cái sở hữu pháp bảo, thậm chí là liền vũ khí đều không có bao nhiêu, nhưng nhân số rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, một đám sinh linh bộc phát ra khí thế dĩ nhiên làm cho giới thành ác quỷ thế tiến công vì đó mà ngừng lại. Đây càng làm cho trên thành một đám sinh linh lòng tin tăng nhiều. Bất quá cũng không hơn. Ở chốc lát dừng lại phía sau, những ác quỷ đó lại là thét lên bay lên thành tới. Một hồi chém giết thảm thiết bắt đầu rồi. Ác quỷ không có thân thể, bọn họ vô cùng bất nhập. Vận dụng thủ đoạn phi thường quỷ dị, để cho trên thành trì một đám sinh linh khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, một cái đang ở ra sức chống lại ác quỷ nhân tộc đại hán, thân hình mạnh run lên, tựa như chúng ta một dạng. Bất quá lúc này chính trực đại chiến, lại cũng không có ai phát hiện dị thường của hắn. Trong mắt của hắn trung nổi lên một tia tinh hồng màu sắc, nét miệng lên một tia tươi cười quái dị. Hắn phát ra một tiếng cười quái dị, ở bên cạnh đồng bạn cái kia ánh mắt không thể tin chung, đem vật cầm trong tay binh khí đâm vào đồng bạn lồng ngực. Sau đó hung hăng xoắn một cái, đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn thành một đoàn nát bấy. Đồng bạn của hắn một tay bưng lồng ngực, một tay run rẩy chỉ vào cái này nhân tộc đại hán, tựa hồ là muốn nói gì, chỉ là lại không còn có cơ hội nói ra. Trước mắt hắn tối sầm, một hồi quay cuồng trời đất, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hai chân đạp hai cái, liền cũng nữa không có sinh cơ. Cái này nhân tộc đại hán đồng bạn khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì sao mới vừa còn sóng vai phân chiến chiến hữu biết từ phía sau lưng đánh lên hắn. Nhân tộc đại hán cái này một phản thường hành vi tự nhiên đưa tới trên tường thành rất nhiều tu sĩ chú ý. Một người trong đó tương đối tuổi già, kiến thức rộng tu sĩ nhìn về phía đại hán kia trong mắt tinh hồng màu sắc, mạnh đến một tiếng quát lớn, hô lớn, đại gia mau giết hắn, hắn đã bị ác quỷ bám vào người. Đám người nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, trong tay binh khí không chút khách khí hướng về kia đại hán chém tới. Đại hán kia lại không có cường đại gì tu vi, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ chốc lát sau đã bị chặt thành một cục thịt, chết không thể chết lại. Chỉ là đây hết thảy đều xong chưa, chỉ thấy đại hán kia trong thi thể một đạo quỷ dị hắc vụ dâng lên, chợt phát sinh một tiếng gào thét chói tai, lại trực tiếp hướng về cách nó người gần nhất tu sĩ đánh tới. Cái kia tu sĩ muốn né tránh đã không còn kịp rồi, hắn mở to hai mắt, dĩ nhiên là bị sợ sửng sốt. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh đạo kiếm trực tiếp chém vào đạo kia hắc vụ bên trên. Một tiếng thê lương quỷ gào tiếng truyền đến, đem cái kia hắc vụ chặn ngang chém thành hai nửa, chợt biến thành một đạo khói xanh, tiêu tán ở tại trong thiên địa. Hồn phi phách tán cái kia tu sĩ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt sống sót sau hai nạn màu sắc. Hắn mạnh nghiêng đầu, một đạo thân ảnh dàn mua chiếu vào tầm mắt, chính là mới vừa rồi cái kia mở miệng nhắc nhở đám người đại hán kia bị ác quỷ phụ thân lão giả. Vừa định mở miệng đối với lão giả biểu đạt cảm ơn của mình, đã thấy lão giả kia lắc đầu, sau đó lại thân thể lóe lên, xuất hiện ở một chỗ khác trên tường thành, đem một con đang ở tứ ngược ác quỷ cho cường thế chạm sát. Tương tự một màn này xuất hiện ở trên thành trì rất nhiều nơi. Đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực ác quỷ, những sinh linh này chẳng phân biệt được chủng tộc, vứt bỏ hiểm khích lúc trước đoàn kết với nhau, kề vai chiến đấu, chỉ vì cầu cái kia một tia sinh cơ. Trong chớp mắt, trận đại chiến này chính là đã qua hai canh giờ. Song phương đều là tử thương thảm trọng, bất quá trong thành sinh linh lại rõ ràng ở hạ phong. Nguyên bản coi như kiên cố cao lớn tường thành đã bị ác quỷ mở ra rất nhiều chỗ hổng, vô số ác quỷ từ nơi này chút chỗ hổng trùng dũng mãnh vào. Trong thành một đám sinh linh chống lại càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Nguyên bản thổ hoàng sắc tường thành đã bị tiên huyết nhuộm thành ám hồng sắc, vô số tân sinh âm hồn mộng mộng đồng đồng ở chung quanh du đãng. Một ít không may mắn học sinh mới của âm hồn, trực tiếp bị một ít cường đại ác quỷ cùng giữa các tu sĩ giao phong dư uy cho chấn hồn phi phách tán. Thành trì đình trệ chỉ là vấn đề thời gian. Trên tường thành, những thứ này phản kháng sinh linh thủ lĩnh tự nhiên cũng là phát hiện vấn đề này. Sắc mặt của bọn họ trở nên không gì sánh được xấu xí. Thật sự là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại bại nhanh như vậy. Kỳ thực bọn họ đều là huyền âm giới thổ xanh thổ trường tu sĩ, có thể ở huyền âm giới loại này ác quỷ hoành hành thế giới tu hành đến thánh cảnh, đều là thiên tư hơn người hạng người. Kỳ thực lấy bọn họ tu vi bây giờ, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn sùng là thượng khách, hoàn toàn có thể xé rách không gian ly khai cái này huyền âm giới, đi trước mỗi người chủng tộc thịnh vượng thế giới, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Há lại sẽ như ở chỗ này huyền âm giới giống nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng chính là bởi vì sinh ra ở cái này huyền âm giới, bọn họ tự nhiên biết giới này sinh linh khó khăn, khổ không thể tả đều đã tính được là được rồi, chí ít còn có thể tiếp tục sống những thứ này ác quỷ. Vui vẻ lúc chỉ giết ngươi 7-8 cái, mất hứng trực tiếp chính là đổ thành diệt trại. Ở trong mắt bọn họ, huyền âm giới sinh linh liền cùng bọn họ nuôi dưỡng gia súc không có gì khác biệt, nuôi cho mập, bọn họ muốn lúc nào làm thịt liền lúc nào làm thịt. Cũng chính bởi vì biết phần này khó khăn, mới chỉ có cảm giác sâu sắc giới này sinh linh sinh tồn không dễ, cho nên mới đang tu luyện thành công về sau, lưu tại huyền âm giới, che chở cùng với chính mình tộc nhân, vì bảo lưu chính mình chủng tộc tân hỏa truyền thừa tận bên trên một tia chút sức mọn. Mà giới này ác quỷ cũng phi thường ăn ý không đúng những thứ này chủng tộc đuổi tận giết tuyệt, mà là cách cái 3 năm 5 năm thu gặt một lần. Ác quỷ chung cũng không khuyết thiếu trí giả, bọn họ cực kỳ biết rõ, giao hệ thứ này không thể một lớp liền cắt xong. Rất tốt nuôi, nuôi cho mập cắt bên trên một lớp, sau đó đang để cho giao hệ chậm rãi, đợi mới giao hệ lại mọc ra, bọn họ lại cắt bên trên một lớp. Kể từ đó, bọn họ thì có cắt không xong giao hệ à? Không đúng, là sinh linh cho bọn hắn cung cấp mới mẻ khí huyết tu luyện. Nếu không, dùng cái này giới âm hồn cường đại, cái này huyền âm giới chung tất cả sinh linh sớm đã bị bọn họ bị diệt, bất quá có trên thành trì những thứ này thủ lĩnh bực này phẩm tính cao quý chi sĩ, tự nhiên cũng không thiếu cái kia thấp kém bất kham giả đảo tẩu ly khai huyền âm giới vẫn tính là được rồi, còn có thậm chí trực tiếp đầu phục giới này ác quỷ, vẽ đường cho hiệu chạy, trái lại khi dễ tộc nhân của mình. Và anh, đúng lúc này đại địa đột nhiên chấn động mạnh, đám người vội vã theo tiếng nhìn lại, một lòng lập tức liền chìm đến đáy cốc, chỉ thấy nhất phương tường thành bởi vì không chịu nổi đám người giao phong chiến đấu uy năng, sụp xuống, tường thành ngã xuống đại địa bên trên, đập đại địa tứ phân ngũ liệt, vang lên vô tận bụi một đầu dài chiều rộng mấy vạn mét lỗ hổng thật to bại lộ ở tại một đám ác quỷ trong mắt bọn họ giống như là thủy triều trào vào bên trong thành. Đỏ mắt, hướng về phía trong thành trì che chở lấy một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít thống hạ sát thủ. Đào tâm đào phổi, thủ đoạn tàn nhẫn tột cùng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát lớn tiếng từ trên tường thành vang lên. Chỉ thấy một vị chân thánh cảnh giới tu sĩ vẻ mặt phẫn nộ, phía sau hắn vô số thần quang nổi lên, kinh khủng uy năng từ trong đó nổi lên. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, hàng vạn hàng nghìn thần quang mạnh nổ bắn ra mà ra. Bắn tung tóe ở trong quỷ triều, nổ bể ra tới. Mỗi nhất kích đều hủy diệt hàng ngàn hàng vạn ác quỷ. Liên mới vừa cái kia chân thánh tu sĩ một kích, dĩ nhiên là trực tiếp thắt cổ mấy trăm ngàn ác quỷ. Vị này chân thánh kỳ tu sĩ xuất thủ, để cho giới thành vô số ác quỷ nhịp bước tấn công mạnh bị kiềm hãm. Nhìn về phía cái kia chân thánh kỳ tu sĩ trong con ngươi đều là kiên kỵ màu sắc, cũng là hơi chút hóa giải một cái bên trong thành sinh linh áp lực. Ngoài thành trên vòng trời, nguyên bản đang ôm ngực mà đứng, cười không nứt dường như giống như xem diễn nhìn trận này huyết chiến tiên tầm quỷ thánh khuôn mặt mạnh sụt xuống. Trong con ngươi hiện lên một tia không vui màu sắc. Những thứ này âm hồn chết nhiều hơn nữa hắn cũng không nỡ. Dù sao huyền âm giới cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu chính là âm hồn. Hắn không gấp xuất thủ mà là tuyển trạch khiến cái này âm hồn xung phong cũng ôm tiêu hao hết một ít âm hồn ý tứ, dù sao âm hồn nhiều lắm. Nhưng hắn mất hứng là những thứ này trong thành trì tu sĩ dĩ nhiên không tuân thủ quy tắc trò chơi. Nghĩ vậy, trong mắt của hắn chung một luồng hàn quang lóe lên. Nếu bọn họ phá hư quy củ, vậy mình cũng không có chơi với bọn hắn đi xuống cần thiết. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Kinh khủng kia sóng âm trực tiếp đánh chết vô số âm hồn cùng với bên trong thành sinh linh. Khí thế cường đại từ hắn cái kia yếu trong thân thể bạo phát ra. Vô tận quỷ khí từ hắn đỉnh đầu trên vòm trời hội tụ, từng bước biến ảo thành một cái cự đại mặt quỷ, che cản hơn nửa thiên cung. Trong khoảnh khắc, cái này thiên tầm quỷ thánh khí thế dĩ nhiên là trực tiếp nhảy lên tới đại thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Phía sau hắn một đám quỷ thánh đều là vẻ mặt kinh ý nhìn thiên tầm quỷ thánh, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ màu sắc. Thầm nghĩ trong lòng, bọn họ lúc nào mới có thể sở hữu thiên tầm quỷ thánh đại nhân lực lượng cường đại như vậy. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, hư không bị hắn đạp tứ phân ngũ liệt. Cái kia mạnh mẽ tuyệt đối uy áp lấy thế thái sơn áp đỉnh trực tiếp hướng về bên trong thành sinh linh chấn áp tới, để cho vô số trong thành sinh linh trong lòng kiềm nén không ngớt, dường như trên ngực đè ép một khối nghìn cân đá lớn, ngay cả hô hấp đều trở nên không gì sánh được chắc trở. Bọn họ chỉ cảm thấy hai vạ đến nơi, nhưng cũng may một đạo tiếng hử lạnh cũng là đúng lúc xuất thủ, đánh tan thiên tầm quỷ thánh uy áp. Chỉ thấy trong thành trì một cái sắc mặt khô vàng lão giả lăng không dựng lên, cái kia phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã lao hủ trong thân thể, dĩ nhiên là bộc phát không chút nào kém cỏi hơn cái kia thiên tầm quỷ thánh lực lượng. Thinh linh cũng là nhất tôn đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Đợt, canh thứ 3. Cảm tạ ngược gió đi về phía trước 2000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ cao kiến bình 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ trần bằng 100 bịp điểm khen thưởng. Chương 248, quỷ thần hàng lâm. Chương 248, quỷ thần hàng lâm. Thiên tầm quỷ thánh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, cặp kia hung ác hiện lên hồng quang con ngươi khẽ híp một cái xem xét cẩn thận một phen lão giả này, chợt hình như là đem lão giả này nhận ra, có chút thất thanh nói: Nam Cung Trác, ngươi lão giả này lại vẫn không chết, làm tên này bị hô một sát na kia, vô luận là trong thành trì hàng vạn hàng nghìn sinh linh cũng hoặc là dưới thành vô số ác quỷ, đều là không khỏi run lên trong lòng. Không có gì khác, thật sự là tên này ở huyền âm giới danh tiếng quá lớn, đã có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Cái này Nam Cung Trác vốn là một nhân tộc tu sĩ thở nhỏ phụ mẫu chính là bị ác quỷ tàn sát, hấp thu tất cả khí huyết, moi tim đảo phổi mà chết. Còn tầm bé hắn, bởi vì đối với vậy được hung ác quỷ cấu thành không là cái gì uy hiếp, bị cái kia ác quỷ chiếu theo lệ cũ trở thành cần bồi dưỡng giao hệ mới, chỉ có may mắn còn sống. Nhưng chính mắt thấy phụ mẫu tử vong thảm trạng, hắn há lại sẽ tình nguyện bình thản trọn đời. Hắn phát hạ thiên đạo đại thệ, lập chí nên vì phụ mẫu báo này huyết hải thâm cứu. Muốn giải cứu nhân tộc ra khổ hại, nhưng muốn hoàn thành hắn hai cái này mục tiêu, điều kiện tiên quyết nhất định phải có cường đại thực lực. Nhưng hắn chỉ là nhất giới cô nhi, ở mọi thứ không quen, không có ai dẫn tiến dưới tình huống làm sao có thể bước trên đường tu hành. Hắn chỉ có thể khắp nơi lưu lạc, ở không gì sánh được nguy hiểm huyền âm giới bốn phía tầm sư đơn giản hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Không biết có phải hay không là quyết tâm của hắn cảm động trời xanh, Hắn ở lưu lãng tứ xứ lúc ở một chỗ bị ác quỷ tàn sát trong thôn trang nhỏ tìm được rồi một phần không trọn vẹn công pháp cầu đạo không cửa hắn, ở không có bất kỳ trưởng bối dẫn dắt dưới tình huống một mình đi lên con đường tu hành. Nhưng mà thiên tư của hắn dường như tốt đến kỳ lạ. Một mình hắn lục lọi. Cứ như vậy một phần chỉ có thể coi là trung hạ đẳng tu luyện công pháp dĩ nhiên gắng gượng làm cho hắn nhập môn. Đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngắn ngủi thời gian 5 năm chính là vào tiên thiên. 15 năm vào thần phủ, 60 năm bước vào tiên nhân, 400 năm sẽ thành sinh tử. Sau đó càng là kế tiếp 1900 năm bên trong, một lần hành động siêu phàm nhập thánh, bước vào chân thánh cảnh giới. Mà hắn bước vào chân thánh cảnh giới phía sau, trước tiên liền là tìm được phía kia giết chết hắn cha mẹ quỷ tu thế lực. Hắn đem phía kia quỷ tu thế lực sở hữu quỷ tu toàn bộ chém tận giết tuyệt, đánh hồn phi phách tán. Phía kia quỷ tu thế lực không kém, trong môn có mấy vị bán thánh cảnh giới quỷ tu cường giả tọa chấn. Nếu không Nam Cung chắc cũng sẽ không đến khi tu thành chân thánh về sau mới chỉ có lựa chọn ra tay. Vì chính là vạn vô nhất thất. Vì ngày này, hắn ước chừng chờ đợi hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm chung, chịu bao nhiêu đau khổ khả năng chỉ có Nam Cung Trác tự mình biết. Phía kia thế lực hủy diệt về sau, có thể nói là chấn động phía kia quỷ vực vô số quỷ tu thế lực. Bởi vì từ đám bọn hắn âm hồn thống trị phương này quỷ vực tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải có những chủng tộc khác sinh linh dám không kiêng nể gì cả tàn sát bọn họ quỷ tu. Này do tất nhiên không thể trợ phòng. Vực này gan to bằng trời người phải chu diệt, gian đe. Nếu không, về sau nếu như những người khác cũng tranh nhau nói theo, vậy bọn họ quỷ tu còn có tư cách gì thống trị phương này quỷ vực? Chẳng phải là khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề? Vì vậy, phi thường ăn ý phía kia quỷ vực quỷ tu thế lực đang không có trải qua thương lượng dưới tình huống, nhất thể phái ra vô số quỷ tu cao thủ. Trong đó càng là bao hàm ba vị quỷ thánh. Đối diện với mấy cái này quỷ tu thế lực bảy thiên la địa võng. Vì trốn tránh truy sát, hắn một đường trốn đông trốn tây. Màn chơi chiếu đất. Chọn 800 năm, những quỷ tu đó thế lực đều không thể thành công chạm sát Nam Cung Trác, ngược lại là bị Nam Cung Trác giết ngược không ít. Cuối cùng mắt thấy chạm sát Nam Cung Trác vô vọng phía dưới chỉ có thể theo đuổi tự do, không được chi vốn cho là cái này Nam Cung Trác bị giáo huấn cái này hẳn là đàng hoàng. Thế nhưng lập được thiên đạo đại thể Nam Cung Trác há lại sẽ đơn giản dừng tay, ở 5000 năm phía sau, tu thành chân thánh tột cùng Nam Cung Trác vừa ra núi chỉ làm nhất kiện chấn động toàn bộ huyền âm giới đại sự. Đó chính là hắn bị diệt nhất phương quỷ vực, chém giết phía kia quỷ vực vực chủ cùng với kỳ hạ vực chủ phủ vô số cường giả. Huyền âm giới cùng Bắc Hoang giới thống trị cơ cấu có điểm tương tự. Huyền âm giới, hạ hạt 108 quỷ vực, mỗi cái quỷ vực cắt thiết một cái vực chủ phủ. Vực chủ tu vi mạnh yếu không đồng nhất, có khi là đại thánh, mà có chỉ là chân thánh. Nam Cung Trác bị tiêu diệt phía kia quỷ vực là huyền âm giới trung nhất phương tương đối nhỏ yếu quỷ vực. Vực chủ tu vi chỉ có chân thánh kỳ hậu kỳ, là cố hắn mới có thể đơn giản đắc thủ, nếu như đổi thành nhất phương mạnh mẽ lớn một chút quỷ vực, kết quả kia còn có nói. Nhưng may là như vậy, nhất phương quỷ vực hủy diệt, có thể nói là chấn động toàn bộ huyền âm giới. Cái này lại bất đồng với phía trước Nam Cung Trác hủy diệt phía kia sát hại cha mẹ hắn quỷ tu thế lực. Phía trước cái kia tối đa chỉ có thể xem như là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng nhất phương quỷ vực hủy diệt lại bất đồng. Thu được phía kia quỷ vực bị Nam Cung Trác bị tiêu diệt tin tức, huyền âm giới người thống trị Quỷ Đế Cung không khỏi giận tím mặt. Ở Quỷ Đế Cung cao tầng tức giận dưới, hai vị cường đại đại thánh cảnh cường giả từ Quỷ Đế trong cung đi ra, đồng thời buông xuống ngân thoại. Bọn họ muốn đem cái này dám can đảm lịch phản Quỷ Đế Cung nhân tộc tu sĩ quất hồn luyện phách, để cho hối hận đi đến thế này. Một tháng sau, cái kia hai vị Quỷ Đế Cung đại thánh cảnh cường giả trở về, từ nay về sau 3 vạn năm trong thời gian, Nam Cung Trác chính là mai danh nhận tích, ở cũng không có trong mắt của thế nhân xuất hiện qua. Một đám huyền âm giới sinh linh đều cho rằng Nam Cung Trác bị cái kia hai vị Quỷ Đế Cung đại thánh cho xử tử. Trong lòng tiết hận chi tế, cũng là thổn thức không nớt. Đối với Quỷ Đế Cung kính nể càng sâu. Chân thánh đỉnh phong thì như thế nào ở Quỷ Đế Cung trước mặt, cùng con kiến hôi lại có gì khác biệt? Thế nhưng không nghĩ tới, ở thời gian qua đi 3 vạn năm về sau, cái này trước đây mắc phải tội lớn ngập trời Nam Cung Trác dĩ nhiên là lại xuất hiện ở nơi đây. Không chỉ không có bị Quỷ Đế Cung cường giả giết chết, ngược lại là ẩn giấu đi, tu thành đại thánh. Cái kia bị Thiên Tầm Quỷ Thánh xưng là Nam Cung Trác lão giả cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Các ngươi những thứ này hai họa thiên hạ thương sanh nghiệt xúc một ngày không diệt, lão hủ như thế nào lại cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại?" Bị Nam Cung Trác xưng là nghiệt xúc, đối mặt như vậy nhục nhã, mà lấy Thiên Tầm Quỷ Thánh tâm cảnh, cũng không khỏi giận tím mặt. Hắn gầm lên giận dữ nói: "Nam Cung Trác, ngươi không nên tìm chết." Đối mặt giận dữ Thiên Tầm Quỷ Thánh, Nam Cung Trác không hề sợ hãi, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn Nam Cung Trác cả đời này, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chính là một cái Thiên Tầm Quỷ Thánh còn dọa không đến hắn. Nhìn Nam Cung Trác trên mặt tốt lắm lại tựa như khinh thường châm biếm Thiên Tầm Quỷ Thánh rốt cục không nhịn được, hắn muốn cho cái này cuồng vọng đồ trả giá thật lớn. Tuy là hắn không biết Nam Cung Trác là thế nào tránh được cái kia hai vị Quỷ Đế Cung đại thánh đuổi giết, thế nhưng hắn biết, chỉ cần hắn chém giết cái này Nam Cung Trác, đem hiến cho Quỷ Vương đại nhân, cái kia Quỷ Vương đại nhân nhất sẽ hết sức cao hứng. Đến lúc đó nói không chừng sẽ cho hắn một ít gì thưởng cho cũng không nhất định. Nghĩ đến diệu dụng, Thiên Tầm Quỷ Thánh theo bản năng lẻ lưỡi liếm môi một cái. Chợt Thiên Tầm Quỷ Thánh cái kia một thân cường hãn khí tức càng phát hung lệ lên. Trên bầu trời tấm kia to lớn mặt quỷ cũng càng phát ra dữ tợn. Cái kia cắn người khác ánh mắt để cho cả thành sinh linh trong lòng không khỏi kinh sợ. Sau đó chỉ thấy tấm kia to lớn dữ tợn mặt quỷ đột nhiên há miệng ra, tựa như không đáy một dạng. Vô số quỷ dị u linh từ cái này trương trương khai miệng to như chậu máu trùng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Phát sinh từng tiếng sấm nhân gào thét, dương nhanh múa bước hướng về Nam Cung Trác đánh tới. Đối mặt Thiên Tầm Quỷ Thánh thế tiến công, Nam Cung Trác có vẻ thập phần bình tĩnh. Một thanh đạo kiếm từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Nam Cung Trác không nhanh không chậm tiếp nhận chuôi này đạo kiếm, thiên địa nguyên khí dâng trào vô số thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng rót vào chuôi này đạo kiếm bên trong. Theo cái kia vô số thiên địa nguyên khí rót vào, nói kiếm manh toát ra một tia tia sáng chói mắt. Nam Cung Trác trong lòng mặc niệm, hai tay kết ấn. Chuôi này đạo kiếm phát ra một tiếng ông hưởng. Một cỗ không thể địch nổi kiếm ý từ cái này đạo kiếm trung phân tán bốn phía, cái kia trên đó tản ra chí dương chí cương lực lượng. Theo Nam Cung Trác hét lớn một tiếng, chém. Đạo kia kiếm mãnh xuống phía dưới vung lên, chính là một kiếm hướng về kia đâm đầu vào vô số ưu linh chém ngang đi. Cái kia sắc bén vô cùng mũi kiếm cắt trùng điệp hư không, chặn ngang đem vô số hung thần ưu linh chặn ngang chạm diệt, sau đó biến thành từng đạo khói xanh, tiêu tán ở tại trong cuộc sống. Cực kỳ hiển nhiên là hồn phi phách tán Nam Cung Trác một kích này, trực tiếp liền đem Thiên Tầm Quỷ Thánh cái kia cường đại thế tiến công nghiến diện. Nhìn một màn này, Thiên Tầm Quỷ Thánh giận quá mà cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ hảo ngoài miệng còn mang theo mỉm cười. Thế nhưng trong mắt cái kia một số gần như ngưng tụ thành thực tế sát khí cũng là bàn đứng hắn. Chỉ thấy khóe miệng hắn nổi lên một tia nhếch răng cười. Một tay giơ lên thật cao rồi nói tiếp, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung Trác, Quỷ Đế cung cường giả tự mình xuất thủ cũng không có chém rất nhân vật hung ác. Nhưng hôm nay, bổn tọa ngược lại là phải nhìn, ngươi có phải hay không có thể bảo vệ phía sau ngươi những người này. Giết cho ta, hôm nay trong thành tất cả sinh linh chó gà không tha. Dứt lời, hắn chính là hung hăng buông xuống cái kia chỉ giơ lên thật cao tay. Nhìn Thiên Tầm Quỷ Thánh động tác này, phía sau hắn bảy vị quỷ thánh cùng với vô số quỷ tu cường giả thân hình nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về trong thành trì lướt đi. Mà trong thành trì cũng bay ra rất cường đại thân ảnh đội vàng ứng chiến. Hai người đánh giáp lá cả các loại các dạng pháp bảo bị bọn họ tế xuất, mạnh mẽ sát phạt thần thông liên tiếp xuất hiện. Ngũ quang thập sát sát phạt dị tượng ở trên vòm trời hiện hiện. Trên hư không, điện tiếng sấm chớp. Thuật pháp đồng thời xuất hiện sinh ra tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Hư không đều bị rung sụp, vô tận không gian loạn lưu ở trong đó tán loạn. Sơ ý một chút cuốn vào trong đó, chính là thân tử đạo tiêu. Mà Thiên Tầm Quỷ Thánh cùng Nam Cung Trác cũng không có nhà rỗi. Hai người đã sớm chiến ở tại một khối. Làm song phương trong trận doanh nhất cường đại tu sĩ, hai người đều không phải là người yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là rất khó phân ra thắng bại. Thời gian thoáng một cái đã qua. Bất chi bất giác Nam Cung Trác đã cùng Thiên Tầm Quỷ Thánh giao thủ mấy trăm cái hiệp. Trải qua hơn trăm cái hiệp huyết tinh chém giết, trên người của hai người đều là bị một phen thương thế không nhẹ. Cái kia nguyên bản không gì sánh được khí tức mạnh mẽ cũng hề bại không ít. Thiên Tầm Quỷ Thánh nhìn Nam Cung Trác, trong lòng thầm mắng nói, cái này lao cẩu thực sự là khó chơi. Hắn như thế mắng, cũng không phải không có lý. Phải biết rằng, Thiên Tầm Quỷ Thánh thân là Đan Huyết Quỷ Vương ngồi xuống đệ nhất chiến tướng, tự nhiên không phải hư danh hạng người. Phóng nhãn toàn bộ cường giả như mây huyền âm giới, Thiên Tầm Quỷ Thánh đều là có thể tệ thân hàng đầu tồn tại. Nhưng may là như vậy, đang cùng Nam Cung Trác đụng nhau chung, hắn lại còn là ở hạ phong. Có thể tưởng tượng được, Nam Cung Trác thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu như đổi thành một cái yếu một chút đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả tới, chỉ sợ sớm đã bị hắn chém ở dưới ngựa. Nhưng cũng may, hắn Thiên Tầm Quỷ Thánh không phải là một người. Hắn nhìn trong hư không nơi nào đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nam Cung Trác tự nhiên cũng là chú ý tới Thiên Tầm Quỷ Thánh quái dị hành vi. Hắn theo Thiên Tầm Quỷ Thánh ánh mắt nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống, trở nên xấu xí không ngớt. Chỉ thấy phe mình đã ước chừng bỏ mình hai vị chân thánh cảnh giới tu sĩ, còn lại nhà mình trận doanh cường giả càng là vô số kể. Mà phe mình một vị duy nhất cùng mình đều là đại thánh cảnh cường giả yêu tộc, càng là đối mặt hai vị đại thánh cảnh giới quỷ thánh vây công, đã bị đánh liên tục bại lui, thậm chí là bản thân bị trọng thương. Mắt thấy không ra mấy chục hiệp sẽ bị cái kia hai vị đại thánh cảnh giới quỷ thánh chém giết. Tuy là yêu tộc chiến lược cứng hãn, thế nhưng đối mặt hai vị cùng là kỳ lại vô cùng quỷ dị quỷ thánh, vị kia yêu tộc đại thánh cũng là không thể cứu vãn. Hắn đã là ở thiêu đốt chính mình tinh huyết chiến đấu. Nếu như mấy phe vị cuối cùng yêu tộc đại thánh cũng vẫn lạc, vậy bọn họ chính là triệt để xong. Tuần này vừa đến cái quỷ vực cuối cùng một chỗ nhân tộc che chở điểm cũng đem hoàn toàn bị hủy diệt. Nam Cung Trác tuyệt không thể để cho việc này phát sinh, nhìn bị áp chế gắt gao ở yêu tộc đại thánh. Nam Cung Trác hồi quá thân lai, vận chuyển công pháp, chuẩn bị cứu viện cao thủ so chiêu. Mà lại ở thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, lại có thể cho phép có chút phân tâm. Đang ở Nam Cung Trác xoay người lại một sát na kia, Thiên Tầm Quỷ Thánh cũng là nhìn đúng thời cơ, bắt được Nam Cung Trác phân tâm cái này tốt cơ hội. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Sớm đã nổi lên đã lâu thế tiến công lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về Nam Cung Trác đánh lén đi. Nam Cung Trác tự nhiên là cảm giác được sau lưng nguy hiểm, trong lòng cảnh linh đại tác hắn bỏ qua cứu viện yêu tộc đại thánh ý tưởng, đội vàng vận chuyển thủ đoạn phòng ngự xoay người lại ngăn cản. Nhưng cuối cùng là quá gấp gáp, đạo kia Thiên Tầm Quỷ Thánh nổi lên đã lâu thế tiến công dễ như trở bàn tay xé rách Nam Cung Trác phòng ngự, nặng nề đánh vào Nam Cung Trác trên người. Bất ngờ không kịp đề phòng, Nam Cung Trác trực tiếp chính là bị trọng thương. Một ngụm nịch huyết phun ra, thân hình bay ngược mà ra. Bay ra mấy trăm dặm mới miễn cưỡng lảo đảo tại trong hư không ngừng lại. Nhưng hắn lúc này lại nào còn có mới vừa giao chiến lúc phần kia hăng hái. Nguyên bản mạnh mẽ vô cùng khí tức đã hạ đến rồi cực hạn, chỉ sợ là nhất tôn chân thánh tới hắn đều đánh không lại. Nhìn đây hết thảy, Thiên Tầm Quỷ Thánh một tiếng liều lĩnh cười to. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước. Ở độ lúc xuất hiện đã là đi tới Nam Cung Trác trước người. Hắn nhìn lúc này chật vật không chịu nổi Nam Cung Trác, giữa hai lông mày đều là đắc ý màu sắc, không gì sánh được cản rỡ mà nói, ha ha ha. Nam Cung Trác, không nghĩ tới a, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha 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 ha. Nhìn Liều Linh Thiên Tầm Quỷ Thánh, Nam Cung Trác khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn cuối cùng là tính sai, hôm nay hắn không chỉ có là muốn bỏ mạng còn muốn liên lụy trong thành vô số sinh linh khởi thân chết. Mà xung quanh mấy cái quỷ vực phản kháng quỷ tu cường giả đều là tập trung vào trong thành này. Những người này vừa chết, chính là tống táng cái này mấy cái quỷ vực trung toàn bộ sinh linh hy vọng. Vậy những thứ này quỷ vực bên trong sinh linh liền không còn có cường giả che chở. Nghĩ đến về sau những sinh linh này buộc phát tình cảnh khó khăn, cái kia đôi đục ngầu trong con ngươi, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên là đã ướt nước không ít. Hắn không có phản ứng thiên tầm quỷ thánh, bởi vì hắn biết, đối mặt bực này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi nói với hắn càng nhiều, hắn chính là càng đắc ý, hắn thầm nghĩ trong lòng. Giới này sinh linh, khi nào mới có ngày nổi danh? Hắn Nam Cung Trác, là tội nhân a. Nghĩ tới đây, Nam Cung Trác chính là chậm rãi nhắm mắt, bỏ qua toàn bộ không sợ chống lại. Chứng kiến đã nhận mệnh lại không nói được lời nào Nam Cung Trác. Thiên tầm quỷ thánh nhất thời mất đi mèo đùa bỡn chuột hứng thú. Nói thầm một tiếng không thú vị, đang muốn chấm dứt cái này Nam Cung Trác tính mệnh. Đúng lúc này, lưỡng đạo khí tức vô cùng cường đại cũng là đột nhiên hàng lâm. Thiên tầm quỷ thánh vội vã nghiêng đầu tới. Khiếp con ngươi, nhìn về phía trong vòng trời nơi nào đó. Đợt, đệ nhất cảng. 5.000 chữ đại trương. Cầu hoa tươi, vờ u f f l. Cảm tạ đại ngốc cười nhạo hai ngốc thần được rối tinh rối mù 100 bịp điểm khen thưởng.